Chương 2084, luyện hóa chương 2084, luyện hóa kinh khủng sát ý ngưng tụ như thật, sau lưng Táng Thiên Đế tạo thành một cái ngập trời lỗ đen. Cái này lỗ đen đại biểu cho tử vong cùng vô tự, phản phất sinh mệnh cấm khu. Cho dù mạnh như Lục Ưu, Mạc Thái Tuế dạng này thánh nhân, khi nhìn đến Táng Thiên Đế sát ý về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Hai người không hẹn mà cùng lui về sau một bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhỏ con kiến hôi, bản tọa đã để ngươi sống được đủ lâu rồi. Táng Thiên Đế hai tay để sau lưng, cười lạnh nhất thanh. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỗ mi tâm đông nhiên sáng lên một viên phù văn, ngay sau đó từ phù văn bên trong bắn ra một đạo hồng mang. Cái này đạo hồng mang quỷ dị mà cường đại, những nơi đi qua hư không đều nát, cường hãn ma khí hướng bốn phía lao nhanh, xen lẫn khí tức hủy diệt. Độc Ưu, Mạc Thái Tuế hai người đều biến sắc, đồng thời thôi động độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt liền bay đến ngoài mấy trăm dặm. Trên bậc thang, chỉ còn lại Lương Nôn còn lơ lửng giữa không trung. Kia đạo hồng mang chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, sau đó như chủy thủ xuyên tim mà qua, đem hắn thọc một lạnh tấu tim. Nô. Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kia đạo hồng mang xuyên thấu Lương Nôn trái tim về sau, ở giữa không trung một cái xoay quanh, lại từ trên trời giáng xuống, đâm vào đỉnh đầu hắn huyệt bách hội bên trong, đến tận đây biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lương Nôn làn da mặt ngoài bốc lên ra trận trận hồng quang, trên thân xuất hiện vô số vết rách, tựa như gốm sứ bị chấn nát. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, toái thi khối thịt rơi đầy đất. Toàn bộ quá trình, Táng Thiên Đế từ đầu đến cuối ngồi tại trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Nhưng khi Lương Nôn khí tức hoàn toàn biến mất lúc, hắn lại có chút nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Sau một khắc, một giọt máu tươi ở giữa không trung ngưng tụ, giữa sân vang lên phù phù tiếng tim đập. Cũng liền một cái chớp mắt, cái này giọt máu tươi một lần nữa ngưng tụ hình người, sinh ra tứ chi thân thể, lông tóc ngũ quan, Lương Nôn khí tức lại lần nữa xuất hiện tại thủy tinh trên cầu thang. Tích huyết trùng sinh. Táng Thiên Đế khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Lệnh Hồ Bách đã lệnh Hồ Bách, ngươi sẽ không coi là loại này vụng về thủ đoạn có thể bảo vệ hắn a. Tại trước mặt bản tọa không có cái gì bất tử, bản tọa trực tiếp diện sát hắn chân linh, một lần là đủ rồi. Nói xong, xoay tay phải lại, thêm ra một cây đen nhánh thiết trượng, trọn vẹn dài khoảng 9 thước, phía trên có khắc 9 cái chân ma chi ấn, chính là lúc trước cùng Lệnh Hồ Bách tại Thái Hư Tinh không tranh đấu lúc sử dụng binh khí. Đối mặt tu vi vẫn chưa tới Á Thánh Lương Nôn, Táng Thiên Đế cũng là không lưu tình chút nào, tay cầm thần binh, nâng trượng liền đánh. Ầm. Hắc thiết trượng đánh nát Lương Nôn đỉnh đầu, đem hắn chân linh bám vào trượng bên trên. Nay trượng có thể diệt sát bất luận cái gì chân linh, một khi bị nó dính trụ, chính là thánh nhân cũng khó thoát khỏi cái chết, chớ nói chi là hóa kiếp. Cho nên, ở trong mắt Táng Thiên Đế, Lương Nôn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, khi hắn thôi động pháp lực, ý đồ diệt sát Lương Nôn chân linh lúc, lại phát hiện cái này chân linh thế mà giết không chết. Không những giết không chết, còn thoát ly hắn hắc thiết trượng, ở giữa không trung một lần nữa diễn hóa thần hồn cùng nhục thân, không ra trong phiến khác, Lương Nôn lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân linh bất diệt. Trước mắt một màn quỷ dị này, thật to nằm ngoài dự đoán của Táng Thiên Đế. Hắn cũng không có nổi trận lôi đình, mà là đứng tại chỗ quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, chợt lạnh hừ một tiếng, quắc, nghe già càng, là ngươi lao bất tử này đang làm trò quỷ. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nói giàn mua ha ha cười nói, Đông Hoàng Hạ Uyên, ngươi có thể làm ta cũng có thể làm. Chỉ gặp Lương Nôn sau đầu xuất hiện một khuôn mặt, chính là bị hắn thu nhập tiền cơ châu ma đầu, đồng thời cũng là vô tâm thân tộc trưởng bối, nghe già càng. Thiên ma loại thần đại pháp cũng không phải chỉ có ngươi một người nắm giữ, lục đạo thiên ma vòng mảnh vỡ trên tay ngươi cũng không có mấy khối. Thế nào? Có phải hay không bị mình pháp thuật buồn nôn đến rồi? Nghe giả càng cười to nói, Táng Thiên Đế sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, ngươi lão bất tử này, vĩnh viễn âm hồn bất tán, bây giờ vũ tộc đều hủy diệt ngươi còn muốn sống mãi với ta. Hừ, coi như vũ tộc không có ở đây, cái này huyết hải thâm cửu cũng sẽ không biến mất. Nghe giả càng lạnh lùng hơn nói, Đông Hoàng Hạ Uyên, ngươi cho là mình cùng tu sĩ nhân tộc hợp hai là một, liền có thể làm nhân tổ sao? Cho cười, ngươi thiên đạo khí vận đã mất, còn muốn huyết tế toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, hiện tại là người, ma hai tộc đều không tha cho ngươi, lao thất phu, ngươi đã cùng đường mặt lộ. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại lên tiếng phá lên cười. Táng Thiên Đế lại là trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục. Đến cuối cùng, hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trên mặt vẻ phẫn nộ dần dần biến mất, ngược lại lộ ra bình tĩnh chi sắc. "Nghe già càng, ngươi đừng cao hứng quá sớm." Táng Thiên Đế hai mắt nhắm lại, lo lắng nói, "Mặc dù ta không biết lệnh hồ bách ở trên người hắn đến cùng đặt cược cái gì, nhưng chỉ cần hắn chết, hết thảy liền đều kết thúc." Nghe già càng cười nói, "Ngươi giết không chết hắn, hắn hiện tại giống như ngươi, trừ phi tìm tới gửi lại chân linh lục đạo thiên ma vòng mạnh mẽ, nếu không chân linh vĩnh viễn bất tử, mà lại huyết đục của hắn cùng thần hồn có thể thông qua thủ đoạn khác chủ sinh." Táng Thiên Đế nghe xong, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. "Ngươi quá đề cao hắn hoặc là nói, ngươi căn bản không có chân chính lý giải pháp thuật này. Ta sở dĩ bất tử, một mặt là bởi vì lục đạo thiên ma vòng lĩnh hằng chi lực, một phương diện cũng là bởi vì Nam Cực Tiên Châu không người là đối thủ của ta. Nhưng hắn mới tu vi gì? Coi như đồng thời đạt được thiên ma loại thần đại pháp cùng lục đạo thiên ma vòng mạnh mẽ, cũng không có khả năng đạt tới ta như vậy độ cao. Nhiều nhất, chỉ là cái hơi khó giết một điểm sâu kiến thôi." Nghe giả càng biến sắc, làm sao có thể, thiên ma loại thần đại pháp ta so ngươi lĩnh ngộ đến thấu triệt hơn, có ta tự mình truyền thụ, hắn cùng ngươi có cái gì không giống? Khác biệt cũng lớn. Táng Thiên Đế cười ha hả, đột nhiên khoát tay, giữa không trung xuất hiện một đoàn hỗn độn hồng vân. Cả tòa tiên cung nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, sóng nhiệt lao nhanh, phản phất tiến vào hỏa diệm sơn, ngay cả Độc Ưu, Mạc Thái Tuế khí tức đều hơi có chút hỗn loạn. Sau một khắc, hồng vân lan lộn, rơi tỏa tiếp theo cổ phát đan lô. Kia đan lô như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, tản mát ra ôn nhuận mà không linh khí tức, thân đỉnh có vô số nhỏ bé phù văn, trồng chất, diễn dịch vô tận huyền diệu. Đan lô hai bên đều có một tôn cổ phát pho tượng, bên trái tương tự chân long, phía bên phải rất giống thiên vượng, hai kêu gọi kết nối với nhau, làm chiếc đỉnh cổ này hiện lộ ra bá đạo tuyệt luân khí tức. Ầm. Một tiếng vang trầm, đan lô trực tiếp nện trước mặt Lương Ôn. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, cái này lò cũng không xa lạ gì, rõ ràng là Táng Thiên Đế dùng để phá giải nghèo tính thiên hạ thiên địa thai lô. Chỉ nghe Táng Thiên Đế lo lắng nói, Lục Đạo Thiên Ma vòng mặc dù có được vĩnh hằng chi lực, nhưng cũng là cần tu vi đến trèo chống, nếu tiểu tử này là thánh nhân cảnh giới, bản tọa ngược lại bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng hắn mới bất quá chỉ là hóa kiếp cảnh, ngay cả thứ hai thai đều không có vượt qua, bản tọa há lại sẽ thúc thủ vô sách. Chỉ cần tiến vào ta thiên địa thai lô luyện ra 7749 ngày, liền có thể triệt để ma diệt trên người hắn vĩnh hằng chi lực, đến lúc đó hôi phiên diệt, trên đời lại không người này. Nói xong, cũng không đợi Nghê Giả càng đáp lại, lấy tay chỉ một cái. Thiên địa thai lô nắp lọ trong nháy mắt mở ra, một đạo hào quang bay ra, đem Lương Nôn thân thể cuốn một cái sau liền không bị khống chế đằng không mà lên, bị vùi đầu vào trong lò. Ầm. Nắp lọ rơi xuống, trên bậc thang hoàn toàn yên tĩnh. Táng Thiên Đế lại vung tay lên, từ tay áo bên trong bay ra một đạo sắc lệnh, xuyên qua trùng điệp mây trắng, không có vào hư không, đạo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Độc Ưu, Mạc Thái Tuế đều không có lên tiếng, tại nguyên chỗ chờ một lát. Chợt nghe nhất thanh tiếng vang nặng nề, lại là dưới cầu thang phương cửa bạch ngọc lần nữa bị đẩy ra, một tiên phong đạo cốt lão giả đi đến. Lão giả này người mặc bát quái đạo bào, tay cầm tơ bạc phất trần. Sắc mặt của hắn mười phần hùng nhuận, hạ phát đồng nhan, trên đuôi tóc cắm một cây châm gỗ đào, tay áo theo gió đông đưa, phảng phất cùng thanh phong hòa làm một thể. Dọc theo bậc thang một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới Táng Thiên Đế trước mặt. Vô Lượng Tiên Tôn. Lão đạo phất trần lắc nhẹ, quỳ một chân trên đất, hướng Táng Thiên Đế cung cung kính kính thi lễ một cái. Đạo ẩn, ta để ngươi luyện chế đan dược như thế nào? Táng Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, lo lắng nói: Hồi bẩm thành chủ, đều đã luyện chế thỏa đáng, phàm ta Bắc Minh tu sĩ đều có thể phục dụng. Tốt, lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem thiên địa thai lô mang đến hỏa luyện gốc, giúp ta luyện hóa bên trong lịch tặng. Đạo ẩn nghe xong, sắc mặt mặc dù không thay đổi, ở sâu trong nội tâm lại là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, Táng Thiên Đế tu vi không người có thể địch, hắn muốn giết người dễ như trở bàn tay, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Cái này bị giam tại lò bên trong người, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Những này nghi hoặc trong lòng hắn cấp tốc hiện lên, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cúi đầu đáp, cần tuân thành chủ chi mệnh. Đi xuống đi. Táng Thiên Đế phất phất tay, không nói thêm lời. Đạo ẩn lĩnh mệnh, sử dụng pháp thuật thu thiên địa thai lô, hướng Táng Thiên Đế cung cung kính kính bái ba bái, sau đó mặt hướng bảo tọa, lui về đi ra cửa bạch ngọc. Hắn sau khi đi, Táng Thiên Đế rơi vào trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu, nhất thanh ho nhẹ phá vỡ trên bậc thang trầm mặc. Chỉ nghe Táng Thiên Đế thanh âm chậm rãi vang lên, cố định ngày sắp đến. Từ hôm nay trở đi, bản tọa sẽ tiến vào Huyền Minh quận bế quan, thiên cung thành chuyện lớn chuyện nhỏ liền từ các ngươi cùng hồn, yêu hai thánh cộng đồng chủ trì. Độc Cưu cùng Mạc Thái Tuế nghe xong, đều là lông mày cau lại. Trong đó Độc Cưu cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, thành chủ, hiện tại toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều biết mục đích của chúng ta, giống Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên Chi Lưu, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Độc nào đó cả gan suy đoán, Nam Huyền Thánh Nhân sẽ liên hợp lại, tại ngài thành tổ trước đó phát động tổng tiến công, tiến hành liều chết đánh cược một lần. Ngươi nói những này bản tọa đương nhiên biết. Táng Thiên Đế cười lạnh nói, cho nên ta tại Phiêu Miểu núi trung quanh tự tay bố trí ngũ phương đạo vực, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, vì ta giữ vững đạo vực, bọn hắn liền có thiên quân vạn mã cũng công không tiến vào. Một khi bản tọa phóng ra một bước cuối cùng, những này nghịch tặc hạ chẳng liền chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía bậc thang hạ hai người, lo lắng nói, nếu ta trở thành nhân tổ, liền để các ngươi bái nhập môn hạ của ta, lĩnh hội vô thượng đại đạo ảo diệu. Độc Cưu cùng Mạc Thái Tuế nghe xong, đều là trong lòng hơi động, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Cần tuân thành chủ chi mệnh. Hai người đồng thời đáp. Thiên cung xây thành tạo tại Phiêu Miểu dãy núi, ở vào Nam Cực Tiên Châu phương bắc, ngoài thành lâu dài tuyết động, thành nội lại là một phen khác cảnh tượng. Căn cứ thuộc tính khác biệt, thành nội chia rất nhiều khu vực, trong đó Hỏa Luyện Cốc ở vào Thiên cung thành phía dưới cùng, tới gần lòng đất long mạch, là Thiên cung thành luyện đan cùng luyện khí trọng yếu khu vực. Lại nói ẩn nhận Táng Thiên Đế pháp chỉ, đem thiên địa thai lô thăm dò tại trong tay áo, chân đạp một đóa ngũ sắc tường vân, lâng lâng hướng Hỏa Luyện Cốc phương hướng bay đi. Một đường xuyên qua cấm chế dày đặc cùng đủ loại sản đạo, ngay tại nhanh muốn đến cốc khẩu thời điểm, chợt nghe có người sau lưng cười nói, "Đạo ẩn huynh, mấy năm không thấy, công lực của ngươi lại nâng cao một bước, thật là làm cho ta hảo hảo hâm mộ a." Đạo ẩn nghe vậy đè lại đột quang, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người cùng nhau mà tới. Một người trong đó vóc người trung đẳng, tóc xám trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ, một người khác lại là cái hòa thượng áo trắng, ngày thường tuấn tú phi phàm, sau đầu ẩn ẩn hiện ra Phật quang. Đạo ẩn hai mắt nhắm lại, đem phất trần bái xuống, hát âm thanh Vô Lượng Tiên Tôn. Nguyên lai là đồng đạo hữu cùng Phật tinh quan. Không biết hai vị đạo hữu tìm đến tại hạ, cần làm chuyện gì a? Hắn cũng không dám lãnh đạo, bởi vì cái này tu vi của hai người đều không thấp. Trong đó hòa thượng áo trắng kia chính là 19 tinh quan bên trong Phật tinh quan Liên Tâm đại sĩ, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng mấy năm này thực lực tăng lên cực nhanh, nghe nói hiện tại đã vượt qua thứ tầng khó, khoảng cách Á Thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Về phần mặt khác thanh niên trẻ tuổi kia tên là Đồng Lịch, vốn chính là Á Thánh cảnh giới, bởi vì ẩn nút Nam Huyền có công, sau khi trở về thu hoạch được phong phú khen thưởng, từ đây tu vi tiến nhanh, nghe nói cùng Đan Dương Sinh cũng không kém lắm. Hai người tại đạo ẩn trước mặt điềm đội qua xuống, Đồng Lịch tiến lên một bước, ha ha cười nói, đạo ẩn huynh hảo hảo khách khí a. Nhớ năm đó chúng ta tại sóng biết trên đài nâng ly cả chén, bây giờ ta tới bái phòng lão hữu sao như thế xa lạ. Đạo ẩn nghe xong sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, đồng đạo hữu nói đùa, ngươi nhiều lần đều đại công, hiện tại thế nhưng là Bắc Minh hồng nhân, lão đạo sĩ chỉ hiểu cắm đầu luyện đan, sao có thể cùng đồng đạo hữu đánh đồng. Kỳ thật muốn nói trước kia, Đồng Lịch cùng đạo ẩn quan hệ cũng không tốt, cái gọi là nâng ly cạn chén sự tình đơn thuần giả dối không có thật. Nhưng mấy năm này, Đồng Lịch thực lực tăng nhiều, tại Bắc Minh địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, vô luận ai gặp đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi, cho nên đạo ẩn không dễ làm mặt bắt bỏ, chỉ có thể thuận hắn nói đi xuống. Đạo ẩn huynh thật đúng là khiêm tốn, ngươi chính là tam đại ẩn tinh quan một trong đan tinh quan, ai không muốn lịnh vợ ngươi. Đồng Mỗ gần nhất gặp được bình cảnh, cũng nghĩ đến đòi hai viên thuốc, không biết ẩn huynh có thể đáp ứng. Đạo ẩn nghe xong, khép mắt đánh giá hắn một lát, ha ha cười nói, Đồng đạo hữu, không phải ta không muốn giúp ngươi luyện đan, mà là hiện tại có sự việc cần giải quyết mang theo, lão đạo ta thực sự phân thân thiếu phương pháp a. Nói xong, quay người muốn đi gấp, nhưng Đồng Lịch lại kéo lại hắn, không buông tha mà hỏi thăm, đến cùng là cái gì sự việc cần giải quyết, lại nhường đường ẩn huynh coi trọng như thế. Đạo ẩn quay đầu, nghiêm mặt nói, là thành chủ pháp chỉ, tha thứ ta không thể lộ ra. Đồng Lịch lại cười, tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, thế nhưng là cùng Vô Song Thành Lương luôn có quan hệ. Chương 2085, thánh sẽ, thượng, chương 2085, thánh sẽ, thượng. Đạo ẩn nghe đến biến sắc. Ngay cả chính hắn cũng không biết lọ bên trong là ai, chẳng lẽ Đồng Lịch thế mà biết. Còn đang nghi hoặc, Đồng Lịch lại nói, đạo ẩn huynh có chỗ không biết, ta cửu âm ma khí có thể ghi chép đối thủ khí tức, năm đó ta cùng Lương luôn tại Hắc Sơn vực từng có một trận chiến, khí tức của hắn đã sớm khắc ở trong thức hải của ta, bởi vậy vừa tiến vào Thiên Cung thành liền cảm giác được. Ta một đường truy tìm cố khí tức này mà đến, không nghĩ tới tại Hỏa Luyện Cốc bên ngoài gặp đạo ẩn huynh. Xem ra tiểu tử kia khẳng định trên tay ngươi. Kỳ thật Đồng Lịch cũng không có nói thật, chân chính ghi chép Lương Nôn khí tức chính là trong cơ thể hắn âm chi nguyên mà hắn những năm này sở dĩ tu vi phóng đại, ngoại trừ Thiên Cung thành đủ loại ban thưởng bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng vẫn là âm chi nguyên. Đây là hắn bí ẩn, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, cho nên liền dùng cửu âm ma khí thay thế. Đạo ẩn nghe xong, cười nói, Đồng đạo hữu công pháp thật đúng là thần kỳ. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không biết lọ bên trong quan chính là ai, bất quá thành chủ phân phó ta đem hắn luyện hóa. Xem ra chính là. Đồng Lịch khẽ gật đầu. Lương Nôn tiểu tử này nhiều lần phá hư chúng ta Bắc Minh kế hoạch, mà lại tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ sợ là lệnh hồ bách nằm vùng một con cờ, cho nên thành chủ muốn luyện hóa hắn. Đạo ẩn xem thường, ngươi nói người này dù sao không phải thánh nhân, vô luận lúc trước hắn như thế nào hăng hái, chỉ cần tiến vào thành chủ thiên địa thai lô vậy liền khó thoát khỏi cái chết. Cái này đương nhiên. Đồng Lịch mỉm cười, giảm thấp thanh âm nói, chỉ bất quá, ta cùng tiểu tử này có chút không mắc, không muốn hắn chết được thống khoái như vậy, cái này phiến lò việc cần làm có thể thêm ta một suất. Ừm. Đạo ẩn lông mày nhíu lại, nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút sắc bén. Đồng Lịch cười làm lành nói, đạo ẩn huynh chớ muốn cự tuyệt, ta biết việc này có chút không hợp quy củ, nhưng ta cùng Lương Nôn tiểu tử này thù sâu như biển, năm đó trên tay hắn ăn thiệt thòi lớn, bây giờ hắn thật vất vả đưa tại Bắc Minh trong tay, đồng mộ đương nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã. Nói đến đây, xích lại gần đối phương, âm thầm truyền âm nói, vì nói cảm tạ ẩn huynh, ta chỗ này có một đoạn vạn niên thanh rắn cần có thể đưa cho đạo hữu. Nghe được vạn niên thanh rắn cần, đạo ẩn ánh mắt sáng lên. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi lần trước lập công về sau, từ phía trên cung trong bảo khố lựa chọn ban thưởng à? Chẳng lẽ mấy năm này một mực giữ lại vô dụng? Đương nhiên. Đồng Lịch cười nói, thiên tài địa bảo, người có duyên có được, ta đã sớm nhìn ra đạo ẩn huynh cùng bảo vật này hữu duyên, nào dám tự tiện sử dụng đâu. Lời này đương nhiên là nói bậy, nhưng đạo ẩn thái độ rõ ràng có buông lỏng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, vạn niên thanh rắn cần không chỉ có là đại bổ thuốc hay, càng là luyện đan dược tài, nếu như có được, ta liền có thể bắt đầu luyện chế vạn pháp đan. Vạn pháp đan có thể trợ giúp tu sĩ cảm ứng pháp tắc bản nguyên, tại đột phá thành thánh quá trình bên trong có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, mặc dù tăng lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là chỉ có mấy loại có thể đề cao thành thánh xác suất đan dược. Đối với đạo ẩn loại này tu luyện mấy ngàn năm á thánh tới nói, bình thường đan dược đã không cần dùng, có thể vào hắn pháp nhãn, chỉ sợ cũng liền vạn pháp đan chờ chỉ là mấy loại đan dược. Ngươi làm thật còn giữ vạn niên thanh rắn cần? Đạo ẩn hỏi. Sao dám nói ngoa khi dễ? Đồng Lịch nói, từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền, đem miệng túi có chút mở ra. Một cỗ thấm vào ruột gan hương khí từ trong túi lan tràn ra, nhường đường ẩn ánh mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra tiểu dung. Đạo hữu thật không lừa ta. Hắn tay vuốt hàm râu, ha ha cười nói, tất cả mọi người là Thiên Cung thành đồng liêu. Đồng đạo hữu địch nhân tự nhiên cũng là lao phu địch nhân. Đã tiểu tử này đắc tội ngươi, vậy khẳng định muốn cho hắn chút tội thụ. Đồng Lịch nghe xong đại hỉ, nói như vậy, đạo ẩn huynh là đáp ứng. Đạo ẩn bất động thanh sắc lấy đi túi, cười nói, thành chủ chỉ nói thiên địa này thai lô cần luyện đủ 7-7-49 ngày, về phần mỗi ngày hỏa hầu cũng không có minh xác quy định. Ngươi mỗi nhiều vỗ một cái này họ Lương liền nhiều một phần thống khổ, mặt khác còn có thể đầu nhập một chút độc trướng sương ngủ, để hắn mỗi ngày đều trôi qua dục tiên dục tử. Ha ha, rượu a. Đồng Lịch vỗ tay cười to. Đạo ẩn cũng là mỉm cười, ngay sau đó ánh mắt chuyển động, vừa nhìn về phía bên cạnh hắn hòa thượng áo trắng. Liên Tâm đạo hữu, ngươi lại cần làm chuyện gì? A Di Đà Phật. Liên Tâm chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, bần tăng là đồng đạo hữu mời tới. Ồ. Đạo ẩn ánh mắt chuyển hướng Đồng Lịch. Đồng Lịch lập tức mở miệng giải thích, đạo huynh có chỗ không biết, vị này Liên Tâm đại sĩ có một ít đặc thù thủ đoạn nhỏ có thể nhất tra tấn phạm nhân, ta cũng là tận mắt nhìn thấy về sau, đối với hắn bội phục không thôi. Lần này mời hắn đến giúp đỡ, chính là vì đối phó cái kia họ Lương. Thì ra là thế. Đạo ẩn nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, khá lắm đại hòa thượng, nhìn ngươi ôn tồn lễ độ, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, không nghĩ tới vụ trộm thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ngay cả huyền âm các chủ đều mặc cảm, lão đạo ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Liên Tâm sắc mặt không thay đổi, ha ha cười nói, đan tinh quan quá khen rồi, một chút thủ đoạn, Bao La Nhã cười một tiếng thôi, nếu như đan tinh quan muốn nhìn, hiện tại liền có thể thi triển. Ai? Đạo ẩn khoát tay áo, hiện tại còn không phải lúc, lão phu vừa mới nhận được mệnh lệnh, hiện tại liền mang các ngươi tiến vào hỏa luyện cốc, khó tránh khỏi có lời đàm tiếu. Như vậy đi chờ lão phu an bài thỏa đáng, ba ngày sau các ngươi lại chỗ này, đến lúc đó tiểu tử này mặc cho các ngươi bài bố. Đồng Lịch Âm thầm ngâm nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Đã đạo hưu nói như vậy, vậy chúng ta liền không lại quấy rầy, ba ngày sau lại đến phó ước, mong rằng đạo ẩn huynh không nên quên ước định giữa chúng ta. Yên tâm, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, từ không nuốt lời. Vậy thì tốt, chúng ta cáo từ trước. Đồng Lịch cùng Liên Tâm đồng thời chắp tay, sau đó hóa thành đột quang, cách nổ súng luyện gốc. Lại nói lệnh hồ bất lạc, Lương Nôn bị bắt, Táng Thiên Đế sắp huyết luyện chúng sinh. Cái này một hệ liệt tin tức sớm đã truyền khắp Nam Cực Tiên Châu các ngõ ngách. Ở xa phiêu miểu núi ngoài ước vạn dặm cái nào đó bình nguyên bên trên, một tòa vàng son lộng lẫy thành trì yên lặng đứng lặng. Đây chính là văn danh thiên hạ Hiên Viên Thành. Thành này phòng ngự nghiêm, đủ loại cấm chế sát chiêu trải rộng bốn phía, nhưng nếu không có thánh nhân nhúng tay, coi như tao ngộ phương Bắc ba thành vây quét cũng có thể bình yên vô sự. Từ xa nhìn lại, từng đội cảnh giới không thấp tu sĩ ngay tại thành trì phụ cận tuần tra, tất cả mọi người ngưng thần đề phòng, nhìn qua ngay ngắn trật tự. Tại bây giờ loại này đặc thù thời kỳ, Hiên Viên Thành đã toàn viên đề phòng, vô luận tán tu vẫn là khách hành, đều gánh vác thủ vệ nhiệm vụ. Mà tại thành trì trung ương, một đoàn mây vàng phiêu đãng tại giữa không trung. Cái này mây vàng mười phần huyền diệu, khoảng chừng trăm dặm phương viên, nội bộ ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực, phảng phất là núi non trùng điệp lơ lửng ở trên không, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Mây vàng bốn phía, phạm vi ngàn dặm bên trong không có một cái nào tu sĩ. Bởi vì tất cả mọi người biết, đây là thành chủ Hiên Viên Phá Thiên tự tay mở thánh linh giới, là hắn bình thường tu luyện bế quan địa phương, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Mây vàng nội bộ, tự thành thế giới. Tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, có một đầu bàn long sơn mạch lơ lửng tại vàng mênh mông hỗn độn hư giữa không trung, từ xa nhìn lại, các phong sơn thế dốc đứng, phái thạch đá lởm chởm, nồng đậm sau thổ chi lực tràn ngập toàn bộ thế giới, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Long đầu trên núi có một kỳ phong, đỉnh núi quanh chân ngồi 6 người. Nếu có tu sĩ khác tại nơi này, tất nhiên sẽ cảm thấy hai hùng khiếp vía, bởi vì 6 người này đều là đương thời thánh nhân, trong đó bất kỳ người nào uy áp đều đủ để chấn nhiếp một vực, chớ nói chi là 6 người tề tụ, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Đông thủ vị trí ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, người mặc kim sắc đế vương bào, đầu đội tử kim rèm châu quan, khí thế mười phần uy nghiêm, rõ ràng là này địa chủ nhân, Hiên Viên Thành thành chủ Hiên Viên Phá Thiên. Hắn nhìn lướt qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, có được 5 vị đạo hữu tề tụ ta Hiên Viên Thành, như hôm nay nhân chi tranh đã đến giai đoạn sau cùng, không biết các vị đạo hữu có gì cao kiến. Đỉnh núi yên lặng một lát, một thanh y nam tử trầm giọng nói, đây là thiên địa sắc kiếp, chúng ta thánh nhân cũng không thể thôi diễn, bây giờ lệnh hồ bách vẫn lạc, Táng Thiên Đế chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, không bằng thuận theo thiên thời, bảo toàn tự thân. Vừa dứt lời, liền nghe một người cười lạnh nói, uy vô nhai, ngươi vị thánh nhân đương nhiên có thể tự vệ, nhưng máu này tế đại trận một khi phát động, ngươi quên về thành những cái kia đồ tử đồ tôn liền đều muốn hồi phi yên diệt, mà lại Táng Thiên Đế thành tổ về sau, ngươi cho là mình có thể trốn được sao? Uy vô nhai nghe được lông mày cau lại, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp người nói chuyện là một thân hình cao lớn nam tử trung niên. Không nghe thấy hương, ngươi bất quá là Lý Ngọc Tiên luyện chế một đầu cương thi, tu luyện vừa đầy vạn năm mà thôi, sao nhưng vô lễ như thế? Vậy thì thế nào? Vạn pháp khác biệt, trăm sông đổ về một biển, ngươi vì thánh, ta cũng là thánh. Ta cười ngươi chưa chiến trước e sợ, tự loạn trận cước, vừa rồi chi ngôn nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ ngươi quên về thành tu sĩ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không nghe thấy hương không chút nào yếu thế. Đối mặt vô lễ như thế chi ngôn, Uy Vô Nhai cũng không hề tức giận, thậm chí cũng không có phản bác, chỉ là thở dài, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng lúc này, một người mặc màu xanh nhạt cung trang cô gái trẻ tuổi lo lắng nói, chúng ta thánh nhân mặc dù không có thọ nguyên hạn chế, nhưng cũng không phải là chân chính trường sinh bất tử, cần biết thiên địa sát kiếp vừa mở, ước vạn sinh linh cuốn vào trong đó, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đây là thiên đạo tuần hoàn, càng là trốn tránh, càng dễ dàng lâm vào trong đó, chỉ có lấy sát ngăn sát, mới có thể có một chút hy vọng sống. Phượng Vũ đạo hữu có ý tứ là, Uy Vô Nhai có chút nhíu mày, hoặc là chúng ta chết hết, hoặc là Bắc Minh thánh nhân chết hết, thiên địa này sát kiếp liền có thể tiêu di. Trừ cái đó ra không có biện pháp khác, cũng không có người có thể không đếm xỉa đến. Phượng Vũ thản nhiên nói, Uy Vô Nhai, ngươi từ đầu đến cuối không tin lệnh hô bách, nhưng chính ngươi hẳn là cũng có cảm ứng a. Lý Ngọc Tiên bỗng nhiên mở miệng. Uy Vô Nhai sững sờ một chút, lập tức thở dài, lệnh hồ đạo huynh làm cho người kính nể, nhưng hắn dù sao không địch lại Táng Thiên Đế, chúng ta không bằng hắn xa rồi, lại có thể có biện pháp nào đâu. A Di Đà Phật. Chợt nghe một tiếng niệm Phật, lại là Vô Niệm chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, lệnh hồ đạo huynh mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn trước khi chết đã thương nặng Táng Thiên Đế, mà lại phá hắn thiên đạo khí vận. Bây giờ Táng Thiên Đế bế quan dưỡng thương, chính là Bắc Minh suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần chúng ta liên thủ giết tới Thiên Cung thành, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lại nói lệnh hồ bách mưu đồ toàn cục, mặc dù cùng Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên không nghe thấy hương bọn người có hợp tác, nhưng mỗi người đều chỉ biết là hắn kế hoạch một bộ phận. Cho nên, đương Vô Niệm nói ra Táng Thiên Đế thiên đạo khí vận đã mất đi lúc, Uy Vô Nhai ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Nếu thật sự là như thế, vẫn còn có một trận chiến khả năng. Uy Vô Nhai khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nhưng Táng Thiên Đế còn có Thiên Cung Bốn Thánh, cùng Thiên Hà Thành, Lưỡng Nghi Thành cùng Thất Tinh Thành ủng hộ, nghĩ muốn đối phó bọn hắn chỉ sợ vẫn là khó khăn. Cái này ta đương nhiên biết. Vô Niệm mỉm cười, cho nên ta đang chờ cái kêu biết lệnh Hồ Đạo Huynh một bước cuối cùng cờ người. Một bước cuối cùng cờ. Uy Vô Nhai sắc mặt nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Hiên Viên Phá Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, đồng thời nghiêm nghị quát, người nào? Một tiếng này quát lớn, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, nhao nhao quay người, nhìn về phía cùng một vị trí. Chỉ gặp nơi đó xuất hiện nhỏ xíu không gian ba động, sau một lát, một bóng người xé rách hư không, từ đầy trời hoàng trong cắt đi ra. Hiên Viên Phá Thiên hai mắt nhắm lại. Cái này thánh linh giới là hắn tự tay mở tiểu thế giới, coi như thánh nhân cũng rất khó tiến đến, tối thiểu nhất ở đây cái này trong năm người, ngoại trừ Lý Ngọc Tiên có khả năng này, những người khác rất khó cưỡng ép xâm nhập. Liền xem như Lý Ngọc Tiên, cũng không thể nào làm được như thế thông dong. Đến cùng là ai? Hiên Viên Phá Thiên thả ra thần thức, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp người kia dáng người trắng kiện, tay vượn eo hồng, tóc dài múa may theo gió, chậm rãi đi ra mê vụ. Tiêu Côn Luân, ngươi không chết. Hiên Viên Phá Thiên ngạc nhiên nói, người tới chính là Côn Ngô Thành thành chủ Tiêu Côn Luân. Nhìn thấy là hắn, đám người lúc này mới chợt hiểu, cũng khó trách hắn có thể phá giải Hiên Viên Phá Thiên thánh linh giới, dù sao cũng là năm đó cùng lệnh Ngô Bách, Hiên Viên Phá Thiên cùng xưng là ban đầu tam thánh nhân vật. Ha ha, các vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Côn Luân trên mặt ý cười, sắc mặt lạnh nhạt, tiến về phía trước một bước ra, trực tiếp xuyên qua ngàn dặm, đi tới Lục Thánh chỗ sân phong. Hiên Viên Phá Thiên lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thoáng qua Tiêu Côn Luân, khẽ gật đầu nói, xem ra đây cũng là lệnh Hồ Bách kiệt tác. Không tệ, năm đó đấu pháp là giả, che giấu hai mắt người mới là thật. Nếu không phải lệnh Hồ đạo huynh, ta sớm đã chết tại Táng Thiên Đế trong tay. Hiên Viên Phá Thiên nghe xong, ở trên người hắn lại đánh giá một lát, trầm ngâm nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, hẳn là không cần đoán Thanh Minh Tâm cũng có ta một phần. Tiêu Côn Luân nói thẳng ra, thì ra là thế, nói cách khác, kế thừa lệnh Hồ đạo huynh Thanh Minh Tâm người có ba cái, ngươi, ta cùng Bạch Ngọc thành chủ. Sai ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, còn có một người, còn có người thứ tư. Hiên Viên Phá Thiên hơi cảm thấy kinh ngạc, hỏi, là ai? Tiêu Côn Luân lại là mỉm cười, cũng không tiếp tục trả lời. Hắn nhìn lướt qua đám người, cất cao giọng nói, hôm nay ta tới, là đem lệnh Hồ đạo huynh một bước cuối cùng cờ nói cho mọi người, đồng thời cũng vì mọi người mang đến biệt thủ. Nói xong, vung tay áo một cái, bốn đạo hào quang rơi xuống đất, hiện ra bốn nhân ảnh. Chương 2086, Thánh Sẽ, Hạ, chương 2086, Thánh Sẽ, Hạ, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là Lục Không Hoan, Ứng Dung Nhi, Trung Ly Tàn Dạ cùng một người mặc áo gai tiểu thụy lao tăng ngồi dưới đất. Bốn người này đều hai mắt nhắm nghiền, đối với ngoại giới không phản ứng chút nào, nhưng trên thân khí tức lại rất bình ổn, xem ra chỉ là tạm thời lâm vào hôn mê. Uy Vô Nhai quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, trầm ngâm nói, ba vị này đạo hữu đều không xa lạ gì, theo thứ tự là Thần Tiêu núi, Vạn Thú Sơn cùng Thiên Ma Sơn sơn chủ. Còn cuối cùng vị này, hẳn là chính là từ Tây Cảnh Khổ Châu tới vị kia Giật Tăng. Không tệ. Tiểu Côn Luân gật đầu nói, Giật Tăng từ Khổ Châu đường xa mà đến, mục đích là vì truy tra năm đó chui vào nhân tộc ta đại lục ma đầu, mà ma đầu kia ngay tại lúc này Táng Thiên Đế. Vừa dứt lời, liền nghe Hiên Viên Phá Thiên cười lạnh nói, Đông Hoàng Hạ Uyên, một cái ma tộc tặc tử, thế mà mưu toàn trở thành nhân tổ. Đơn giản chính là vượt đội mũ người. Ta Hiên Viên Phá Thiên cùng hắn thế bất lưỡng lập, tất sát này tặc. Phượng Vũ thở dài, đáng tiếc cựu tổ ước định, không đúng tay vào Nam Cực Tiên Châu sự tình, cho nên trường hạo kiếp này chỉ có thể chính chúng ta ứng đối, đây là thiên nhân chi tranh, chỉ có thắng được trận chiến này, Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh mới có đường sống. Uy Vô Nhai tại Lục Không Hoan, Ứng Dung Nhi, Trung Ly Tàn Dạ cùng Giận Tăng trên thân đánh giá một lát, trầm ngâm nói, có bốn vị này đạo hữu gia nhập, phần thắng của chúng ta sẽ gia tăng không ít, đáng tiếc bọn hắn hiện tại cũng lâm vào hôn mê, lại không biết là nguyên nhân gì. Đây là vấn đề mấu chốt nhất, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Côn Luân. Tiêu Côn Luân thản nhiên nói, trong tứ thánh Táng Thiên Đế Thiên Ma loại thần ấn lại bị cầm tù tại quỷ ngục nhiều năm, không chỉ một thân pháp lực bị giam cầm, thương thế cũng có chút nghiêm trọng. Cũng may lệnh Hồ đạo hữu sớm có sắp xếp, bốn thánh thương thế đều đã gần như khỏi hẳn, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, cần các vị đạo hữu cùng ta hợp lực, đánh vỡ trong cơ thể của bọn họ Thiên Ma loại thần ấn, bốn thánh lập tức liền có thể thức tỉnh. Như thế rất tốt. Uy Vô Nhai nghe xong đại hỉ, Táng Thiên Đế Thiên đạo khí vận đã mất, chúng ta lại đạt được bốn vị cường biện, cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại thật sự là có lực đánh một trận. Còn chờ cái gì? Cùng nhau ra tay đi. Hiên Viên Phá Thiên nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo hoàng kim thánh khí ra hiện tại hắn sau đầu, phảng phất thiên long lưu chuyển không chừng. Còn lại thánh nhân thấy thế, cũng đều nhao nhao hiện lộ thần thông. Tiêu Côn Luân lấy tay chỉ một cái, Sơn Hải Hoành Đồ hiện lên ở giữa không trung, từ đó xoát ra một đạo xanh đen sắc hào quang, chia ra làm bốn, đồng thời đánh vào bốn thánh thể bên trong. Trong chốc lát, đủ loại dị tượng xuất hiện tại sơn phong đỉnh núi, chỉ gặp thánh khí bừng bừng phân chấn, hào quang thông thiên, phiêu miểu tiên nhạc lưu chuyển tứ phương, phảng phất đại đạo diễn dịch, sinh ra vô tận huyền diệu. Tất cả thánh nhân cùng nhau xuất thủ, vô biên vô tận pháp lực tràn vào Ứng Dung Nhi, Lục Không Hoan trở trong thân thể, rất nhanh liền gặp một tầng quỷ dị màu đen kết giới, muốn đem pháp lực của bọn hắn bóp chết tại này sinh trạng thái. Đây chính là thiên ma loại thần ấn, các vị đạo hữu thêm ít sức mạnh, cùng ta cùng nhau phá giải này ấn. Tiêu Côn Luân hét lớn một tiếng, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên, Vô Niệm bọn người không chần chờ, mênh mông pháp lực như sóng chiều ra. Dạng này trạng thái kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu, chợt nghe nhất thanh rất nhỏ vỡ vụn âm thanh, phản phất có đồ vật gì bị đánh nát. từ bốn thánh đỉnh đầu phân biệt xoát ra một đạo hắc quang, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái lỗ đen thật lớn, phản phất từ trong thâm viên toát ra con mắt. Con mắt này gắt gao nhìn chằm chằm đám người, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hừ. Hiên Viên Phá Thiên liếc mắt hừ lạnh, tay áo huy động, đỉnh đầu hoàng kim thánh khí như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra, chính giữa kia tĩnh mịch lỗ đen. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Tiên, Tiêu Côn Luân cũng đồng thời xuất thủ, hai người pháp lực mênh mông vô biên, cái trước như mái vòm bạch ngọc, cái sau như núi kêu biển gầm, cùng nhau xâm nhập trong lỗ đen. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, lỗ đen bị xé thành mảnh nhỏ. Trói buộc bốn thánh tầng cuối cùng kết giới sụp đổ, thiên ma loại thần ấn cũng tan thành mây khói. Thời gian dần trôi qua, đỉnh núi dị tượng lần lượt biến mất, hết thảy đều bình tĩnh lại. Lại sau một lúc lâu, bốn thánh chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là Lục Không Hoan ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, ngắm nhìn một phía, phát hiện đều là khí tức không yếu hơn mình tồn tại. Ứng Dung Nhi so với hắn hơi tốt một chút, ý thức rất nhanh liền thanh tỉnh, từ dưới đất đứng lên thân đến, trầm giọng nói, thế nhưng là các vị đạo hữu đã cứu chúng ta. Đám người lẫn nhau, từ Tiêu Côn Luân hồi đáp, chúng ta chỉ là giúp các ngươi phá giải phong ấn mà thôi, là lệnh Hồ Bách lấy thân làm cục, đem Táng Thiên Đế dẫn tới Đại La Độc Tiên, về sau từ không nghe thấy hương, vô niệm hai vị đạo hữu tiến đánh quỷ ngủ. Còn cuối cùng đem các ngươi cứu ra, lại không phải thánh nhân, mà là một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ. Hóa kiếp cảnh tu sĩ? Ứng Dung Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cho dù là á thánh cùng thánh nhân chi ở giữa chênh lệch cũng như là trời, lấy nàng quá khứ nhận biết, chưa hề không nghĩ tới mình sẽ bị một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ cứu. Đây là thiên chân vạn sắc. Vô niệm cùng không nghe thấy hương trăm miệng một lời. Ứng Dung Nhi lúc này mới tin tưởng, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, hỏi, lại không biết là vị nào kỳ nhân. Người này tên là Lương Nôn. Tiêu Côn Luân hồi đáp. Lời vừa nói ra, Ứng Dung Nhi ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, bởi vì nàng căn bản liền không biết Lương Nôn. Nhưng tại nàng bên cạnh, vừa mới thức tỉnh tiểu tụy tăng nhân lại là nghe vậy khẽ giật mình. Người mới vừa nói cái gì? Kia tăng nhân ánh mắt như điện quét tới, mang theo một tia nghi hoặc cùng chấn kinh. Tiêu Côn Luân mỉm cười, cứu các ngươi ra người tới tên là Lương Nôn là từ hải ngoại đảo nhỏ tới tu sĩ. Thật là hắn. Tăng nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, mỉm cười, dường như tự nhủ, Bồ đề chưa hề phi phàm mục, Phật tâm loại sen ngộ đạo thật, ai nói chính quả tại linh đài. Là Phật không phải Phật bản tự nhiên. Những lời này không nói cho bất luận kẻ nào nghe, mà là hắn giờ nãy khắc này ý tưởng chân thật, trong lòng tự có một cỗ thoải mái chi ý, lại là những người khác không thể lý giải. Cũng coi là việc nhỏ xen giữa, mấy vị thánh nhân cũng không để ý tới. Sau một lát, Trung Ly Tàn Dạ mở miệng hỏi, bây giờ Nam Cực Tiên Châu tình thế như thế nào? Không nghe thấy hương đơn giản giảng thuật một lần, để vừa mới tỉnh lại bốn thánh đô hiểu rõ thế cục bây giờ. Thì ra là thế, chúng ta sở dĩ được cứu, toàn bởi vì lệnh Hồ Đạo Huynh bố cục. Trung Ly Tàn Dạ khẽ gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói, lệnh Hồ Đạo Huynh xả thân vào cuộc, vì ta tranh đến một chút hy vọng sống, tại hạ há có thể cô phụ. Lại nói, ta cùng kia Tang Thiên Đế có thù không đội trời chung, thù này giả dích không có thể tiêu trừ, chỉ có chém tận giết tuyệt mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Hắn muốn là ma đạo cự phách, nói chuyện thời điểm sát ý hiện lên, đỉnh đầu càng là ma quang tung hành, làm cho người không rét mà run. Ứng Dung Nhi, Lục Không Hoan cũng đều gật đầu nói, bác phản sự tình, chúng ta không thể đổ cho người khác. Duy chỉ có kia tăng nhân nhíu mày không nói. Thánh tăng cớ gì mặt ủ mày cho? Hiên Viên Phá Thiên hỏi. Dẫn tăng thở dài, trầm giọng nói, ta bị Táng Thiên Đế đảo đi kim cương phật cốt, lại dùng thủ đoạn đặc thù chấn áp pháp lực, coi như phá giải thể nội thiên ma loại thần ấn cũng vô pháp để cho ta khôi phục toàn thịnh thời kỳ, bây giờ chỉ có không đến hai thành thực lực, rất khó tại trận đại chiến này bên trong phát huy tác dụng. Vừa dứt lời, liền nghe Tiêu Côn Luân cười nói, thánh tăng không cần ưu phiền, hai tên đồ đệ của ngươi đều tại Thiên Cung thành, cái này kim cương phật cốt sớm tối vật quy nguyên chủ. Ngươi nói cái gì? Dẫn tăng hai mắt trợn lên, mạnh mẽ đứng dậy đến, mặc dù pháp lực không đủ, lại có một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Đám người ẩn ẩn sinh ra một loại ảo giác, phản phất đứng trước mặt không phải một tiểu tùy tăng nhân, mà là kim cương phật đà, thần lực vô song. Liền ngay cả Hiên Viên Phá Thiên dạng này người tâm cao khí ngạo, cũng không nhịn được ở trong lòng sợ hãi than nhất thanh. Hai tên đồ đệ của ta vì sao lại tại Thiên Cung thành? Còn xin các vị đạo hữu đem lời nói rõ ràng ra, là có người tính toán, vẫn là nguy rồi Thiên Cung thành độc thủ. Đã là tính toán, cũng là bọn hắn tự nguyện. Tiêu Côn Luân kiên nhẫn giải thích nói, Lương Luân bị bắt vào Thiên Cung thành, hắn là sự tình biết tiên tri đây là mạng hắn bên trong một kiếp, đồng thời cũng là dục hỏa trùng sinh thời cơ. Về phần Liên Tâm, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn hắn, cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại có hai người bọn họ ở đây Thiên Cung thành nội bộ, thánh tăng đoạt lại kim cương phật cốt khả năng có thể lớn tăng lên nhiều, đến lúc đó còn muốn dựa vào thần thông của ngươi tới đối phó Táng Thiên Đế. Chúng đích một kiếp a. Dẫn tăng hai mắt khép hở, cười khổ nhất thanh. Sau một lát, hắn khí thế trên người lặng yên tan hết, lại khôi phục lại như trước kia tiểu tụy lao tăng bộ dáng. Lý Ngọc Tiên lúc này cũng mở miệng nói, kỳ thật từ ngươi tiến vào Nam Cực Tiên Châu một khắc này bắt đầu, liền đã cuốn vào trận này tiên nhân chi tranh, bây giờ đã đến thu quan giai đoạn, ai cũng không thể không đếm xỉa đến, muốn bảo toàn mình một mạch nhất định phải toàn lực xuất thủ, vì mình môn nhân tranh đến một chút hy vọng sống. Dẫn tăng nghe xong, thở dài, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Các vị đạo hữu không cần nhiều lời, ta đã sớm biết hôm nay nhân quả, lệnh Hồ Đạo Huynh tại ta có chỉ điểm tri ân, bây giờ chỉ có huyết chiến, quét sạch yêu ma, mới có thể còn nhân tộc ta đại lục một cái tươi sáng càn khôn. Đúng là nên như thế. Quy Bô Nhai khẽ gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Côn Luân, Tiêu đạo hữu, lệnh Hồ Bách một bước cuối cùng cờ chỉ có ngươi biết, hiện tại người đều đến đông đủ, đạo hữu cũng nên nói ra à. Tiêu Côn Luân sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, dựa theo lệnh Hồ đạo huynh kế hoạch, nếu như Đại La động thiên một trận chiến thành công, Táng Thiên Đế thế tất yếu bế quan dưỡng thương, chúng ta liền có thể lợi dụng cơ hội này phản công Bắc Minh. Nhưng một bước này mấu chốt nhất nhưng thật ra là thời gian, nếu như thời gian không đúng, chỉ sợ đẩy bàn đều thua. Thời gian? Đám người lẫn nhau sắc mặt nghi hoặc. Quy Bô Nhai trầm ngâm nói, dựa theo chúng ta liên hợp tôi diễn, tính ra Táng Thiên Đế phát động huyết tế đại trận thời gian đại khái tại 2 tháng sau, trong 2 tháng này hắn hẳn là sẽ toàn lực dưỡng thương, đến lúc đó sẽ lấy toàn thắng tư thái đăng đỉnh một bước cuối cùng. Lại không biết ngươi cái gọi là thời gian cụ thể là một ngày nào. Từ giờ trở đi tính, 7749 ngày, chính là chúng ta tiến công Thiên Cung thành thời gian. Tiêu Côn Luân thản nhiên nói. Quy Bô Nhai mặt lộ vẻ không hiểu, tại sao là một ngày này? Tiêu Côn Luân quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi hẳn phải biết Táng Thiên Đế trong tay có Lục Đạo Thiên Ma vòng a. Quy Bô Nhai nhẹ gật đầu, có biết một hai. Lục Đạo Thiên Ma vòng có được vĩnh hằng chi lực, đáng tiếc phân chia thành 6 cái mảnh mỡ, Táng Thiên Đế chỉ lấy được trong đó 5 ai, không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, lợi dụng đặc thù bí pháp đem mình chân linh chia thành 5 phần, phân biệt bám vào tại 5 ai mảnh vụn bên trên. Chỉ cần có một viên mảnh vụn bên trên chân linh sống sót, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Lệnh Hồ đạo huynh tại Thương Nam Sơn cùng Quảng Lăng thành bố cục, đã tiêu diệt trong đó 2 khối chân linh mảnh mỡ, về sau các ngươi liên thủ tập sát vĩnh dạ thành chủ, tiêu diệt khối thứ 3 chân linh mảnh mỡ, bây giờ còn thừa lại 2 cái, một cái tại Táng Thiên Đế thể nội, một cái khác lại tại Thiên Cung thành lòng đất long mạch bên trong. Quy Vô Nhai nghe đến đó, trong lòng hơi động, bật thốt lên, người nói long mạch, không phải là Tử Vi long mạch. Tiểu Côn Luân khẽ gật đầu, không tệ, Tử Vi long mạch là linh mạch chi tổ. Từ khi chín thánh độ tiên, Nam Cực Tiên Châu 18 vạn năm trôi qua mới tạo thành 3 đầu Tử Vi long mạch. Cái này 3 đầu Tử Vi long mạch nhận thiên địa khí vận mà sinh, là Nam Cực Tiên Châu tất cả linh mạch nơi phát nguyên. Còn Thiên Cung dưới thành phương lòng đất long mạch, lại là 2 vạn năm trước đạn sinh đầu thứ tư Tử Vi long mạch. Chúng thánh nghe đến đó, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa, thế mà còn có đầu thứ tư Tử Vi long mạch. Tiểu Côn Luân tiếp tục nói, cái này không kỳ quái, Táng Thiên Đế là thuận theo thiên đạo khí vận mà sinh người, thụ thiên đạo chiếu cố, bởi vậy tại Thiên Cung dưới thành phương ra đời đầu thứ tư Tử Vi long mạch, để hắn một người được hưởng. Về phần hắn quả thứ tư mạnh mẽ, liền giấu ở đầu này Tử Vi long mạch bên trong, trải qua mấy ngàn năm luyện hóa đã cùng long mạch hòa làm một thể, trừ phi chém vỡ đầu này Tử Vi long mạch, nếu không không cách nào tiêu diệt mảnh vỡ bên trong chân linh. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thánh nhân, bao quát Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Tử Vi long mạch nhận thiên địa khí vận mà sinh, không thuộc về bất luận kẻ nào, hắn sao có thể đem chân linh cùng long mạch dung hợp? Hiên Viên Phá Thiên cao mày nói, sự thật chính là như thế, cho nên Táng Thiên Đế mới là bị thiên đạo chọn chúng người. Tiêu Côn Luân thản nhiên nói, nếu thật là dạng này, chúng ta liền không cách nào phá cục. Bởi vì Tử Vi long mạch từ thiên địa dựng dục, liền xem như thánh nhân cũng không dám hủy hoại, nếu không liền phải thừa nhận vô lượng nhân quả, cuối cùng hạ chẳng chỉ có thân tử đạo tiêu. Quy Vô Nhai trầm giọng nói, kỳ thật có một người có thể. Tiêu Côn Luân mỉm cười, ai? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Côn Luân. Lương Nôn, hắn. Nghe được cái tên này, Hiên Viên Phá Thiên, Quy Vô Nhai, Phượng Vũ bọn người là nhún mày. Hắn chỉ là cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, tại thánh nhân trong mắt như sâu kiến, làm sao có thể phá hư Tử Vi long mạch? Chư vị có chỗ không biết, kẻ này mặc dù tu vi không đủ, nhưng hắn có Tam Đại Đạo Cơ một trong Tuyệt Thiên Đạo Cơ. Có được đạo này cơ người, Tuyệt Thiên Tuyệt Địa, không nhận thiên địa khí vận ảnh hưởng, cũng không bị nhân quả phản vệ, là hiện tại duy nhất khả năng chặt đứt Tử Vi long mạch người. 7749 ngày, chính là kẻ này dục hỏa trùng sinh thời gian. Nếu như hắn có thể thành công vượt qua cái này một hai, liền có thể thành cho chúng ta chạm lòng chi kiếm, đến lúc đó tất cả chúng ta toàn lực tiến công Thiên Cung thành, hấp dẫn Táng Thiên Đế cùng Bắc Minh thánh nhân, vì hắn sáng tạo cơ hội chặt đứt long mạch. Cái này chính là lệnh Hồ Bách một bước cuối cùng cờ. Chương 2087, thứ 22 chương 2087, thứ 22 nghe Tiêu Côn Luân một phen, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau. Trong đó Lý Ngọc Tiên không nghe thấy hương, vô niệm ba vị thánh nhân tựa hồ đối với cái này bố cục có suy đoán, mặc dù cũng có chút hứa kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Tại lệnh Hồ đạo huynh vải trong cục, Lương Nôn một mực là cực kỳ trọng yếu một vòng, ta trước đó cũng có chỗ nghi hoặc, vì sao muốn ở trên người hắn chút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Bây giờ xem ra, hết thảy đều tại lệnh Hồ đạo huynh tính toán bên trong. Lý Ngọc Tiên cảm khái nói, không tệ. Không nghe thấy hương nhẹ gật đầu, kỳ thật ta trước kia cũng không hiểu, đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai tiểu tử này là chúng ta chạm lòng chi kiếm. Cái này tam thánh đều tham dự qua cùng Lương Nôn có liên quan bố cục, cũng chứng kiến Lương Nôn trưởng thành, bởi vậy có thể lý giải, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. So sánh với Hiên Viên Phá Thiên, Phượng Vũ, Quy Vô Nhai mấy người kia đều đối Lương Nôn cảm thấy lạ lẫm, lúc này lại là lông mày cao lại, trong lòng có chút hoài nghi. Trầm mặc sau một lát, Quy Vô Nhai chậm rãi nói, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, nếu như tiểu tử này thất bại hoặc là hắn không có dục hỏa chủ sinh, mà là chết tại Thiên Cung thành đây, vậy liền đầy bản đều thua. Tiêu Côn Luân không e dè nói. Quy Bô Nhai hơi sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm nói cách khác, vận mệnh của chúng ta đều ký thác vào như thế một cái miệng còn hôi sữa hậu bối trên thân, vạn nhất hắn thất bại chúng ta thánh nhân cũng muốn đi theo gặp nạn. Tiêu Côn Luân quét mắt nhìn hắn một cái, chợt nở nụ cười. Quy Bô Nhai, a Quy Bô Nhai, ngươi có phải hay không lầm tình cảnh của chúng ta rồi? Lấy nhân đạo đối kháng thiên đạo, nào có cái gì phần thắng? Chúng ta vốn là tình thế chắc chắn phải chết, mà Lương Nôn kẻ này là lệnh Hồ Bách cho chúng ta tranh thủ duy nhất hy vọng. Cái này, Quy Vô Nhai bị hắn điểm tỉnh, sắc mặt dần dần bình tĩnh, hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên khẽ gật đầu, đúng là như thế. Mặc dù Lao Phu trong lòng có chút khó chịu, nhưng cái này cuộc cờ thắng bại một tay, thật đúng là muốn rơi tại vị này hậu bối trên thân. Thiên hai. Dẫn Tăng cười ha ha nói, năm đó gieo xuống hạt bồ đề, hôm nay mở ra cựu phẩm sen, Vần Tăng tầm thường mấy vạn năm, cuối cùng có một thiện quả lưu ở nhân gian. Lục Không Hoan, Ứng Dung Nhi, Trung Ly Tàn Dạ cũng đều gật đầu, trong đó Lục Không Hoan nghiêm nghị nói, chúng ta tuy là thế nhân, lại đều thiếu cái này hậu bối một ơn huệ lớn bằng trời, lần này vây công Thiên Cung thành, Lục Mộ chắc chắn huyết chiến đến cùng, vô luận được hay không được, cũng sẽ không để kẻ này chết tại phía trước ta. Mắt thấy Tam Thánh tỏ thái độ, Dẫn Tăng không khỏi có chút vui mừng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đánh vào Thiên Cung thành, không lỗi thời cơ đã định tốt, chỉ có thể yên lặng chờ 7749 ngày về sau. Tiêu Côn Luân lúc này lại nói, Nam Bắc chi tranh nhưng thật ra là thiên nhân chi tranh, bây giờ Táng Thiên Đế Thiên Đạo khí vận đã mất, chúng ta sao không tuyên bố đồ ma lệnh triệu tập Nam Cực Tiên Châu tất cả tu sĩ, cộng đồng thảo phạt Thiên Cung thành, một trận chiến phân thắng thua. Đúng là nên như thế. Quy Vô Nhai đứng lên nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã đem tất cả tu sĩ đều chuyển rời đến an toàn địa phương, không cần lại trấn áp huyết văn, chỉ cần đồ ma lệnh vừa ra, ngàn vạn tu sĩ tụ tập hưởng, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Ừm, chúng ta tại thánh nhân chiến trường gặp cái cao thấp, thánh nhân phía dưới chiến trường liền giao cho cái này ngàn vạn sinh linh, để bọn hắn cũng vì chính mình bắt một con đường sống đi. Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên nói. Chúng thánh rất nhanh liền đạt thành nhất trí, tiếp xuống lại thương nghị một chút vây công Thiên Cung thành cụ thể chi tiết, sau đó lần lượt tán đi. Nửa ngày qua đi, hàng ngàn hàng vạn lệnh bài từ Hiên Viên thành phát ra. Tất cả lệnh bài chính diện đều tuyên khắc hai cái chữ to, Đồ Ma. Thiên Cung thành, hỏa luyện trong cốc. Một tòa to lớn khổng lồ phòng luyện đan lơ lửng giữa không trung, toàn thân vì huyền hoàng sắc, tứ phía đều có bát quái đồ án, lượn lờ tiên khí đẳng không mà lên, cho người ta một loại phiêu miểu khó lường cảm giác. Bên trong đan phòng bộ, mây mù lượn lờ, linh vận lưu chuyển. Chỉ gặp có bốn cái màu đỏ thắm lương trụ, phía trên khắc họa phù văn thần bí, bốn phía vách tường thì từ ôn nhuận ngọc thạch xây thành, đông nam tây bắc các dán một chương màu vàng kim nhạt phù lục, lẫn nhau khí tức tương liên, hình như có sinh sôi không ngừng cảm giác. Lại nhìn gian phòng chính giữa, đứng lặng lấy một tòa cự hình đan lô, lò luyện đan này như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, hai bên trái phải đều có một tôn cổ phát pho tượng, bên trái giống như rồng, phía bên phải giống như phượng, chính là Táng Thiên Đế Thiên Địa Thai Lô. Đan lô đối diện khoanh chân ngồi một lão giả, người khoác bát quái đạo bào, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, chính là Thiên Cung thành Tam Đại Ẩn Tinh Quan một trong Đan Tinh Quan Đạo Ẩn. Lúc này Đạo Ẩn hai mắt khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho Thiên Địa Thai Lô khẽ chấn động, từ nắp lò phía trên toát ra từng sợi khói xanh. Lớn như vậy trong phòng luyện đan, ngoại trừ Đạo Ẩn bên ngoài, còn có vài chục tên đồng tử tại lô bên cạnh bận rộn. Trong đó có 9 cái đồng tử phụ trách quạt lửa, nhìn qua hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Còn lại đồng tử thì tại vận chuyển các loại tài liệu chân quý, thỉnh thoảng đầu nhập trong đống lửa, khiến cho phía dưới hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến hóa. Đột nhiên, Đạo Ẩn giống như có cảm giác, mở hai mắt ra, liếc qua lô hỏa nhan sắc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn từ bên cạnh cầm lấy phất trần, nhẹ nhàng vung lên, phòng bên trong lập tức có một đồng tử bị đau, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ngay cả hoa gỗ dầu cùng thần cách thiên hương phân lượng đều có thể lầm, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Kia đồng tử nghe xong, doa đến sắc mặt xám quét, vội vàng trên mặt đất dập đầu nhận lầm. Đạo Ẩn nhưng lại không nhiều lời, đem tay áo vung lên, một đạo chân hỏa bay ra, trong nháy mắt liền đem đồng tử thiêu thành cho tàn. Nhìn các ngươi ai còn dám bỏ rơi nhiệm vụ, nếu không thể tại trong vòng 3 ngày đem lô hỏa phát lên, ta liền đem các ngươi tất cả mọi người luyện thành đan xám. Lời vừa nói ra, trong đan phòng tất cả đồng tử đều đánh lên 12 phần tinh thần, sợ mình một bước làm sai, bước vị sư minh kia theo gót. Lại nói Ẩn tiếp Táng Thiên Đế pháp chỉ, một khắc cũng không dám trì hoãn, cùng ngày đã đến cái này Huyền Hoàng cung bên trong, bắt đầu luyện hóa. Hỏa luyện cốc là Thiên Cung thành nội bộ một cái khu vực, ở vào Thiên Cung thành tầng dưới chót, tiếp cận lòng đất long mạch vị trí, có thể lợi dụng long mạch linh khí tầm bổ địa hỏa, cho nên vô luận luyện khí hay là luyện đan đều chọn ở chỗ này tiến hành. Mà tại toàn bộ hỏa luyện trong cốc, nơi quan trọng nhất chính là Huyền Hoàng cung. Nơi đây hoàn cảnh địa lý đặc thù, có thể trình độ lớn nhất hấp thu tử vi địa hỏa, lại thông qua đạo ẩn vị này luyện đan tông sư các loại thủ đoạn, cuối cùng chuyển biến thành đan lô hỏa. Lô hỏa một khi phát lên, liền sẽ không dễ dàng dập tắt, mà lại sẽ bùng nổ, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở trong lò còn sống sót. Giờ này khắc này, mười mấy tên đồng tử bận rộn, mắt chính là muốn đem lô hỏa phát lên. Đạo Ẩn tiện tay giết một đồng tử, cũng không để trong lòng, ánh mắt đảo qua đan lô, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này gọi Lương Nôn tu sĩ đến cùng là thần thánh phương nào? Ngay cả thành chủ đều muốn đích thân hạ lệnh đem hắn luyện hóa, còn có kia đồng địch, thật là vì báo thù sao? Hắn thân là Thiên Cung thành Tam Đại Ẩn Tinh Quan một trong, ánh mắt kiến thức tự nhiên không thấp, đồng địch bộ kia lý do thoái thác mặc dù không có quá lớn sơ hở, nhưng hắn như thế nào lại tùy tiện tin tưởng? Đồng địch tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt như hồ, không giống như là cái hành động theo cảm tính người. Cái này vạn niên thanh rắn cần quý giá như thế, hắn lại dùng để trao đổi một cái trả thù địch nhân cơ hội, cuộc mua bán này thấy thế nào đều không có lời. Ừm, chỉ sợ tiểu tử này nói lời 7 phần thật, 3 phần giả, còn che giấu ta không biết đồ vật, cần đến chú ý cẩn thận chút, đừng để hắn làm hư nhiệm vụ của ta. Nghĩ tới đây, Đạo Ẩn hai mắt nhắm lại. Kỳ thật loại chuyện này cũng không hợp quy củ, dù sao cũng là Táng Thiên Đế pháp chỉ, nếu như thả trước kia, coi như cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám trong bóng tối làm loại này giao dịch. Nhưng từ khi Đại La Động Tiên đánh một trận xong, Táng Thiên Đế tựa hồ phân tâm thiếu phương pháp, đối thành nội sự vụ lớn nhỏ đều không dành bận tâm, mà là chuyển giao cho Thiên Cung bốn thánh đi xử lý. Đạo Ẩn tâm tư lúc này mới hoạt lạc, vừa lúc gặp gỡ đồng lịch đưa tới vạn niên thanh rắn cần như thế cơ duyên làm lòng người động, liền xem như hắn cũng không nhịn được dụ hoặc. Thôi được, thiên địa thai lô cỡ nào thần diệu. còn chưa từng nghe nói có người có thể thoát đi, chỉ cần ta nhìn từ nhỏ một chút, sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Cái này đưa tới cửa cơ duyên, không cần thì phí a. Đạo ẩn nghĩ như vậy, thần thức hướng bên trong nhẫn chứa vật quét qua, chỉ gặp một đoạn màu xanh sợi dễ như trường xà quay quanh trong góc, trong lòng không khỏi một trận vui vẻ. Không nói đến đạo ẩn như thế nào châm trước, lại nói thiên địa thai trong lò bộ, hồng quang đầy trời, hỗn độn vô thường. Nơi đây có đủ loại linh khí tung hoành giao thế, lẫn nhau quấn quanh tranh đấu, bởi vậy sinh ra lực lượng cường đại đủ để xé rách bất luận cái gì sinh linh. Trong hỗn độn vô biên, có một bóng người nước chảy bèo trôi. Đau nhức, đau quá. Lương Luân cảm giác toàn thân cao thấp đều chuyển đến mãnh liệt phòng cảm giác, phản phất mình chân linh bị gác ở trên lửa, tùy thời đều có thể hôi phi yên diệt. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, trong cơ thể bỗng nhiên chuyển đến một cỗ cảm giác kỳ dị, khiến cho thần hồn một trận khuấy động, để Lương Luân dần dần khôi phục một bộ phận ý thức. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, ngắm nhìn một phía, phát hiện là một chỗ không gian hỗn độn, trung quanh nhiệt độ kỳ cao, phản phất đặt mình vào biển lửa. Nơi này chính là thiên địa thai lô nội bộ sao? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, bỗng nhiên tâm có cảm giác, thần thức nội thị, tối đầu nhìn lại. Chỉ gặp phía trên đan điền, có một giọt tinh huyết chậm rãi nhúc nhích. Cái này tinh huyết hiện ra kim hồng hai màu, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hài hòa cùng tồn tại, thế mà không có một chút không hài hòa cảm giác. Long Phượng tinh huyết rốt cục triệt để dung hợp. Mặc dù thân thể vẫn như cũ đau đớn, nhưng Lương Nôn nội tâm hết sức cao hứng. Hắn biết, chính là bởi vì Long Phượng tinh huyết dung hợp, tăng cường rất nhiều nhục thân cùng thần hồn năng lực phòng ngự, mới để cho mình tỉnh lại, nếu không còn muốn tiếp tục hôn mê. Chính phải cẩn thận xem xét bốn phía, từ nơi sâu xa, đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa, chính là thiên nhân cảm ứng. Thứ hai thai, rốt cuộc đã đến. Lương Luân hít sâu một hơi, nhưng không có lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngược lại là khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Táng Thiên Đế quả nhiên phải dùng thiên địa thai lô luyện hóa ta, mà ta cũng phải nguyện đến nơi này. Kỳ thật hôm nay phát sinh hết thảy, Lương Luân sớm có đoán trước. Ban đầu ở Thái Hư tinh không, Lệnh Hồ Bách cùng Táng Thiên Đế đấu pháp thời điểm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa thai lô liền liên tưởng đến một câu cuối cùng sấm nói, Long Ngâm Vượng Huyết cản khôn ngược lại. Về sau tiến vào Thủy Nguyệt Động Tiên, từ Phó Trần nơi đó biết được trấn ngục hỏa phượng truyền thừa, cái này khiến Lương Luân càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Cái gọi là càn khôn chính là thiên địa chỉ chính là thiên địa thai lô. Đây là mình thứ hai thai, muốn vượt qua này thai, nhất định phải dung hợp Long Phượng tinh huyết, Lệnh Hồ Bách đã vì hắn chỉ rõ con đường. Cho nên, Lương Luân đã sớm chuẩn bị. Hắn biết mình nhất định sẽ bị Thiên Cung thành tu sĩ bắt đi, cho nên sớm phân liệt chân linh, giao cho Vô Tâm cùng A Ngốc đảm bảo. Hắn cũng biết mình bí mật quá nhiều, cho nên hướng Phó Trần học tập Thiên Công thần võ bí thuật, đem Thái Hư Hổ Lô cùng Thiên Cơ Châu luyện hóa thành thân thể một bộ phận. Chỉ cần Táng Thiên Đế không phá được Lệnh Hồ Bách thanh minh tâm, liền không cách nào từ trong cơ thể mình lấy ra Thái Hư Hổ Lô cùng Thiên Cơ Châu. Có thể nói, vì tiến vào thiên địa thai lô, hắn đã làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Bởi vì không chỉ là độ thai, Lương Ngôn trong lòng còn có một cái to gan ý nghĩ. Tới đi, liền để ta xem một chút, Táng Thiên Đế thiên địa thai lô đến tột cùng có thể hay không đem ta luyện hóa. Lương Ngôn ánh mắt kiên định, tại lò đan nội bộ ngồi xếp bằng, toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, dùng cái này chống cự chúng quanh hỗn độn loạn lưu. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt liền tới sáng sớm ngày thứ ba. Trong phòng luyện đan, đã ẩn sắc mặt nghiêm túc, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến lô hỏa, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục đánh ra đủ loại pháp quyết. Những cái kia luyện đan đồng tử phụng dưỡng tà hưu, ngay cả thở mạnh cũng không dám nhất thanh. Đột nhiên, đạo ẩn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tay trái bấm một cái pháp quyết, tay phải đem phất trần vung lên, thiên địa thai lô phía dưới ngọn lửa nhỏ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tạo thành ngập trời thế lửa. Lần này thế lửa tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, đến mức trong phòng luyện đan sóng nhiệt lan lộn, chỗ đứng gần phía trước mấy cái đồng tử trong nháy mắt bị thiêu đến cháy đen, còn lại đồng tử thì là liên tiếp lui về phía sau, trốn ở đạo ẩn thân về sau, run lẩy bẩy. Đồ vô dụng. Đạo ẩn lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn bọn hắn. Ánh mắt của hắn rơi tại thiên địa thai lô bên trên, từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, trong mắt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Xong rồi, cuối cùng ba ngày, rốt cục đem lô hỏa phát lên. Phải biết, cái này thiên địa thai lô cực kỳ đặc thù, cho dù là đạo ẩn dạng này luyện đan tông sư cũng không dám thất lễ, chỉ cần tốn hao 12 phần tinh lực mới được. Cũng may toàn bộ quá trình không có ra cái gì được rẽ, cuối cùng là đem tử vi địa hỏa dẫn đến nơi này, đồng thời thành công chuyển hóa thành lô hỏa. Nay lửa một thành, kia Lương Luân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo ẩn tay nhặt râu dài, trong lòng nghĩ ngợi nói trở lại, hôm nay cũng đến cùng đồng lịch ước định thời gian, lão phu dù sao cũng là thu hắn chỗ tốt, không thể nuốt lời. Liên nhìn hắn như thế nào hành động, chỉ cần không phải quá phận liền do lấy hắn đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thiên địa thai trong lọ bộ lại là phát sinh kinh thiên biến hóa. Bởi vì lô hỏa sinh ra, những cái kia hỗn độn vô tự linh khí thật giống như bị đun sôi, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau khuấy động, bởi vậy diễn sinh ra lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng này đủ để xé rách bất luận cái gì sinh linh. Trong lò nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua, hỗn độn bên trong sinh ra hai đoàn ánh lửa, ở giữa không trung không ngừng diễn biến, cuối cùng hóa thành hình rồng cùng phượng hình. Chương 2088, dẫn lô hỏa, ngưng kiếm tâm. Chương 2088, dẫn lô hỏa, ngưng kiếm tâm. Theo nhiệt độ dần dần lên cao, thiên địa thai trong lò xuất hiện long phượng hỏa diễm. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là hỏa diễm chi linh, đã ra đời linh trí của mình, có thể điều khiển thiên địa thai trong lò hỗn độn lực lượng, cũng chính là cái này một phương tiểu thế giới chỗ thể. Nếu như nói trước đó thiên địa thai luôn là tại vô ý thức luyện hóa Lương Nôn, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, nó sẽ điều động tất cả lực lượng, chủ động trấn áp đồng thời luyện hóa Lương Nôn. Mênh mông hỗn độn bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lương Luân thân bất do kỷ đằng không mà lên, rất nhanh liền bị hút vào vòng xoáy bên trong, lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng vào tới, bắt đầu xé rách đục thể của hắn cùng chân linh. Loại lực lượng này không giống Táng Thiên Đế bá đạo như vậy, nhưng lại liên miên vô tận, vô cùng bất nhập. Nếu như nói Táng Thiên Đế giết người là thiên băng địa liệt, như vậy thiên địa thai trong lò hỗn độn lực lượng giống như tiểu đao cắt thịt, từng chút tan rã phòng ngự của ngươi, thẳng đến ngươi triệt để sụp đổ. Bất quá trong khoảng thời gian này, Lương Luân đã bị ngược rất quen thuộc. Hắn tại Cửu Trọng Tiên Cung bên trong lần lượt hủy diệt, lại một lần thứ trọng sinh, sớm đã thành thói quen đau đớn trên thân thể, đến mức đều hơi choáng. Dạng này đau đớn, hắn hoàn toàn có thể chịu được, mà lại ý thức của hắn cũng mười phần thanh tỉnh. Chợt nghe nhất thanh chói tai kêu to, dẫn tới Lương Luân ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp Long Phượng Hỏa Diễm ở giữa không trung tách ra, một cái tại đông, một cái tại tây, đều đem khí tức khóa chặt chính mình. Sau một khắc, lửa cháy hừng hực từ trên thân chúng phát ra, hình thành hai mảnh ngập trời biển lửa, rất nhanh liền xông vào hỗn độn vòng xoáy, đem thân thể của mình bao phủ. Nô! Lương Luân rên khẽ một tiếng. Dù hắn trải qua gặp chắc trở, tại hai loại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Thiên địa thai lô, quả nhiên lợi hại. Lương Luân khẽ miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào hóa kiếp cảnh tu sĩ, chỉ cần bị thiên địa này thai lửa trong lò diễm tới gần, chân linh lập tức liền sẽ hư hóa, biến thành một sợi khói xanh, rốt cuộc không tồn tại ở thế giới này. Lương Luân sở dĩ có thể còn sống sót, là bởi vì hắn dùng giống như Táng Thiên Đế thủ đoạn, đem chân linh cùng lục đạo thiên ma vòng mảnh vỡ dung hợp, dùng cái này thực hiện chân linh bất diệt. Nhưng hắn tiếp nhận thống khổ cũng không có giảm bớt, ngược lại bởi vì ý thức thanh tỉnh mà tăng lên gấp bội. Cũng không lâu lắm, Lương Luân nhục thân liền bị ngọn lửa triệt để hòa tan, thần hồn cũng đang dần dần tiêu tán, chỉ còn một đoàn nhàn nhạt thanh quang phiêu phù ở giữa không trung, từ đầu tới cuối duy trì kia một điểm chân linh bất diệt. Mất đi nhục thân về sau, mặc dù thống khổ tiếp tục không ngừng, nhưng hắn cũng dần dần thấy rõ những ngọn lửa này bản chất. Hỏa diễm chỉ là nó biểu tượng mà thôi. Đây là thiên địa thai lô lực lượng, là một loại để hết thảy đều trở về hỗn độn lực lượng. Loại lực lượng này, để Lương Luân cảm thấy tim đập nhanh, thật giống như đối mặt một đầu đến từ tuyên cổ man hoang hung thú, tùy thời đều có thể bị nó phá tan thành từng mảnh. Tại ngọn lửa này tiêu sát phía dưới, Lương Luân nhục thân nan để khôi phục. Nhưng ở từ nơi sâu xa hắn sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng, tựa hồ mỗi lần bị ngọn lửa thôn phệ thời điểm, đều có một loại như có như không liên hệ xuất hiện tại hai ở giữa. Lương Luân cố nén kịch liệt đau nhức, bình tĩnh lại, tìm kiếm kia một tia cảm ứng đầu nguồn. Sau một lát, hắn chân linh có chút chớp động. Quả nhiên là Long Phượng tinh huyết. Chỉ gặp giữa không trung, một giọt tinh huyết chậm rãi núp đích. Đây là từ Bất Tử Thiên Long cùng Chấn Ngục Hỏa Phượng tinh huyết dung hợp mà thành, hiện ra kim, đỏ hai màu, mặc dù lơ lửng tại đại dương mênh mông trong biển lửa, lại từ đầu đến cuối không có bị tiêu hủy. Thông qua giọt máu tươi này, hắn thế mà cùng thiên địa thai trong lò Long Phượng hỏa diễm sinh ra cảm ứng. Đối với loại này dị tượng, Lương Luân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, lệnh hồ bách hao tổn tâm cơ để cho mình đạt được Long Phượng máu, chính là vì ứng đối với thiên địa thai lửa trong lò diễm. Có thể nói, tất cả tính toán cũng là vì bây giờ ứng tiếp. Theo Long Phượng tinh huyết cùng trong lò hỏa diễm cảm ứng càng ngày càng sâu, Lương Luân nhận bị thương hại dã đang không ngừng giảm bớt. Thời gian dần trôi qua, thân hồn của hắn cùng nhục thân bắt đầu một lần nữa tạo nên, chỉ dùng ngắn phút chốc thời gian, một cái hoàn chỉnh hình người xuất hiện lần nữa tại thiên địa thai trong lò. Mặc dù kia vòng xoáy màu đen cùng Long Phượng hỏa diễm còn đang không ngừng chấn áp, nhưng Lương Luân cảm giác mình đã có thể thích ứng, không còn có chi lúc trước cái loại này cảm giác hít thở không thông. Thiên địa thai lô bên trên có Bất Tử Thiên Long cùng Chấn Ngục Hỏa Phượng pho tượng, Táng Thiên Đế cũng hẳn là lợi dụng hai loại thánh linh mới sáng tạo ra cái này pháp bảo cường đại. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong cơ thể ta cũng có hai loại thánh linh tinh huyết, bởi vậy cùng lỗ hỏa sinh ra cảm ứng, có thể triệt tiêu đại bộ phận uy lực. Lương Luân trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã suy nghĩ minh bạch trong đó còn thiếu. Lỗ hỏa đốt không chết ta, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ cũng vô pháp mở nắp lò, chỉ có chờ đến 7749 ngày về sau, thứ hai thai hoàn mỹ vượt qua, đến lúc đó thực lực đại tiến, chính là ta từ thiên địa thai trong lò đi ra thời điểm. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc. Kỳ thật hắn đang bị nắm trước đó, liền đã có tính toán của mình, tiến vào thiên địa thai lô không chỉ có là vì vượt qua mình thứ hai thai, còn có một cái càng lớn mục tiêu, đó chính là đột phá kiếm tâm cảnh. Hắn đã có đột phá kiếm tâm cảnh chỗ có điều kiện, chỉ là đột phá phương thức tương đối đặc thù, nhất định phải tại thể nội sáng tạo một cái thuộc tại kiếm tâm của mình vũ trụ. Nhưng khai thiên tích địa quá trình sao có thể một lần là xong? Cái này cần thời gian dài dằng dặc, Lương Luân căn bản chờ không cho đến lúc đó. Trừ phi là lợi dụng thiên địa thai lô hỏa. Khi tiến vào nơi đây trước đó, cái này vẹn vẹn chỉ là Lương Luân một cái tưởng tượng, liền ngay cả chính hắn cũng không biết có thể hay không thực hiện. Nhưng bây giờ, trải qua lô hỏa đùng khô về sau, Lương Luân đã có thể xác định, hắn tưởng đúng rồi. Ngọn lửa này có được tái tạo thế giới lực lượng, có thể đem hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn, nếu như có thể đem hoàn mỹ lợi dụng, liền có thể gia tốc kiếm tâm vũ trụ mở, rút ngắn thật nhiều cần thiết thời gian. Đối với Lương Luân tới nói, vượt qua thứ hai thai cố nhiên trọng yếu, nhưng đột phá kiếm tâm cảnh mới là bay vọt về chất. Nhất là hắn loại này đột phá phương thức, có thể nói là xưa nay chưa từng có, tương lai cũng chưa chắc có người đến, một khi đột phá thành công, đem sẽ đạt tới như thế nào độ cao, ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Lương Luân hạ quyết tâm, muốn tại ngày này thai trong lò đột phá kiếm tâm cảnh. Hắn tại hắc ám vòng xoáy chỗ sâu ngồi xếp bằng mặc cho chúng quanh biển lửa ngập trời cũng không nhận ảnh hưởng chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ thông qua Long Phượng tinh huyết để dẫn dắt thiên địa thai trong lò lô hỏa. Sau một lát, hắn cảm ứng được một tia khí tức như có như không. Cái này sợi khí tức phiêu miểu khó dò, tựa hồ có được ý thức của mình, muốn cùng Lương Luân tiếp xúc, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong ấn, cho nên mỗi lần đều là vừa chạm liền tách ra. Lương Luân cũng không có bề ngoài, ngược lại là mừng rỡ. Hắn biết, đây chính là dấu ở lô hỏa bên trong bí mật. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, trong tay pháp quyết vừa bấm, đúng là thi triển thiên địa huyền âm bên trong bí thuật, ý đồ lắng nghe hỏa diễm bên trong thanh âm. Thời gian từng giờ trôi qua, thời gian dần trôi qua, Lương Luân đẩy ra mê vụ. Nguyên lai hỏa diễm bên trong tồn tại bất tử thiên long cùng trấn ngục hỏa phượng tinh hồn. Hai bị Táng Thiên Đế bắt, dùng để rèn đúc thiên địa thai lô, nhưng lại sợ bọn chúng phản vệ, cho nên ở trong lò thiết hạ cường đại cấm chế, khiến cho long phượng tinh hồn không cách nào phản kháng, chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Nguyên bản, bọn chúng sẽ một mực dạng này ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng Lương Luân đến phá vỡ cái này vừa hiện hình, bởi vì hắn trên người long phượng tinh huyết tỉnh lại bọn chúng một bộ phận ý thức. Long phượng tinh hồn vô ý thức muốn phản kháng, đáng tiếc không thể đánh phá Táng Thiên Đế bảy phong ấn. Giúp ta, cũng chính là giúp các ngươi. Chờ ta thành tiểu kiếm tâm này, cũng chính là các ngươi thoát khốn này. Lương Luân thông qua kia một tia yếu ớt cảm ứng, đem ý nghĩ của mình truyền đạt tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, giữa không trung đông nhiên chuyển đến hai tiếng thanh minh. Chỉ gặp long hỏa bay lên không, phượng lửa dương cánh, cả hai đồng thời đi vào Lương Luân đỉnh đầu, theo một trận long ngâm vững huyết, hai loại hỏa diễm lẫn nhau dung hợp, diễn hóa thành hỗn độn hỏa biển, từ giữa không trung rơi xuống. Lương Luân thấy tình cảnh này, trong lòng vui mừng. Hắn biết, đây là long phượng tinh hồn đáp ứng thỉnh cầu của mình, đem lô hỏa ban thưởng, trợ mình thành tựu kiếm tâm. Không chút do dự, Lương Luân đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trùng trùng điệp điệp pháp lực quét sạch mà ra, đem từ trên trời giáng xuống lô hỏa dẫn vào trong cơ thể mình. Theo lô hỏa nhập thể, loại kia mãnh liệt phòng cảm giác xuất hiện lần nữa, Lương Luân làn da cũng biến thành xích hồng như máu. Nhưng hắn không có một tia thống khổ, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Đến rồi, mở kiếm tâm vũ trụ cần phá rồi lại lập, Lương Luân vì thế lựa chọn tam đại huyệt vị, theo thứ tự là khí hải thần tàng cùng quy khư. Cái thứ nhất là thập nhị chính kinh bên trong huyệt vị, sau hai cái thì là chu thiên ẩn mạch bên trong huyệt vị. Tam đại huyệt vị chân bạc mà đứng, ở giữa bao hàm khu vực, chính là mở kiếm tâm vũ trụ tốt nhất chiến trường. Hiện tại muốn làm bước đầu tiên, chính là dẫn đạo thiên địa thai lô hỏa, triệt để hủy diệt đi tự thân khí hải thần tàng cùng quy khư ba huyệt, đem nơi đây trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái, cho đến thanh trọc không phân, hỗn độn không rõ. Quá trình này có thể nói vạn phần hung hiểm. Tự bị huyệt vị thế nhưng là tu tiên giả tối kỵ, liền xem như Táng Thiên Đế tu vi như vậy, nghĩ muốn thành tựu nhân tổ cũng nhất định phải pháp thể không tổn hao gì. Cho nên Lương Luân nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, đem loại này bản thân hủy diệt hạn chế tại khả khống phạm vi bên trong, chỉ cần không lan đến địa phương khác, một khi kiếm tâm vũ trụ thành công mở ra, hoàn toàn có thể thay thế khí hải thần tàng cùng quy khư ba huyệt. Đây chính là hắn chỗ thiết tưởng phá rồi lại lập. Cảm ứng được lô hỏa nhập thể về sau, Lương Luân lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, hai tay pháp quyết gấp bóp, vận chuyển pháp lực, nếm thử dẫn đạo lô hỏa đi hủy diệt nhục thân của mình. Nhưng mà sự tình cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi. Mặc dù Long Phượng tinh hồn đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhưng cái này hai đầu thánh linh cũng không thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa thai lô hỏa, nhiều nhất chỉ có thể khống chế trong đó chín thành, còn có một thành hỏa diễm là không bị khống chế. Cái này cho Lương Luân mang đến phiền phức. Bởi vì lấy tu vi của hắn, dù cho chỉ có một thành hỏa diễm không bị khống chế, cũng sẽ tạo thành chí mạng tổn thương. Đối với cái này, Lương Luân cũng là không thể làm gì. Kế hoạch tuy tốt, lại không có khả năng chủ đáo, luôn có chút không bị khống chế nhân tố, liền xem như tính toán không bỏ sót lệnh hồ bách, cũng không dám nói nhất định có thể bị diệt Táng Thiên Đế. Vô luận hắn bố cục như thế nào tinh diệu, cũng cần thế cuộc bên trong mỗi người đều dốc hết toàn lực, nếu như trong đó cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ là đầy bản đều thua. Lương Luân hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Cái này một thành không bị khống chế lô hỏa, đã ở trong cơ thể hắn phiên giang đảo hải. Cũng may có Long Phượng tinh huyết triệt tiêu trong đó đại bộ phận lực lượng, mới không còn hóa thành cho tàn. Cái này cũng thành hắn duy nhất biến số. Lại không đề cập tới Lương Luân tại thiên địa thai trong lò như giẫm trên băng mỏng, lại nói thiên cung thành nơi nào đó, một tòa phổ phổ thông thông trong nhà lá, Liên Tâm chính quanh chân ngồi tính toán. Mặc dù đang ngồi, tâm lại không tĩnh. Từ hắn có chút khiêu động mí mắt, khi thì nhăn lại lông mày, điều đó có thể thấy được nội tâm của hắn sầu lo. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhà tranh bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió. Liên Tâm mở hai mắt ra, dùng thần thức nhìn lướt qua ngoài phòng, sau đó nhẹ nhàng thở dài, từ bồ đoàn bên trên đứng dậy. Chờ hắn đẩy ra cửa gỗ, đi đến ngoài phòng thời điểm, trên mặt đã đổi một bộ mặt khác. Vừa rồi vẻ sầu lo hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một bộ nụ cười ấm áp, nụ cười này khiến người như một xuân phong, một chút liền sinh hào cảm. Mà tại giữa không trung, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền rơi trước mặt Liên Tâm. Người tới chính là Huyền Âm các chủ đồng định. Hắn gặp Liên Tâm, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, làm ra một bộ mười phần thân cận bộ dáng. Phật tinh quan, mấy ngày không thấy, cảm giác pháp lực của ngươi lại có tinh tiến. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu chúng ta Thiên Cung thành lại có thể thêm ra một đa thánh. Liên Tâm mỉm cười, đồng đạo hữu quá khen rồi, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường có thể nào nhập ngươi pháp nhãn, lấy đồng đạo hữu thực lực bây giờ, cùng Đan Dương Sinh hẳn là tương xứng đi. Ai? Đồng Lịch khoát tay áo, cười nói, Đan Dương Sinh là thứ nhất tinh quan, thống lĩnh Thiên Cung thành sự vụ lớn nhỏ, ta cùng hắn vẫn là có khoảng cách Phật tinh quan nhưng không nên nói lung tung a. Lời tuy như thế, nhưng hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều cất giấu một tia đắc ý, hiển nhiên Liên Tâm lấy lòng để hắn rất là hưởng thụ. Đạo huynh này đến, thế nhưng là mời ta đi phó kia ba ngày ước hẹn. Liên Tâm cười hỏi, không tệ, hôm nay chính là ước định kỳ hạn cái tia đạo ẩn thu ta vạn niên thanh rắn cần lượng, hắn cũng không dám béo nhờ nuốt lời. Khó mà nói. Liên Tâm lắc đầu, đạo ẩn người này nhìn xem chất phác, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, hắn đương nhiên không dám nhận mặt bội ước, liền sợ trong bóng tối làm cái gì ngáng chân, ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi. Đồng Lịch nghe xong, mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, ta đã xưa đâu bằng nay, đạm như ngầm thật lớn ta tự có thủ đoạn đối phó hắn. Như thế rất tốt. Liên Tâm mỉm cười. Đúng rồi, đạo hữu Viễn Linh cô tuyệt nhưng chuẩn bị xong. Đồng Lịch đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Liên Tâm lấy ra một cái túi, đem miệng túi mở ra sơ qua, lập tức liền có một hương thơm kỳ lạ lan tràn ra. Phật môn có lục thần thông, ở chỗ ngũ giác lục thức. Đây là ta tỉ mỉ điều phối kỳ hương, có thể đem cảm thụ của hắn phóng đại gấp 10. Đồng Lịch nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không hổ là Phật môn thánh tăng, lợi hại lợi hại. Có thứ này, kia họ Lương tại thiên điệu thai trong lò thừa nhận thống khổ muốn thả lớn gấp 10, đừng nói 7749 ngày ta nhìn hắn một ngày cũng nhịn không được. Ha ha ha. Hai người đều nở nụ cười. Chương 2089, Đồng Lịch trả thù chương 2089, Đồng Lịch trả thù hai người đồng thời cười to, đều lộ ra không có hảo ý thần sắc. Nhưng là sau một lát, Đồng Lịch chợt dừng lại, dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn đối phương. Liên Tâm đạo hữu, ta vẫn còn có chút không hiểu. Theo ta được biết ngươi hẳn là giận tăng môn dưới, mà tiểu tử kia cũng sẽ giống nhau công pháp, các ngươi không phải sư huynh đệ à? Chẳng lẽ liền sẽ không đành lòng? Liên Tâm nghe xong mặt không đổi sắc, cười giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, ta đã sớm mưu phản sư môn, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tiểu tử này 5 lần 7 lượt xấu ta chuyện tốt, ta đã sớm muốn giết chi cho thông khoái, làm sao hắn khí vận không tệ, thực lực tăng trưởng cực nhanh, nhiều lần đều từ trong tay của ta trở về từ coi chết. Thì ra là thế. Đồng Lịch khẽ gật đầu, cười nói, đạo hữu đây là cử chỉ sáng suốt, kia giận tăng tuy là thánh nhân, lại không biết lượng sức, như toàn đối kháng thiên đạo, như thế nào thành chủ đối thủ. Người đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. A Di Đà Phật. Liên Tâm chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, Bồ Đề ba thước mục, gương sáng ngàn năm bụi. Ngoại trừ đến đạo trường sinh bên ngoài, thế gian này hết thảy chấp niệm đều vì hư ảo, vợ chồng chi tình nhưng ném, nhân luân chi tình nhưng vứt bỏ, kia tình thầy trò lại có cái gì khác biệt sao? Đồng Lịch sững sờ chỉ chốc lát, lập tức cười ha ha nói, tốt ngươi cái đại hòa thượng, đây cũng là ta bội phục Phật tông địa phương, Phật pháp há miệng, chính nói là đạo lý, phản nói cũng là đạo lý. Liên Tâm nghe xong, cười không nói. Đồng Lịch lại nói, không nói đến để lời nói với người xa lạ, lần này đi đạo ẩn phòng luyện đan, ta đến ứng phó lao tiểu tử kia, về phần như thế nào để Lương Nôn phun ra bí mật, còn phải dựa vào thần thông của ngươi. Đạo hữu yên tâm, bần tăng không ta không Phật tướng đã tu luyện đến đại thành, chỉ phải cho ta một chút thời gian, nhất định có thể đạt được chúng ta muốn độ vật. Tốt. Đồng Lịch hài lòng gật gật đầu, sau đó lôi kéo Liên Tâm cánh tay nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, hai người liền đồng thời hóa thành đột quang, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, hai người tới hỏa luyện quốc bên ngoài. Một đồng tử đã sớm chờ ở chỗ này, gặp đột quang rơi xuống, gấp đội không lưng hành lễ, trong miệng cung kính nói, tiểu đồng Linh Nguyệt, bái kiến hai vị lão tổ. Đồng Lịch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta cùng ngươi lão sư ước định hôm nay gặp bữa. Sao không thấy hắn xuất hiện? Sư tôn tại trong phòng luyện đan, phân thân thiếu phương pháp, cho nên phái ta đến đây dẫn đường. Đạo đồng cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Nếu như thế, ngươi thuận tiện xin dẫn đường. Vâng. Đạo đồng bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, quay người hướng trong cốc đi đến. Ven đường phụ trách thủ vệ tu sĩ đều nhận ra Đồng Lịch, biết đây là mình không chọc nổi tồn tại, lại thêm có đạo đồng dẫn đường, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Cứ như vậy một đường thông suốt, vòng qua đủ loại đan phòng khí thất, cuối cùng đi tới hỏa luyện cốc khu vực hải tâm. Chỉ gặp một tòa to lớn khổng lồ phòng luyện đan lơ lửng tại giữa không trung, tứ phía trên vách tường đều khắc họa đạo gia phù văn cùng bắt quái đồ án, khổng lồ long mạch linh khí ở phía dưới bốc lên, cuối cùng chuyển biến làm tử vi địa hỏa, bị tòa này phòng luyện đan hút vào trong đó. Đây chính là Huyền Hoàng cung a. Liên Tâm ngước đầu nhìn lên, hai mắt nhắm lại. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào hỏa luyện trong cấp bộ, nhìn gặp hùng vĩ như vậy cảnh tượng, nhưng lại không biết ở sâu trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái lão giả thanh âm từ cung nội truyền ra, hai vị đạo hữu đúng hẹn đến đây, mau mau mời vào. Vừa dứt lời, Huyền Hoàng cung đại môn liền từ từ mở ra, một cỗ đan dược mùi thơm ngát từ bên trong cửa lan tràn ra, để Liên Tâm cùng Đồng Lịch loại này đẳng cấp tu sĩ đều cảm thấy mừng rỡ. Hai người liếc nhau, không do dự, đồng thời bấm một cái pháp quyết, bay vào Huyền Hoàng cung trong. Đến trong phòng, chỉ gặp các nơi đều họa có huyền diệu khó lường đạo gia phù văn, trên mặt đất có một bát quái trận đồ, chính giữa vị trí đứng lặng lấy một tòa cự hình đan lô. Chính là Táng Thiên Đế pháp bảo, Thiên Điệu Thai Lô. Đan lô chính đối diện có một tòa pháp đài ngồi lấy một lão đạo, sắc mặt hồng nhuận, hạt phát đồng nhan, lại là lâu dài tại Thiên Cung trong thành không ra ngoài đàn tinh quan. Đạo ẩn. Ha ha, hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, lão đạo lại là không có từ xa tiếp đón. Chỉ vì thành chủ pháp chỉ, muốn ta giám sát chặt chẽ đan lô, nửa bước cũng không được rời đi, như có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi a. Đạo ẩn nói chuyện khách khí, tiếu dung cũng ấm áp, nhưng ở Đồng Lịch trong mắt lại chỉ đổi đến một trận xem thường. Lão già này làm bộ, ta đều tới cửa cũng không thấy ngươi chuyển động một cái mông. Hừ, ẩn tinh quan đúng không? Tiêu ngạo thật lớn. Bản tọa không có lấy đến hoàn chỉnh âm chi nguyên trước, có lẽ bị các ngươi để lên một đầu. Nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa sớm tối để ngươi biết ai mới là thánh quân phía dưới đệ nhất nhân. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là hòa hợp êm thấm, cười ha ha nói, đạo ẩn huynh khách khí. Ngươi có sự việc cần giải quyết mang theo, không cần lãng phí thời gian trên người ta. Đồng mỗ hôm nay đến đây, chỉ là vì báo năm đó thù hận, để cái này trong lò đàn tiểu tử nếm thử đau khổ. Dễ nói, dễ nói. Đạo ẩn tay vuốt hàm râu, ha ha cười nói, chúng ta đều là thiền cung thành tu sĩ, có thể nói đồng khí liên tri, tiểu tử này đắc tội đạo hữu, vậy cũng là đắc tội ta, hôm nay liền phải thật tốt bảo chế hắn. Nói xong, dùng bung tay lên, từ tay áo bên trong bay ra một đạo thanh quang, treo tại giữa không trung. Đồng Lịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một màu xanh quả hương bổ, dài khoảng 3 thước, chính phản hai mặt đều vẽ có âm dương ngư đồ án. Đây là bích du lịch phiến có thể dẫn động tử vi địa hỏa, từ thành chủ ban tặng, chuyên môn dùng để phiến lô pháp bảo. Đạo ẩn giới thiệu một lần, vừa cười nói, đạo hữu cầm bảo vật này phiến, đối với thiên địa thai lô mỗi vô một cái, bên trong lô hỏa vận chuyển liền tăng tốc một cái tiểu chu thiên, tính gộp lại 9981 cái tiểu chu thiên vì một đại chu thiên, tương đương với 36 năm lô hỏa trong vòng một ngày đốt xong. Thần kỳ như thế, dù là đồng nghịch kiến thức rộng rãi, nghe đạo ẩn giới thiệu, cũng không khỏi đến ánh mắt sáng lên. Hắn xông giữa không trung vẫy vẫy tay, kia bích du lịch phiến liền từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong tay của hắn. Quả nhiên là chí bảo. Đồng nghịch luốt luốt trong tay bảo phiến, ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười hỏi, nếu như ta mỗi ngày phiến hắn một cái đại chu thiên, đem 36 năm lô hỏa đều tại một ngày đốt xong, có thể hay không đem tiểu tử này trực tiếp tiêu chết? Yên tâm đi. Đạo ẩn luốt dâu cười nói, thành chủ đã nói muốn luyện hắn 7-7-49 ngày, vậy thì nhất định phải là 49 ngày, ít một ngày cũng không thể. Lò luyện đan này mỗi ngày có bao nhiêu lô hỏa, hắn liền tiếp nhận bao lớn thống khổ, muốn chết là không chết được. Đồng lịch nghe xong, gật đầu nói, ta đây an tâm, ta cũng không muốn tiểu tử này chết được dễ dàng như vậy. Tại hắn trước khi chết, ta muốn sống tốt tra tấn hắn. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đạo ẩn nói xong, đem vất trần vung lên, pháp đài bên trên xuất hiện một bình linh cửu, thế mà ngay tại trước mặt hai người tự rót tự uống, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đồng lịch cũng lời nói nhảm, mình tìm cái phương vị đứng vững, tay cầm bích du lịch phiến, đem pháp lực rót vào trong đó. Lương Nôn a Lương Nôn, ngươi rốt cục rơi xuống trên tay của ta. Luân hồi lĩnh vực cùng bất tử thân bí mật, bản tọa toàn đều muốn. Nghĩ tới đây, trong mắt tinh quang lóe lên, đem bích du lịch phiến bỗng nhiên vung lên. Hô! Một cơn gió màu xanh lá thổi tới thiên địa thai lô phía dưới, tử vi địa hỏa đột nhiên tăng gọn. Quả nhiên hữu hiệu. Đồng lịch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tay cầm bích du lịch phiến, liên tiếp không ngừng vỗ. Thanh phong đung đưa, lô hỏa bừng bừng. Thiên địa thai trong lò bộ, Lương Luân đang toàn lực dẫn đạo lô hỏa, dùng đi mở mang kiếm tâm của mình vũ trụ. Chỉ là, cái này lô hỏa quá mức bá đạo, dù cho Long Phượng tinh huyết giúp hắn khống chế chín thành hỏa diễm, còn lại một thành hỏa diễm vẫn như cũ như hồng thủy mãnh thú ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Liên tại dạng này trong lúc nguy cấp, trung quanh nhiệt độ nhưng dần dần lên cao. Không thích hợp. Lương Luân từ trong nhập định mở hai mắt ra, cẩn thận cảm ứng trung quanh hỏa diễm, phát hiện lỗ hỏa so trước đó càng thêm cuồng bạo, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt cũng đang không ngừng gia tăng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bên ngoài có người đang làm tay chân? Lương Luân lông mày cau lại, từ quan sát kỹ trung quanh biến hóa, rất nhanh liền xác nhận hắn phỏng đoán. Lỗ hỏa tiếp tục tăng trưởng, rất rõ ràng là có người đang tận lực thôi động. Cũng may có Long Phượng tinh hồn giúp hắn khống chế được thế cục, đem đại bộ phận lỗ hỏa đều ổn định lại, chuyển đổi thành Lương Luân có thể điều khiển lực lượng, chỉ có một phần nhỏ nóng này lỗ hỏa không cách nào khống chế, ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Nhưng chính là cái này một nắm hỏa diễm, không tại trong khống chế, để Lương Luân không cách nào an tâm đột phá. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, trong đầu đột nhiên cảm giác được một tia thanh lương chi ý a. Lương Luân trong lòng kinh ngạc, lập tức thả ra thần thức, tìm kiếm cố này thanh lương chi ý đầu nguồn. Rất nhanh, hắn ngay tại lô hỏa bên trong phát hiện một sợi xương mù xám, xương mù xám bên trong tựa hồ ẩn chứa cực âm chi khí, cùng nóng nảy lô hỏa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thật giống như hướng nước sôi bên trong ném vào một khối khối băng, bốc hơi ra xương mù nồng nặng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lương Luân trong nháy mắt giật mình, tự lẩm bẩm, thiên địa thai lô, chí dương chi hỏa, không cách nào điều hòa, cho nên không thể hoàn toàn trưởng khống. Nhất định phải có cực âm chi vật làm giám sóc, như thế mới có thể trưởng khống toàn bộ lô hỏa. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, đây chính là đạo lý thịnh cực tất suy đi. Lương Luân nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt có chút sáng lên. Hắn lần nữa đem thần thức xâm nhập xám trong sương ngủ, cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, rất nhanh liền phát hiện khí tức quen thuộc. Cô này cực âm chi khí, giống như đã từng gặp được. Đúng, chẳng lẽ là cửu âm ma khí? Lại nói thiên địa thai lâu ngoại bộ, đồng nịch cầm trong tay bích du lịch phiến, liên tục mánh quạt hơn 70 dưới, pháp lực dần dần có chút thâm hụt. Cái này bích du lịch phiến chính là cái hang không đáy, phía trước còn tốt, phiến đến 50 cái về sau, mỗi phiến một lần đều sẽ hấp thụ ta đại lượng pháp lực. Đồng nịch cái chán đã có chút xuất mồ hôi. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua cách đó không xa đạo ẩn, chỉ gặp lao đạo sĩ này tiêu diêu tự tại, tại pháp đài bên trên một bên uống rượu, một bên xem kịch, khỏe miệng còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái này lỗ mũi châu khẳng định là cố ý. Đồng lịch trong lòng âm thầm tức giận, đối phương biết rõ dùng bích du lịch phiến quạt lửa sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, trước đó lại không nói rõ, vụ trộm bày hắn một đạo. Việc đã đến nước này, lại là đâm lao phải theo lao, không phải phiến đủ 9981 lần, nếu không định sẽ cho người chế nhạo. Thứ lợi lát nữa sẽ cùng ngươi so đo. Đồng lịch xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa khoa chặt trước mắt thiên địa thái lô, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Ta chỉ bất quá tổn thất một điểm pháp lực mà thôi, Lương Luân tiểu tử này lại chịu lấy tận tra tấn. Đáng tiếc ta bây giờ nhìn không thấy hắn thảm trạng, nếu không nghe một chút hắn kêu thảm, đó cũng là loại luận thụ. Hắn đem tất cả phẫn nộ đều tái giá đến Lương Luân trên thân, trong tay quạt hương bổ mạnh tiến, một lần so một lần ác hơn. Nhưng hắn nhưng lại không biết, giờ này khắc này, lọ bên trong Lương Luân có bao nhiêu vui vẻ. Đồng nghịch mỗi phiến một lần, liền có một tia hắn cửu âm ma khí thông qua lô hỏa tiến vào lò đan nội bộ, mà những này cửu âm ma khí đều bị Lương Luân dùng để điều hòa lô hỏa, khiến cho hắn tại ngưng kết kiếm tâm trên đường tiến thêm một bước. Hô. Đương đồng nịch phiến ra thứ 81 hạ thời điểm, đã là mồ hôi đầm địa, gần như hư thoát. Đáng chết, cái này bích du lịch phiến không hổ là thành chủ ban tặng pháp bảo, cũng quá tiêu hao pháp lực. Đồng nịch nghĩ như vậy, ngón cái tay phải không để lại dấu vết tại nhẫn chữ vật bên trên vuốt ve một chút. Sau một khắc, một hạt tuyết trắng đan dược ra hiện tại trong miệng của hắn, sau đó yên lặng nuốt vào. Đồng nịch lao đệ, nhưng là hơi mệt chút. Đạo ẩn ngồi tại pháp đài bên trên, cười híp mắt hỏi. Đồng Lịch ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, nhưng không có phát tác, xoay người lại cười ha ha, "Đạo ẩn huynh nói đùa, cái này phiến lò có cái gì mệnh, ta hiện tại liền là có chút hiếu kỳ, không biết kia họ Lương ở bên trong thế nào." Hắn một bên nói một bên đi vào bắt quái trận đồ bên ngoài, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển pháp lực, luyện hóa vừa mới nuốt vào trong bụng đan dược. Theo đan dược tan ra, một dòng nước ấm quét sạch toàn thân, bắt đầu đền bù vừa mới thâm hụt pháp lực. Đạo ẩn nghe xong, cười ha ha nói, "Đó còn cần phải nói a? Kẻ này bất quá hóa kiếp cảnh tu vi, như thế nào chịu được tiên điệu thai lô lô hỏa? Hiện tại nhất định ở bên trong kêu trời trách đất, đáng tiếc hắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng không tìm tới đối tượng, trong lòng hẳn là tuyệt vọng đến cực điểm." Đạo ẩn lúc nói lời này, thiên điệu thai trong lò bộ, lương luôn lại là âm thầm sổ mượn, làm sao lại kết thúc? Điểm ấy cửu âm ma khí căn bản không đủ a. Đồng Địch, ngươi đang làm cái gì đồ vật, không phải muốn luyện hóa ta a, cái này liền từ bỏ rồi. Hắn nhưng lại không biết, lò phía ngoài Đồng Địch đã mệt mỏi gần chết, vừa mới phục dụng cây khô gặp mùa xuân đang ngay tại luyện hóa đang dược, khôi phục pháp lực. Trong lò lô bên ngoài, bốn người đều có kế hoạch nham hiểm, đều có tính toán, bởi vậy tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Đạo ẩn thu Đồng Địch chỗ tốt, không thể không khiến hắn tham dự nhiệm vụ lần này, nhưng lại sợ đối phương âm thầm làm thủ đoạn gì, làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên dùng bích du lịch phiến đến tiêu hao pháp lực của hắn. Hắn vốn là tam đại ẩn tinh quan một trong, tự nghĩ pháp lực ở xa đồng làm trái bên trên, bây giờ vừa tối bên trong tiêu hao đối phương, cũng liền không sợ hắn tại mình dưới mí mắt làm cho gì. Đồng Địch ăn ngậm bù hòn, lại là bất động thanh sắc, còn cùng đạo ẩn chuyện trò vui vẻ, phảng phất nhiều năm láo hữu. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Đồng Địch đông nhiên trầm giọng nói, nói lên cái này lương ôn, năm đó cũng là cuồng đến không biên giới, chỉ là hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn tu vi, lại dám ngỗ nghịch lão phu. Nếu không phải hắn từ đó cản trở, lão phu tại Hắc Sơn vực tuyển sẽ không thất thủ. Đạo ẩn nghe hiểu hắn ý tứ, cười nói, xem ra Đồng Địch mình còn không hết hận. Lão phu đối với hắn hận thấu xương, sao chịu tùy tiện buông tha. Cái kia không biết bạn còn có tính toán gì không? Chương 2090, đều mang tâm tư chương 2090, đều mang tâm tư liên tâm đạo hữu có một độc môn kỳ hương. Tên là Huyễn Linh Khô Tuyệt có thể tăng cường tu sĩ ngũ giác lục tức, trong thời gian ngắn đem năng lực nhận biết tăng lên gấp 10. Cái này tại người bình thường xem ra là một chuyện tốt, nhưng nếu như dùng tại hiện tại lương ngôn trên thân. Nói xong lời cuối cùng, Đồng Lịch khẽ miệng lộ ra một tia âm tàn tiêu dung. Đạo ẩn nghe được lông mày cau lại, lại quan sát lần nữa một lần nam tử trước mắt, sau một lát thở dài, hai vị hảo hảo ác độc a. Hắn mặc dù tự nhận là không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, nhưng cũng không nghĩ tới như thế ác độc tra tấn phương thức. Ngươi cũng quản hắn một cái đại chu thiên, để 36 năm lô hỏa trong vòng một ngày tiêu đốt. Hiện tại lại muốn tăng cường hắn gấp 10 cảm thụ, cái này là thống khổ bực nào. Liền xem như luyện thể thành thánh thánh nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi, hết lần này tới lần khác hắn muốn chết cũng không xong, đây thật là cực hạn tra tấn a. Ha ha ha. Đồng Lịch nở nụ cười, cùng lão phu đối nghịch người đều không có kết cục tốt, cái này họ Lương tự cho là đúng, nhưng lại không biết ở trước mặt lão phu hắn chỉ là một con chó mà thôi, ta hôm nay muốn hắn nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Đạo ẩn nghe xong, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, nhưng cũng không tốt trở mặt, dù sao thu hắn bạn niên thanh rắn cần mà lại việc này không tiện truyền ra ngoài. Cho nên cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn lướt qua Liên Tâm, lại tự tiếu phi tiểu nói, đều nói Phật môn phổ độ chúng sinh, nhưng bản về tâm ngoan thủ lạn, chỉ sợ không ai hơn được ngươi Liên Tâm. Thiện hai tiền hai. Liên Tâm tiếu dung ôn hòa, chắp tay trước được nói, thiên hạ sinh linh khác nhau, hổ ăn heo, heo ăn thỏ, thỏ ăn cỏ, khuyên ai bỏ xuống đồ đao. Nếu không có muôn bản tâm tư, mọi loại thủ đoạn, lại như thế nào để chúng sinh quy y? Thế nhân si trướng, xuyên tạc ngã Phật, bần tăng thực sự đau lòng nhất có ga. Đã ẩn muốn định ngầm vúng một chút Liên Tâm, không nghĩ tới ngoài miệng tiện nghi là nửa điểm không có chiếm được, cũng không muốn nói nhiều. Hắn nhìn thoáng qua thiên địa thai lô, dùng phất trần một chỉ, thản nhiên nói: các ngươi trông thấy kia long phượng pho tượng sao? Miệng rồng cùng phượng miệng đều có thể đầu nhập vật liệu, nhưng mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần. Minh Bạch. Liên Tâm mỉm cười, đứng dậy hướng thiên địa thai lô đi đến. Hắn rất nhanh liền đi tới long đầu pho tượng trước mặt, tay trái vừa lật, thêm ra một cái màu sáng túi. Đạo ẩn ngồi tại pháp đài bên trên, mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại thả ra thần thức tự quan sát kỹ. Hắn một mặt là ra ngoài hiếu kỳ, muốn biết Liên Tâm đến tột cùng có thủ đoạn gì, một phương diện cũng là âm thầm đề phòng ngừa đối phương động tay chân gì. Lại vào lúc này, Đồng Địch cười ha ha, mở miệng nói, "Đạo ẩn huynh, nói trở lại, cái này bạn niên thanh rắn cần cũng không phải cái gì phạm tục chi bẩn, nhất là giống như ngươi luyện đan tông sư, hẳn là so ta rõ ràng hơn giá trị của nó a." Đạo ẩn nghe xong, sinh lòng cảnh giác, quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Đồng đạo hữu lời này ý gì?" Đồng Địch cười ha ha, cười nói, "Hiện đang hồi tưởng lại đến, đồng mộ vẫn còn có chút xúc động, thế mà dùng bạn niên thanh rắn cần trí bảo như thế đem đổi lấy một lần trả thù cựu nhân cơ hội, cuộc mua bán này thấy thế nào đều có chút không có lời đâu." Đạo ẩn sắc mặt biến hóa, vô ý thức che nhận chữ vật, trầm giọng nói, ngươi bây giờ không phải là hối hận đi. Đồng Lịch thở dài, đổi đi đồ vật thật giống như tắt nước ra ngoài, nơi nào có thu hồi đạo lý đâu. Chỉ bất quá nha, đồng mô ăn cái này thiệt thòi lớn, tâm tình khẳng định khó chịu, đã tâm tình khó chịu, nói không chừng liền sẽ cùng người nói về việc này. Ngươi cũng biết, đồng mô tại Thiên Cung Thành có chút tư giao rất tốt đạo hữu, tương lai chuyện phiếm thời điểm tránh không được muốn đề cập. Đạo ẩn nghe đến đó, chỗ nào vẫn không rõ, người này đúng là đang uy hiếp mình. Luyện hóa lương ngôn thế nhưng là táng thiên đế pháp chỉ, hắn lại lợi dụng chức vụ chi tiện, thu lấy Đồng Lịch chỗ tốt. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, không biết mấy vị kia thánh nhân sẽ xử trí như thế nào chính mình. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Đồng Lịch, ngươi thế mà đùa nghịch loại này chút như kế. cũng không nghĩ một chút nhìn, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chính ngươi cũng khó thoát trách phạt. Đồng Lịch nụ cười trên mặt không thay đổi, mang theo vài phần mỉa mai chi ý, lo lắng nói, ta nha, nhiều nhất chính là cái công báo tư thủ tội danh, về phần đạo ẩn hình, đây chính là công nhiên chống lại thành chủ pháp chỉ a. Đạo ẩn giận dữ, đem phất trần bung lên, á thánh khí tức trong nháy mắt phát ra, để ở đây mấy chục cái đạo đồng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám nhất thanh. Tam đại ẩn tinh quan thực lực đều không thể coi thường, coi như tại á thánh bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm một nhóm, nhưng Đồng Lịch lại là ngồi ngay ngắn bất động, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đạo huynh không nên tức giận, đồng mỗi chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao ta cũng không muốn lưỡng bại cầu thương nhà. Chỉ là cái này vạn niên thanh rắn cần đại giới thực sự quá lớn, để trong lòng ta có chút không cam lòng. Đồng Lịch lo lắng nói. Đạo ẩn nghe xong hai mắt nhắm lại, tạm thời thu khí thế, chậm rãi nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đơn giản. Đồng Lịch cười nói, chúng ta đánh cược một trận, mời đạo hữu xuất ra tặng thưởng tới. Nếu như là đạo hữu thắng, kia đồng mỗ cũng không đề cập tới nữa vạn niên thanh rắn cần sự tình, nhưng nếu như là đồng mỗ may mắn thắng, liền mời đạo hữu cũng thả điểm hết đi. Đạo ẩn minh bạch hắn ý tứ, trầm ngâm một lát sau, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nghe nói, đạo huynh năm ngoái luyện một hồ lô càn nguyên ngộ đạo đan ăn vào, nhưng tăng cường đối lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Đồng Lịch tự tiếu phi tiểu nói, các hạ tin tức ngược lại là linh thông. Đạo ẩn hai mắt nhắm lại, trầm rãi nói, vì luyện chế cái này hồ lô càn nguyên ngộ đạo đan lão phu thế nhưng là bỏ ra hơn 200 năm đến siêu tập vật liệu, ngay cả mình đều không nỡ phục dụng, chuẩn bị tương lai cảm ngộ lực lượng pháp tắc, vì trở thành thánh làm chuẩn bị. Không nghĩ tới lại bị ngươi ghi nhớ. Đồng Lịch xem thường, đan dược không có còn có thể lại luyện, bất quá là nhiều bỏ chút thời gian thôi. Vạn niên thanh rắn cần cũng không phải ngươi muốn liền có toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cung trong bảo khố mới có một gốc, đạo hữu nhưng phải thật tốt nghĩ rõ ràng à. Đây cũng là sự thật, vạn niên thanh rắn cần là đối thành thánh có trợ giúp thiên tài địa bảo, nếu như luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt, có bao nhiêu á thánh đối với cái này vật tâm tâm nhiệm nghiệm. Đạo ẩn cũng không ngoại lệ, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, Đồng Lịch pháp lực kém xa ta, mặc dù những năm này tình tiến tấn mãnh, nhưng khoảng cách ta còn là có không ít chênh lệch. Mà lại trước đó hắn dùng bích du lịch phiến quạt lửa, đã tiêu hao một bộ phận pháp lực, ta thân là tam đại ẩn tinh quan một trong, đối phó hắn còn không phải hạ bút thành văn. Nghĩ tới đây, ho khan nhất thanh, ra vẻ không vui nói, người ta là thiên cung thành đồng liêu, nên đồng khí liên chi mới đúng, không muốn lại có loại này tính toán, thật là khiến người trái tim băng giá. Đạo hữu nói không giữ lời, lão phu lại như thế nào tin tưởng? Đồng Lịch cười nói, ta phát tâm ma đại thệ, có chơi có chịu, nếu như đồng mỗ tài nghệ không bằng người, liền lại không xách vạn niên thanh rắn cần sự tình, nếu không để cho ta tẩu hỏa nhập ma, đời này không cách nào thành thánh. Đạo ẩn nghe xong, gật đầu nói, tốt, đã ngươi có nảy nhã hứng, ta liền phụng đổi một ván lại như thế nào? Đến tột cùng làm sao cái đánh cực pháp, còn xin đạo hữu cứ ra tay. Đồng Lịch mỉm cười, ánh mắt trong phòng tùy ý quét qua, cuối cùng rơi vào một mi thanh mục tú đồng tử thân bên trên. Liên cực hắn, một khắc đồng hồ về sau, còn ở đó hay không trong phòng này? Vừa dứt lời, tay phải liền cách không vỗ. Cửu âm ma khí từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra, hóa vì một con dữ tợn cốt chảo, hung hăng chụp vào đạo đồng kia đỉnh đầu. Đạo ẩn lấy làm kinh hãi, nhưng thấy đối phương ra tay không lưu tình chút nào, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem phất trần bung lên. Một cái đạo môn huyền quang trống rỗng xuất hiện, rơi vào đồng tử trước mặt, lập tức hóa thành thanh quang bắt quái. Ầm. Trong tiếng nổ, cửu âm cốt chảo hung hăng bắt lấy thanh quang bắt quái, song phương đều bộc phát ra lực lượng cường đại, đem không gian xung quanh xé thành mảnh nhỏ. Trong chớp nhoáng này, hai vị á thánh cao thủ tại Huyền Hoàng cung nội triển khai đấu pháp. Đạo ẩn cũng là đâm lao phải theo lao, kỳ thật hắn cũng không cùng ý đối phương cái này đánh cược quy tắc, nhưng Đồng Lịch ra tay không lưu tình chút nào, hắn vừa mới nếu như chậm hơn một bước, đạo này đồng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không phải chân chính quan tâm những này đạo đồng sinh tử, chỉ là coi trọng mình mặt mũi. Nghĩ hắn đường đường đan tinh quan, tam đại ẩn tinh quan một trong, địa vị cùng đan dương sinh bình khởi bình tọa, nếu như bị người tại mình cung nội giết đạo đồng, cái này truyền đi chắc chắn bị người chế nhạo. Cho nên đạo ẩn không chút do dự xuất thủ cứu người, nhưng cái này cũng chính giữa Đồng Lịch ý muốn. Nếu như đạo ẩn từ đầu đến cuối không xuất thủ, hắn còn có thể không tán đồng cái này đánh cược quy tắc, nhưng hắn xuất thủ về sau phản đối nữa, liền sẽ bị người cho rằng là đấu không lại Đồng Lịch, tại tìm cho mình lấy cớ. Cho nên, đạo ẩn là bị ép tiếp nhận Đồng Lịch đánh cược quy tắc. Có thể nói, từ hắn dùng bích du lịch phiến tính toán đối phương bắt đầu, mình cũng đã thành bị tính toán đối tượng. Giờ này khắc này, cửu âm cốt chảo cùng thanh quang bắt quái rằng co giữa không trùng, song phương đều đang âm thầm phân cao thấp, ai cũng không chịu được bộ. Cứ như vậy đấu chỉ chốc lát, chợt nghe Đồng Lịch khẽ cười một tiếng, đã sớm nghe nói qua đạo huynh đan hà linh vận công ở bên ngoài truyền đi là thần hồ kỳ thần, lại chưa từng thấy tận mắt, hôm nay định phải thật tốt quan sát. Hừ. Đạo ẩn lạnh hừ một tiếng, cũng không nhiều lời nói, toàn lực thôi động thanh quang bắt quái, ý đồ phá giải Đồng Lịch pháp thuật. Nhưng vào lúc này, kia cửu âm cốt chảo đột nhiên tiêu tán, biến thành thiên ti vạn lũ khói bụi, thế mà thẩm thấu tiến vào thanh quang trong bắt quái. Đạo ẩn sắc mặt biến hóa, đem phất trần vung lên, thanh quang bắt quái tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn, từng mai phủ văn tại trong bắt quái lưu chuyển, ý đồ tiêu diệt chảy vào cửu âm ma khí. Đáng tiếc, những này ma khí vô cùng bất nhập, mặc dù bị ngăn cản một bộ phận, nhưng còn có hơn phân nửa xuyên thấu thanh quang bắt quái, giống như một sợi yên hà, trực tiếp tiến vào kia đồng tử trong mi tâm. Hỏng. Đạo ẩn không nghĩ tới Đồng Lịch cửu âm ma khí quỷ dị như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết nhập chú. Một sợi đạo môn huyền quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, xuyên thẳng qua hư không, từ đạo đồng sau đầu đánh vào, cũng tiến vào trong kinh mạch của hắn. Lần này, song phương giao thủ chiến trường, từ ngoại bộ chuyển rời đến đồng tử thể nội. Đồng Lịch muốn giết đồng tử, Đạo ẩn muốn bảo đảm đồng tử, so sánh dưới, phá hư so giữ gìn dễ dàng, rất rõ ràng là đồng lịch chiếm cứ thượng phong. Cái thằng này, Đạo ẩn sắc mặt tái xanh, trong mắt còn có một tia không thể tin thần sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, Tam đại ẩn tinh quan thực lực là muốn áp đảo bốn các chủ phía trên hơn trăm năm trước đồng lịch dễ bản không phải là đối thủ của mình. Nói câu không chút nào khoa trương, khi đó hắn đối phó hai cái đồng lịch đều dư xài. Không nghĩ tới đồng lịch thực lực thế mà đến loại tình trạng này. Cho dù dùng bích du lịch phiến tiêu hao pháp lực của hắn, thế mà còn có thể cùng mình tương xứng. Thậm chí ẩn ẩn che lại mình một đầu, đây là đạo ẩn không thể tiếp nhận. Lão gia hỏa này giấu đủ sâu a. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Đạo ẩn trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng là hoàn mỹ nghĩ lại, chỉ có thể đem pháp lực thôi động đến cực hạn, dùng cái này trấn áp đạo đồng thể nội cửu âm ma khí, ý đồ kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Lại nói hai người cược đấu pháp thuật, đều là toàn lực ứng phó, cái nào còn có tâm tư đi quản liên tâm. Liên tâm đã sớm tại thiên địa thai lô trước mặt chẳng định, trong tay bóp cái phát ấn, trên thân khí tức trở nên như có như không, cả người tựa như giữa thiên địa một hạt bụi, phản phất không tồn tại ở thế gian. Không ta không phật tướng. Nay tướng hóa tự thân vì thiên địa, không câu nệ tại hình thức, không nhận pháp tắc cước thúc, cùng kiếm đạo tu luyện có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như tu luyện tới cực hạn, tự thân chính là vùng thế giới này chỗ thể, chân chính tùy tâm sử dụng, tiêu diêu tự tại. Liên tâm đương nhiên còn kém rất xa, nhưng hắn cũng coi như thấy được đại đạo chi diệu, có thể đem nhục thân hóa bụi, thần niệm cũng như hóa thành hư vô, tại trong trượng bên trong đạt tới tùy tâm sử dụng cảnh giới. Hắn đem túi miệng túi mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí lập tức tràn ngập ra. Đáng tiếc đạo ẩn đã bị đồng lịch hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cũng không có dư lực xem xét động tĩnh bên này. Mà cái này cũng là đồng lịch cùng liên tâm sự tình thương lượng xong trước. Liên tâm ngón trỏ tay phải không để lại dấu vết gậy một chút, không ta không phật tướng lặng yên vận chuyển, một vòng như có như không ý thức cứ như vậy bám vào tại nguyễn linh khô tuyệt kỳ hương bên trong. Sau một khắc, hắn đem túi tòng long đầu pho tượng trong miệng ném đi đi vào. Thiên địa thai trong lò bộ, lương luôn đang toàn lực dẫn đạo lô hỏa, ý đồ mở kiếm tâm vũ trụ. Đáng tiếc, vẫn có một phần nhỏ lô hỏa không bị khống chế, khắp nơi quấy rối, khiến cho hắn cô động kiếm tâm tốc độ không như trong tưởng tượng cấp tốc. Đồng lịch a đồng lịch, ngươi là tu vi rút lui sao? Làm sao quạt một hồi lại không được? Mới ngần ấy cửu âm ma khí căn bản không đủ dùng a. Lương luôn khe khẽ thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Đúng vào lúc này, trong hư không đống nhiên chuyển đến một cô ba động. Lương luôn trong lòng cảnh giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái màu xám túi từ bên ngoài ném vào, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Lại cả cái gì yêu thiêu thân? Lương luôn lông mày cau lại, đang muốn thả ra thần thức tử quan sát kỹ, đã thấy kia miệng túi là bung ra một sợi kim quang nhàn nhạt từ bên trong bay ra. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm quen thuộc ở giữa không trung vang lên, để Lương luôn lấy làm kinh hãi. Liên tâm. Ha ha. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, đoàn kia kim quang chậm rãi tới gần, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lương luôn sắc mặt kinh ngạc, ngươi là vào bằng cách nào? Không đúng, đây chỉ là một sợi thần niệm ý thức, chẳng lẽ là không ta không phật tướng? Đương nhiên. Kim sắc quang đoàn bên trong vang lên liên tâm tiếng cười khẽ. Sư đệ a sư đệ, đã sớm cùng ngươi nói, sư môn công pháp phải chăm chỉ tu luyện, ngươi như học xong không ta không phật tướng cũng không trở thành luân lạc tới tình cảnh như vậy. Ta nghĩ, ngươi không phải đến trò cười ta a. Lương luôn khôi phục bình tĩnh, lo lắng nói. Chương 2091, trong lò thương nghị chương 2091, trong lò thương nghị đó cũng không phải. Liên tâm thở dài, trầm giọng nói, ta là tới nhìn xem còn có cơ hội hay không cứu ngươi, ngươi cũng đã biết, bên ngoài có người một lòng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Là đồng nghịch a? A, làm sao ngươi biết? Liên tâm ngữ khí hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi phiến lò thời điểm tiêu hao pháp lực quá nhiều, một sợi cửu âm ma khí thuận lô hỏa tiến đến. Thì ra là thế. Liên tâm thở dài, tiếp tục nói, ngươi đã từng cùng hắn giao thủ qua, hiện lộ một bộ phận thần thông a. Không tệ. Lương luôn không có phủ nhận. Xấu chính là ở chỗ nơi này, người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc, liền tựa như một đầu sài lang. Hắn hiện tại để mắt tới ngươi, không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được bí mật trên người của ngươi. Lương luôn cười lạnh nhất thanh, hắn thật đúng là sẽ ý nghĩ hao huyền, ta dựa vào cái gì nói cho hắn biết? Cho nên hắn mới đến tra tấn ngươi, nghĩ đến một ngày kia ngươi không nhịn nổi, liền sẽ đem hết thể nói hết ra. Mặt khác, trong tay hắn còn có hai cái con tin. Con tin? Lương luôn có chút ngoài ý muốn, người nào chất? Ngươi có phải hay không thu qua hai cái đồ đệ, một cái gọi Cổ Hành Vân, một cái gọi Lạc Tiết Liệu? Nghe được hai cái danh tự này, Lương luôn hai mắt nhắm lại. Đích thật là có hai người đồ đệ này, mặc dù ở chung thời gian không nhiều, nhưng cũng là đường đường chính chính bái ta làm thầy. Lương luôn trầm giọng nói, ta mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai người này hiện tại cũng là Thiên Cung thành khống chế nô lệ, mà kia đồng lịch thế mà điều tra được điểm này, xác định bọn hắn là đồ đệ của ngươi, cho nên muốn dùng cái này thẻ đánh bạc đến uy hiếp ngươi. Lương luôn nghe xong, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cổ Hành Vân là mình tại Lang Hoàn Đại Lục thu đồ đệ, Lạc Thiên Liệm thì là tại Nam Thủy trên Hải đảo thu đồ đệ, biết bọn hắn thân phận người ít càng thêm ít. Đồng lịch có thể điều tra đến điểm này, đại khái suất là đi qua Nam Thủy bên kia. Nếu quả thật là như vậy, Vân Cương Tông chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Đồng lịch, ngươi muốn chết? Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia xâm nhiên sắc ý. Liên Tâm mặc dù tại lô bên ngoài, nhưng thông qua cái này một sợi thần niệm, cũng cảm giác được Lương Nôn trong lòng sôi trào sát ý, sư đệ chớ có xúc động. Ta cũng nhìn đồng lịch khó chịu rất lâu, bất quá hắn xưa đâu bằng nay, mặc dù mấy năm này một mực tận lực cẩn tàng, nhưng căn cứ quan sát của ta, thực lực của hắn chỉ sợ cùng Đan Dương Sinh cũng không kém lắm. Mà lại, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là như thế nào từ thiên địa thai trong lò thoát khốn, nếu không 7749 ngày về sau ngươi cũng thành cho bếp còn lấy cái gì báo thủ. Lương luôn nghe xong, trong mắt sát ý dần dần biến mất, ngược lại trở nên không hề bận tâm. đồng nghịch lao tặc này sớm tối bị ta chém giết. Dừng lại một hồi, lại hỏi, hắn đến cùng muốn biết cái gì? Luân hồi lĩnh vực cùng bất tử thân bí mật. Quả nhiên, Lương Nôn trong lòng cười lạnh, hai loại thần thông chính mình cũng ở trước mặt hắn hiện lộ qua, cuối cùng vẫn là bị cậu tặc kia theo dõi. Liên Tâm gặp hắn trầm mặc không nói, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, Lương Nôn, chính ngươi có cái gì kế hoạch có thể từ nơi này chạy trốn ra ngoài? Ta có thể từ bên ngoài giúp ngươi. Trốn? Lương Nôn cười ha ha nói, ta căn bản không cần trốn, Thiên Cung thành nguy cơ tứ phía, đợi ở chỗ này ngược lại là an toàn nhất. Liên Tâm khẽ nhíu mày, ngươi không nghĩ biện pháp từ lò bên trong ra chờ đến 7749 ngày về sau, coi như hôi phi yên diệt. Yên tâm đi, ta không chết được. Lương Nôn nhìn thoáng qua lơ lửng ở giữa không trung màu xám túi, hỏi, trong này là cái gì? Thanh tĩnh hương. Liên Tâm hồi đáp, ta lừa đồng địch, nói đây là huyễn linh khô tuyệt có thể đem giác quan năng lực tăng lên gấp 10, nhưng kỳ thật sớm đã bị ta âm thầm đánh cháo thanh tĩnh hương có thể để cho người ta mê man, điều kiện tiên quyết là ngươi không vận công chống cự, nếu như thực sự không nhịn được thời điểm, sư đệ có thể dùng nó đến tê liệt chính mình. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, xem ra đồng địch vì cha tấn ta, thật đúng là không từ thủ đoạn. Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, Liên Tâm, ngươi sau khi đi ra ngoài mắng chút ngoan thoại, cố ý khích giận đồng địch, để hắn mỗi ngày đều đến quạt lửa. Nô, chỉ là quạt lửa còn chưa đủ, ngươi xây lại nghị hắn đem cửu âm ma khí rót vào huyễn linh khô tuyệt mỗi ngày đầu nhập thiên địa thai trong lò, dạng này liền có thể để cho ta sống không bằng chết. Liên Tâm nghe xong, hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, mỗi ngày đều đến quạt lửa. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ tự ngược a? Lương Nôn thản nhiên nói, hắn cửu âm ma khí không làm gì được ta, phản mà đối với ta hữu dụng, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Cái này, Liên Tâm chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng Lương Nôn thỉnh cầu, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể làm theo. Bất quá ngươi kia hai cái đồ đệ làm sao bây giờ? Lương Nôn nghĩ nghĩ, đột nhiên bấm một cái pháp quyết, từ trong mi tâm bắn ra một vệt kim quang, rơi vào Liên Tâm thần niệm bên trong. Đây là, Liên Tâm ngưng thần cảm ứng một lát, phát hiện kim quang nội bộ là một con lớn chừng ngón cái kim điền, phần lưng sinh ra chín cánh. Cựu Diệp kim điền. Liên Tâm âm thầm kinh hô nhất thanh. Nhớ năm đó hắn cùng Lương Nôn đại chiến một trận, chính là cái này kim điền phá pháp thuật của hắn, bởi vậy trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Lương Nôn nói khẽ, đây là sư phụ để lại cho ta, đáng tiếc ta một mực lĩnh hội không được, bất quá ta phát hiện nó có thể tại tu sĩ thần niệm bên trong xuyên thẳng qua, điều kiện tiên quyết là tu luyện tám bộ diễn nguyên. Ngươi đem cái này cho ta là có ý gì? Liên Tâm cao mày nói, kia đồng nghịch không phải muốn ta luân hồi lĩnh vực cùng bất tử thân sao? Ngươi nói cho hắn biết, luân hồi lĩnh vực không có cách nào chuyển thụ, nhưng bất tử thân có thể tu luyện, điều kiện tiên quyết là lĩnh hội cái này kim tiền. Liên Tâm cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Lương Nôn dụng ý ngươi là để cho ta dùng cựu diệp kim tiền ngăn chặn hắn. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, ta cho ngươi thêm một thiên pháp quyết. Sau khi đi ra ngoài ngươi dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, để hắn mỗi ngày đều đến quạt lửa, 7 ngày sau đó lại đem kim tiền cùng pháp quyết cho hắn. Tóm lại, kim chân người này cần phải bảo trụ ta kia hai cái đồ đệ tính mệnh. Minh bạch. Kim sắc quang đoàn có chút lấp lóe. Lương Nôn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, lấy tay chỉ một cái, một thiên huyền ảo khó lường bí thuật lập tức xuất hiện tại Liên Tâm thần niệm bên trong. Cái này bí thuật rắc rối phức tạp, lộn xộn không ánh sáng trải qua, thiên địa huyền âm, tám bộ diễn nguyên, vạn hóa vô tướng. Chờ nhiều bộ công pháp khẩu quyết, muốn nói nó thần diệu đi, cũng đích thật là thần diệu, dù sao đã bao hàm không chỉ một loại thánh cấp công pháp, nhưng muốn nói nó trực chỉ đại đạo đó chính là chuyện tiểu lâm, ai luyện ai chết. Lương Nôn nắm giữ năm loại lực lượng pháp tắc, cũng coi là bao hàm toàn diện, từ hắn biên soạn ra công pháp, người bình thường rất khó phát hiện sơ hở, không phải tu luyện qua sau một khoảng thời gian mới có thể minh bạch. Người cùng đồng định nói, kim thiền nhất định phải phối hợp bộ công pháp kia mới tham ngộ. Lương Nôn lo lắng nói. Liên Tâm cười, sư đệ tốt của ta, ngươi đây là muốn chơi chết đồng người ta. Còn sớm đâu, đây chỉ là một điểm món ăn khai vị, đợi ta cách khai thiên địa thai lô thời điểm, chính là tử kỷ của hắn. Lương Ngôn lạnh lùng nói. Liên Tâm biết hắn đã có so đo, cũng không nhiều hỏi, đem cửu diệp kim thiền cất kỹ, liền muốn bay người rời đi. Chờ một chút. Lương Ngôn bỗng nhiên gọi hắn lại. Còn có việc. Liên Tâm ngừng lại. Lương Ngôn nhìn chằm chằm cái kia kim sắc quang đoàn nhìn một hồi, thở dài, sư minh, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Nghe được sư minh hai chữ, kim sắc quang đoàn có chút tránh bồng lúc đích. Một lát sau, Liên Tâm tiếng cười từ bên trong truyền ra, "Tiểu Lương a, Tiểu Lương, liền xông ngươi cái này âm thanh sư minh ta làm sao cũng phải đem ngươi làm đi ra." Lương Nôn thở dài, chậm rãi nói, "Kỳ thật, sư tôn đã bị ta cứu ra." "Cái gì?" Kim sắc quang đoàn đột nhiên rung động. "Ngươi không có gạt ta. Lao nhân gia ông ta hiện tại hoàn hảo sao?" Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được, Liên Tâm thanh âm có chút run rẩy. "Hắn hiện tại là bình an vô sự, bất quá hắn kim cương Phật cốt còn lưu tại Thiên Cung thành, nếu như có cơ hội, giúp ta tìm hiểu một chút Phật cốt vị trí." Sau khi đi ra ngoài ta muốn giúp sư tôn đoạt lại Phật cốt. Kim cương Phật cốt. Liên Tâm cố gắng bình phục tâm cảnh của mình, một lát sau trầm giọng nói, sư đệ ngươi yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Đoàn kia kim quang tại nguyên chỗ xoay một vòng, cũng không chậm trễ, phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa thai lô bên ngoài. Liên Tâm thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, bước chân cũng có chút phù phiếm. Rất hiển nhiên, tại thiên địa thai trong lò bộ thi triển không ta không Phật tướng tiêu hao rất nhiều, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát thời gian. Hắn cái này một thân pháp lực đã thấy đáy, người cũng sắp hư thoát. Cũng may, sau lưng đồng nghịch cùng đạo ẩn còn đang lúc tranh đấu, cũng không có phát giác được dị tượng bên này. Liên Tâm thu công pháp, bất động thanh sắc đi vào bên ngoài sân. chỉ gặp đạo ẩn cùng đồng nịch đều đã đấu ra chân hỏa, nhất là đạo ẩn, hắn đứng hàng tam đại ẩn tinh quan một trong, tại thiên cung thành địa vị siêu nhiên, được người tôn kính, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tới cửa khiêu khích. Mắt thấy đồng nịch hùng hổ dọa người, hắn cũng dùng tới thủ đoạn, đem tơ bạc phất trần bung lên, ngàn đầu thanh quang buông xuống, giống như suối chảy thác tuôn, lao nhanh hạo đẳng, hiển thị do huyền công chi diệu. Cựu truyền thần quang. Liên Tâm nghe nói qua đạo ẩn thủ đoạn, đây là đan hà linh vận công sát chiêu, cựu truyền thần quang. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể ma diệt đối thủ pháp lực, chính là cả công lẫn thủ mạnh đại thần thông. Thanh quang rủ xuống, tiến vào đồng tử thể nội, nguyên bản rằng có chiến trường lập tức xuất hiện biến hóa. Đạo ẩn kia bộ phận pháp lực đạt được cường viện, một đường tồi khô là hủ, thế như trẻ tre, rất nhanh liền đem đồng lịch cửu âm ma khí dồn đến nơi hẻo lánh bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thời gian qua một lát, đồng lịch lưu tại đạo đồng thể nội cửu âm ma khí liền bị ma diệt hầu như không còn, cuối cùng thua trận này đánh cược. Liên tại sắp phân ra thắng bại một mấy mắt, đồng lịch bỗng nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười quái dị. Chỉ gặp trong tay hắn pháp quyết biến đổi, bên trong đan điền âm chi nguyên tách ra nồng đậm hắc quang, cùng lúc đó, đạo đồng thể nội cửu âm ma khí trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Ầm. Đạo ẩn, Liên Tâm hai người đều nghe thấy nhất thanh rất nhỏ tiếng nổ, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy đạo đồng kia thân thể cấp tốc bành trướng, gương mặt bởi vì thống khổ mà trở nên bặm mẻo. Sau một khắc, huyền hoàng cung nội bạo phát một tiếng vang thật lớn. Đạo đồng kia thân thể chia năm xẻ bảy, âm trầm ma khí hỗn hợp có huyết thủy vẩy ra ra, như là quỷ hồn phát ra tiếng kêu chói tai, tại cung điện nội bộ tán loạn. Đồng Lịch Thu thần thông, thản nhiên nói, vừa vặn một khắc đồng hồ, đạo huynh, đa tạ. Đạo ẩn sắc mặt tái xanh. Lần này đánh cược để hắn rất mất thể diện, ngay cả nhà mình đồng tử tính mạng còn không giữ nổi, bị đối phương ở trước mặt giết, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn luân làm trò hề. Không hổ là huyền âm các chủ, coi là thật hảo thủ đoạn. Đạo ẩn cắn răng nói. Ha ha. Đồng Lịch sắc mặt lạnh nhạt, mỉm cười, đã sớm nghe nói qua đạo huynh uy danh, đan hà linh vận công huyền diệu khó lường, hôm nay có may mắn được gặp, quả nhiên là không tầm thường. Hắn lần này lời nói dễ nghe, kỳ thật lời nói mang theo sự trầm trọng, đạo ẩn lại như thế nào nghe không hiểu. Làm sao tài nghệ không bằng người, lại là không lời nào để nói, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn tức giận này. Đạo ẩn đem phất trần bung lên, đạo môn huyền quang chiếu rọi toàn bộ huyền hoàng cung, đem chúng quanh tiêu tán cửu âm ma khí từng cái đánh tan, lại đem đầy đất máu tươi cùng vái thi khối thịt đều dọn dẹp sạch sẽ. Có chơi có chịu, lão đạo tài nghệ không bằng người, càng nguyên ngộ đạo đan người cầm đi đi. Nói xong, lấy tay chỉ một cái. Huyền hoàng cung phía đông cái nào đó đảo trên giá gỗ, một cái tử sa hồ lô đằng không mà lên, tự động phi hành, trong nháy mắt đã đến đồng lịch trước mặt. Đồng lịch ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận. Hắn đem nút hồ lô mở ra, lập tức nghe được một cỗ mùi thuốc nồng nặc, tự mình tu luyện nhiều năm cực âm pháp tắc thế mà ẩn ẩn có cảm ứng. Quả nhiên là càn nguyên ngộ đạo đan. Ha ha, đạo ẩn huynh nói lời giữ lời, đồng mỗ bội phục. Đồng lịch đích thật là có chút mừng rỡ, hắn không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, thế mà không nói hai lời liền đem đan dược đưa tới. Mặc dù mất đi vạn niên thanh rắn cần để hắn cảm thấy đau lòng, nhưng đổi lại một hồ lô càn nguyên ngộ đạo đan nhiều ít cũng có thể đền bù một chút tổn thất. Chớ nói chi là, còn có lương nôn trên người bí mật, cuộc mua bán này thấy thế nào đều có lời. Đồng lịch tâm tình thật tốt, cảm thấy trước mắt lao đạo sĩ cũng thuận mắt không ít, thế là ha ha cười nói, đạo huynh yên tâm, vô luận là chúng ta trước đó giao dịch, vẫn là hôm nay trận này đánh cược, đồng mộ nhất định thủ khẩu như mình. Nói xong, nhìn lướt qua Liên Tâm. Liên Tâm đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, chắp tay trước ngực, mỉm cười, vẫn tăng từ trước đến nay kín miệng, chuyện hôm nay ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người thứ tư biết. Nghe hai người lời hứa, đạo ẩn sắc mặt hơi chậm, nhưng hắn vẫn như cũ lãnh đạm, quét hai người một chút, thản nhiên nói, hy vọng hai vị đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hôm nay ta cũng mệt mỏi, thứ cho không tiễn xa được. Đồng lịch biết hắn đã hạ lệnh chủ khách, thế là đứng dậy, chắp tay nói, hôm nay cùng đạo huynh trò chuyện vui vẻ, bất quá ước định giữa chúng ta vẫn chưa hoàn thành, mấy ngày sau đó, chỉ sợ đều muốn đến quấy rầy đạo huynh. Đạo ẩn lừ nhất thanh, hai mắt khép hờ, xem bộ dáng là ngồi xuống nhập định đi, không tiếp tục để ý hai người. Đồng lịch cũng không thấy đến xấu hổ, cười hắc hắc, cùng Liên Tâm liếc nhau. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng rời đi huyền hoàng cung, sau đó hóa thành độn quang hướng cốc bên ngoài bay đi. Lại nói hai người vừa đi không lâu, đạo ẩn liền mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn tràn đầy lệ khí, cùng trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Khá lắm đồng lịch, bản tính hạt châu đều băng đến lao phu trên mặt. Thử, ngươi cho là mình thắng sao? Núi cao sông dài. Chúng ta nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Chương 2092, điều tra chương 2092, điều tra lại nói đồng lịch cùng Liên Tâm cách nổ súng luyện cốc, hai người cũng không nói chuyện, một đường hướng nam phi độn. Sau nửa canh giờ, hai người về tới trong nhà lá. Liên Tâm đem cửa phòng quan bế, lại tại vốn có cấm chế trên cơ sở, lại thiết kế thêm một tầng huyền diệu cấm chế, dùng để ngăn cách trong phòng ngoài phòng. Đồng lịch tùy ý tìm cái địa phương tọa hạ, liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, ngươi thần niệm đi vào lò bên trong sao? May mắn không làm được bệnh. Liên Tâm mỉm cười. Đồng lịch đại hỉ, lại hỏi, trông thấy kia họ Lương thảm chẳng sao? Nhìn thấy. Thảm a. Liên Tâm lo lắng nói, quả thực là vô cùng thê thảm, đều không thành hình người, chỉ còn một điểm yếu ớt chân linh còn đang khổ cực trèo trống. Ta cho hắn dùng huyễn linh khô tuyệt năng lực nhận biết tăng lên gấp 10, trong nháy mắt liền kêu dây lên. Đáng tiếc hắn muốn chết cũng không chết được, tại huyễn linh khô tuyệt ảnh hưởng dưới, ý thức vĩnh viễn thanh tỉnh, ngay cả hôn mê đều làm không được. Ha ha ha. Đồng lịch nghe xong vô cùng thoải mái, phá lên cười. Không sai không sai, đây chính là cùng lão phu đối nghịch hạ trạng. Năm đó Lý Ngây Thơ là như thế này, bây giờ Lương Nôn cũng là như thế này, dám cùng lão phu làm người thích hợp, một cái đều không có kết cục tốt. Cười qua một trận, Đồng Lịch nhớ tới chính sự, hỏi: "Thế nào, hắn có hay không tiết lộ bí mật gì?" Liên Tâm thở dài, hồi đáp: "Tiểu tử này miệng quá cứng rắn, coi như hôm nay bị giày vò đến không thành hình người cũng không có thổ lộ nửa điểm bí mật, mà lại hắn còn nói." Đồng Lịch lông mày nhíu lại, "Còn nói cái gì?" Liên Tâm do dự một lát, chậm rãi nói: "Hắn nguyên thoại là, ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay hắn mà thôi, hắn là bị thánh nhân bắt mới luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này, nếu để cho hai người các ngươi công bằng quyết đấu, trong vòng trăm chiêu liền có thể áp chế ngươi cái này cái gọi là A Thánh." Ba. Một tiếng vang trầm truyền đến, lại là Đồng Lịch tay phải dùng sức, đem bên cạnh bàn gỗ tử đàn đập thành mảnh vỡ. "Lẽ nào lại như vậy?" Hắn đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, oán hận nói: "Tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, không biết trời cao đất rộng. Năm đó hắn liền đấu không lại bản tọa, huống chi ta đã xưa đâu bằng này, mà hắn bất quá là cái tù nhân mà thôi, dựa vào cái gì xem thường ta?" Đạo Hữu bất giận, Liên Tâm mỉm cười, lấy tay chỉ một cái. Nát đầy đất cái bàn mảnh vỡ đằng không mà lên, tại thoáng qua ở giữa lại khôi phục nguyên trạng. Người nào không biết huyền âm các chủ lợi hại. Tiểu tử này rõ ràng chính là vò đã mẹ không sợ rơi, hắn biết mình phải chết, cũng liền không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, kỳ thật chính là mạnh miệng, địa phương khác đều bị hỏa táng. Đồng Lịch nghe xong, sắc mặt hơi chậm, suy nghĩ một chút nói như vậy, hắn là không nguyện ý bàn giao rồi. Tạm thời không có nhả ra dấu hiệu. Hắn liền không sợ ta làm thịt kia hai cái đồ đệ. Liên Tâm thở dài, cái này họ Lương tự thân đều khó bảo toàn, cái nào còn có tâm tư đi quản đồ đệ của hắn. Cũng đúng. Đồng Lịch nhẹ gật đầu. Hắn bản thân liền là tuyệt tình người, tự tay điều giáo hai cái đồ đệ đều chết trên tay chính mình, bởi vậy suy bụng ta ra bụng người, suy đoán Lương luôn cũng sẽ không đem đồ đệ tính mệnh để ở trong lòng. Trầm mặc sau một lát, Đồng Lịch hỏi, ngươi cảm thấy tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục tra tấn hắn. Liên Tâm hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn, thiên điệu thai lô lô hỏa người bình thường chỗ nào chịu được. Ta nhìn hắn hôm nay đã đến cực hạn, chúng ta tiếp xuống tiếp tục loại này tra tấn, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì mấy ngày. Đồng Lịch khẽ gật đầu, đạo hữu nói không sai. Thời gian còn rất dài, thành chủ nói muốn luyện 7-7-49 ngày, hiện tại mới trôi qua mấy ngày mà thôi, có nhiều thời gian tra tấn hắn. Bất quá, nếu là hắn một mực không nói làm sao bây giờ? Vậy chúng ta thêm chút đi hung ác liệu. Liên Tâm xích lại gần đi qua, thấp giọng nói, đạo huynh cửu âm ma khí phệ xương luyện hồn, đồng dạng là tra tấn người thượng giai thủ đoạn, không bằng gia nhập vào huyễn linh khô tuyệt bên trong, mỗi ngày đầu nhập thiên địa thai lô. Ta cũng không tin, tại song trọng tra tấn dưới, hắn còn có thể kiên trì mấy ngày. Tốt. Đồng Lịch hai mắt nhắm lại, nặng nề mà nói một cái tốt chữ. Lương Nôn a Lương Nôn, ngươi dám khinh thường lão phu, vừa vặn để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu. Âm chi nguyên đã bị ta triệt để hiểu thấu đáo, bây giờ cửu âm ma khí nhưng so sánh năm đó lợi hại hơn nhiều, ngươi ngay tại lò bên trong hảo hảo hưởng thụ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Đồng Lịch tâm tình thoải mái không ít. Nhắc tới Đồng Lịch, cũng là lòng dạ nhỏ bọn hạng người. Hắn tuy là A Thánh, nhưng ở Thiên Cung thành rất nhiều A Thánh trong cao thủ chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, cho nên mới được bổ nhiệm làm huyền âm các chủ, làm nội gian đánh vào Nam Huyền nội bộ. Bởi vì lúc trước kiềm chế quá lâu, bây giờ thực lực tăng vọt, tâm cảnh cũng có biến hóa. Hiện tại Đồng Lịch dung không được bất luận kẻ nào khinh thường, khắp nơi đều nghĩ ép người khác một đầu, mặc dù hắn đã cố ý thu liễm tài năng, nhưng ở một ít thời khắc vẫn là sẽ lơ đãng biểu lộ ra. Đã như vậy, vậy lão phu cáo từ trước, ngày mai lại đi Huyền Hoàng cung, nhất định phải làm cho tiểu tử này thổ lộ bí mật. Đồng Lịch đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ừm. Liên Tâm nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Đồng Lịch đi tới cửa, đống dừng lại, cũng không quay người, thản nhiên nói, Liên Tâm, chúng ta bây giờ nhưng là người trên một cái thuyền. Ngươi yên tâm, chỉ muốn lấy được Lương Nôn bí mật, đầu mỗ người tuyệt không độc hưởng. Liên Tâm mỉm cười, ta tự nhiên là tin được đạo hữu. Đồng Lịch nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá có chút cảnh cáo ta vẫn còn muốn nói trước, tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, phải biết ngươi tay cầm còn trên tay ta, làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Liên Tâm nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi, đôi mắt chỗ sâu lại toát ra một vòng tinh quang. Bần tăng minh bạch. Ừm. Đồng Lịch không nói thêm lời nào, đẩy ra nhà tranh cửa gỗ, hóa thành độn quang bay lên không đi. Đồng Lịch sau khi đi, Liên Tâm cũng không có nhà rỗi. Hắn tại trong nhà lá ngồi một lát, xác định bốn bề vắng lặng về sau, bấm một cái pháp quyết, đem tự thân khí tức biến mất, sau đó lặng yên rời đi. Sau nửa canh giờ, cái nào đó vứt bỏ trong động phủ, năm đạo độn quang đồng thời rơi xuống, hiện ra năm cái mang theo mặt nạ tu sĩ. Năm người này khí tức đều không yếu, chí ít đều có thông huyền trung kỳ tu vi, mạnh nhất kia người đã là thông huyền đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào hóa kiếp cảnh. Bái kiến Phật tinh quan. Năm người đồng thời hành lễ, thanh âm có nam có nữ, bất quá rõ ràng đều dùng pháp thuật che lấp, cũng không phải là bọn hắn nguyên bản thanh âm. Giây lát một lát, từ trong bóng tối đi ra một hòa thượng áo trắng. Vất vả các vị tới đây gặp nhau. Liên Tâm mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, lo lắng nói, chư vị, ta trước kia đối đãi các ngươi như thế nào? Vấn đề này ngoài dự liệu của mọi người. Năm tên tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, ẩn ẩn cảm giác đến lần này gặp mặt cùng trước kia có chút khác biệt. Tiền bối đối với chúng ta ân trọng như núi. Không tệ, tiền bối đối ta có ân cứu mạng, năm đó nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta sớm đã thân tử đạo tiêu, nơi nào còn có thành tựu hiện tại. Ta cũng thế. Ta nghĩ, nếu như không có tiền bối, chúng ta năm người cũng sẽ không đứng ở chỗ này a. Nghe đám người trả lời, Liên Tâm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Các ngươi năm người đều là ta nhất là thủ hạ đắc lực, tại Thiên Cung thành chức vụ không hề giống nhau. Vì lý do an toàn, ta để các ngươi mang mặt nạ, ai cũng không biết thân phận của đối phương. Nói đến đây, dừng một chút, trầm giọng nói, hiện tại có một dạng nhiệm vụ cần muốn các ngươi năm người giúp ta.
Là?
Nhiệm vụ gì?
Mang mặt nạ màu đỏ nam tử hỏi.
Giúp ta điều tra một kiện Phật môn chí bảo đi hướng.
Phật môn bảo vật?
Ở đây năm người đều hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau hỏi, cụ thể là cái gì?
Không cần nhiều hỏi, các ngươi chỉ cần biết đây là một kiện thánh cấp bảo vật, nếu như an trí tại các ngươi sở thuộc khu vực, chắc chắn có dị tượng tiết lộ ra ngoài, âm thầm điều tra là đủ.
Liên Tâm nói xong, lại bổ sung, ngũ phương đạo vực, các ngươi phân biệt có thể tiến vào bên trong một vực, giúp ta lưu tâm quan sát, nếu như phát hiện có Phật môn bảo vật khí tức liền trở lại bẩm báo ta.
Cái này?
Năm người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn chưa hề chấp hành qua thần bí như vậy nhiệm vụ, ngay cả thứ muốn tìm là cái gì cũng không biết, chỉ biết là cùng Phật môn có quan hệ.
Bất quá, đối với Liên Tâm mệnh lệnh, bọn hắn từ trước đến nay là sẽ không chất vấn, cũng sẽ không nhiều hỏi.
Tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Được.
Liên Tâm nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, các ngươi năm người không thể lẫn nhau liên hệ, một khi có phát hiện liền lập tức cho ta biết.
Minh bạch.
Năm người đồng thời đáp.
Tất cả giải tán đi.
Theo Liên Tâm ra lệnh một tiếng, năm người đồng thời hóa thành đột quang, lặng yên rời đi vứt bỏ độc phủ. Chỉ còn hắn một người, chắp tay đứng ở trong viện, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ.
Sau một khắc, Liên Tâm quanh thân hào quang lóe lên, cũng biến mất tại nguyên chỗ.
Rất nhanh tới ngày thứ hai,
hai vệt độn quang vạch phá bầu trời, từ xa mà đến gần, đảo mắt liền tới Hỏa Luyện Cốc cốc khẩu.
Lại là Đồng Nịch cùng Liên Tâm lần nữa đến đây.
Trấn thủ tu sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh, đem bọn hắn dẫn vào Huyền Hoàng cung trong, lần này lại là xe nhẹ đường quen.
Đi vào cung nội, chỉ gặp Đạo Ẩn vẫn như cũ ngồi tại pháp đài bên trên, hai mắt khép hờ, ngưng thần nhập định, đối với tiến vào trong cung hai người hờ hững.
Giữa không trung lơ lửng một thanh màu xanh quạt hương bổ, chính là pháp bảo Bích Du Lịch Phiến.
Đồng Lịch biết hắn trong lòng tức giận, cũng liền không nói thêm gì, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Bích Du Lịch Phiến thu vào trong lòng bàn tay.
Đạo Ẩn huynh, đa tạ.
Đồng Lịch hướng pháp đài phía trên có chút chắc tay, sau đó cầm Bích Du Lịch Phiến, cất bước đi vào bát quái trận đồ bên trong.
Hắn đối Lương Nôn cũng là hận thấu xương năm đó ở Hắc Sơn vực, nếu không phải Lương Nôn từ đó làm rối, hắn hoàn toàn có thể đoàn diện cả chi Nam Huyền đại quân.
Mặc dù cuối cùng cũng coi như là công, nhưng công lao này không kịp mong muốn. Dù sao ẩn nút nhiều năm như vậy, những này thời gian đều lãng phí một cách vô ích.
Tiểu Tặc, năm đó ngươi thiết lập ván cục lừa ta, nhưng từng ngờ tới sẽ có hôm nay loại cục diện này.
Đồng Lịch giữ tợn cười một tiếng, tay cầm Bích Du Lịch Phiến, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, dùng hết khí lực chỉ lên trời thai lô quả lửa.
Thiên địa thai trong lò bộ,
Lương Nôn ngồi xếp bằng, đang dùng tâm điều khiển lô hỏa.
Đông nhiên cảm thấy thế lửa tăng gọn, một sợi như có như không cực âm chi khí trà trộn đi vào, khiến cho trong đầu hiện lên một tia thanh lương chi ý khá lắm Đồng Lịch, lại tới quả lửa.
Lương Nôn không những không giận mà còn cười, lập tức đem pháp lực thôi động đến cực hạn, điều khiển lỗ hỏa dung hợp cái này một sợi cực âm chi khí.
Sau một lát, hắn thở dài, lẩm bẩm nói, còn chưa đủ.
Thiên địa thai lô hỏa quá mức tràn đầy, Đồng Lịch cách lò còn lửa, giống như gai không đúng chỗ ngứa, không giải quyết được vấn đề a.
Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên vỡ ra, một cái màu xám túi từ bên ngoài ném vào.
Đến rồi.
Lương Nôn ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vui mừng.
Hắn không chút do dự đánh ra một đạo pháp quyết, đem tia túi thu tới trước mặt mình, sau đó đem miệng túi mở ra, chỉ gặp một cỗ âm trầm chi khí lan tràn ra. Phương viên trong vòng 3 thước nhiệt độ nóng bỏng cũng thoáng giảm xuống một chút.
Quả nhiên là cửu âm ma khí.
Lương Nôn mỉm cười, trong lòng nghĩ ngợi nói, xem ra Liên Tâm đã thành công chọc giận Đồng Lịch.
Đại hòa thượng này có 3 tấc không nát miệng lưỡi, chắc hẳn có thể ổn định thế cục.
Hắn đối Liên Tâm là rất yên tâm.
Người này làm việc quyết đoán, nhu lực cũng cao, có hắn ở bên ngoài cùng nhau, mình kia hai cái đồ đệ sống sót xác suất cũng có thể gia tăng không ít.
Lại liếc mắt nhìn trong tay túi, chỉ gặp cửu âm ma khí điên cuồng tuôn ra, rất nhanh liền tạo thành một đoàn màu nâu xám mây mù.
Liên tựa như một đầu tiềm phục tại chỗ tối giá thú, hướng mình lộ ra ngay răng nanh.
Đến hay lắm.
Lương Nôn cười lớn một tiếng, lấy tay chỉ một cái, một đoàn lô hỏa từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào mây xám bên trong.
Cực dương lô hỏa cùng cực âm ma khí lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau dung hợp.
Thời gian dần trôi qua, lô hỏa bên trong tích chứa kia cô nóng nảy chi lực không ngừng yếu bớt, cuối cùng biến đến vô thanh vô tức, chỉ có thuần túy lực lượng tại trong lửa phun trào.
Đây mới là ta cần lô hỏa.
Lương Nôn mừng rỡ trong lòng.
Xóa đi trong lửa ẩn chứa nóng nảy chi lực, này lửa đã có thể bị hắn điều khiển, dùng đi mở mang kiếm tâm vũ trụ.
Nhiều như vậy cửu âm ma khí dựa theo cái này phân lượng, 7 ngày đầy đủ.
Đồng Lịch vì trên người ta bí mật, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a.
Lương Nôn cười lạnh một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngưng thần nhập định, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất.
Sau nửa canh giờ, hắn bài trừ hết thể tạp niệm, thể xác tinh thần đều tiến vào một trạng thái kỳ ảo.
Đồng nhiên, hai tay của hắn bấm một cái pháp quyết, trùng trùng điệp điệp lỗ hỏa từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền bị hắn dẫn vào trong cơ thể mình.
Mở kiếm tâm vũ trụ bước đầu tiên, chính là ở trong cơ thể mình tái tạo thế giới.
Lương Nôn lựa chọn là khí hải thần tàng cùng phi khư ba đại yếu huyệt.
Lỗ hỏa tại hắn tỉ mỉ dẫn đạo dưới, chuẩn xác không sai tràn vào cái này ba cái huyệt vị, bên mông lực lượng đưa chúng nó quy về hỗn độn, vì thế giới mới đến làm chuẩn bị.
Toàn bộ quá trình, Lương Nôn cẩn thận từng ly từng tí,
bởi vì cái này tam đại huyệt vị tới gần đan điền, không để ý liền sẽ làm bị thương căn bản, mà lại loại này hủy diệt là mãi mãi cũng không cách nào phục hồi như cũ, coi như dùng bất tử thiên long máu chủ sinh, cũng chỉ sẽ có được một bộ bị hao tổn thân thể.
Thời gian chậm chậm trôi qua, Lương Nôn mồ hôi rơi như mưa, hết sức chăm chú, pháp lực vận chuyển không có một tia gợn sóng.
Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch cùng chu thiên ẩn mạch quy tích, từng đầu lam quang hư tuyến giang khắp nơi, quán xuyên toàn bộ thân thể.
Trong đó khí hải huyệt quang mang càng lúc càng mở nhạt.
Rốt cục, tại sau 6 canh giờ, cái huyệt vị này triệt để hủy diệt,
sở thuộc khu vực biến thành một đoàn vòng xoáy đen kịt. Giờ khắc này, Lương Ngôn bước lên hắn đột phá kiếm tâm cảnh bước đầu tiên. Chương 2093, mở kiếm tâm vũ trụ là một cái quá trình khá dài. Hủy diệt tự thân, tái tạo thế giới, đều cần mấy năm thậm chí là mười mấy năm cố gắng. Nhưng Thiên Địa Thai Lôn là một kiện thần kỳ pháp bảo, lô hỏa ẩn chứa hủy diệt cùng trùng sinh hai loại sức mạnh, cái trước có thể giúp Lương Ngôn hủy diệt tự thân, cái sau có thể giúp hắn mở kiếm tâm vũ trụ. Tại lô hỏa ảnh hưởng dưới, Lương Ngôn chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi liền đạt đến mấy năm hiệu quả. Khí hải thần tàng quy khư ba huyệt lần lượt bị hủy diệt, ở giữa bao hàm khu vực cũng tại dần dần quy về hỗn độn. Bởi vì đã mất đi ba đại yếu huyệt, Lương Ngôn kinh mạch không còn hoàn chỉnh, pháp lực vận hành cũng xuất hiện trở ngại. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì đây hết thảy đều là tạm thời, chỉ cần kiếm tâm vũ trụ sinh ra, không thua gì cái thứ hai đan điền. Đến lúc đó, pháp lực tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên, sinh ra uy lực nhưng so sánh hiện tại cường đại quá nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt đến ngày thứ bảy. Cái này 7 ngày, đồng lịch từ không băng chỗ, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ chuẩn chút đến Huyền Hoàng Cung, quạt lửa cũng muốn phiến đủ 9980 mức dưới, về phần đầu nhập trong lò cửu âm ma khí càng là không mảy may biết. Lương Luân tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Có cửu âm ma khí trợ giúp, hắn thành công điều hòa lô hỏa chờ đến ngày thứ 7 trạm vạng tối thời điểm, rốt cục hoàn thành mình bước đầu tiên. Giờ này khắc này, một cái hư vô không gian xuất hiện tại Lương Luân thể nội. Đây là tương lai kiếm tâm vũ trụ tồn tại địa phương, mặc dù bây giờ vẫn là một mảnh hư vô, nhưng Lương Luân đem lại ở chỗ này khai sáng một phương thế giới thuộc về mình. Từ thế giới này đản sinh lực lượng pháp tắc, là độc thuộc về hắn kiếm tâm pháp tắc, không tại 3000 đại đạo bên trong. Rốt cục, muốn bắt đầu. Lương Luân mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời như là vì sao trên trời. Sau khi hít sâu một hơi, Lương Luân vung tay lên, Thái Hư Hổ Lâu khẽ chấn động, một lát sau bay ra năm đạo kiếm quang. Chính là phù du định quang hắc liên tử lôi lăng thiên năm kiếm. Cái này năm kiếm đều là hắn bản mệnh kiếm hoàn, các kiếm tu đều chỉ tu một thanh phi kiếm, coi như còn có cái khác phi kiếm, cũng không thể nào là bản mệnh kiếm hoàn. Chỉ có Lương Luân, đồng thời có được 5 viên bản mệnh kiếm hoàn. Đây cũng là hắn không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đột phá kiếm tâm cảnh nguyên nhân. Thành cũng vô tướng, bại cũng vô tướng. Nhưng ta chính là không tin tà. Như là đã tới mức độ này, ta ngược lại muốn xem thiên hạ này kiếm đạo có hay không ta Lương Luân một chỗ cắm rủi. Lương Luân trong mắt không có một tia mê mang, đối với tương lai cũng không có nửa điểm sợ hãi. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có đối tìm đạo khát vọng, cùng hưng phấn. Sau một khắc, hắn không chút do dự phất tay, năm viên kiếm hoàn đồng thời chém về phía mình. Xoát, chỉ gặp ngũ sắc kiếm quang phá không, đâm vào Lương Luân lồng ngực, cũng không như trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra, thậm chí ngay cả vết thương đều không có, bởi vì năm viên kiếm hoàn tất cả đều đâm vào kiếm anh bên trong. Theo Lương Luân pháp lực lưu chuyển, kiếm anh chi lực dần dần chia ra thành 5 phần, phân biệt dung nhập mỗi một khỏa kiếm hoàn. Hoàn thành một bước này về sau, hắn lại bắt đầu thi triển Thiên Ma Trùng Hồn Đại Pháp. Ma tộc bí thuật huyền diệu đến cực điểm, để nguyên bản hoàn chỉnh thần hồn xuất hiện từng đầu vết rách. Theo thời gian trôi qua, thần hồn cũng hoàn thành phân liệt, đồng dạng chia thành 5 phần, phân biệt cùng 5 viên kiếm hoàn dung hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lương Luân thể nội ra đời 5 cái kiếm hồn. Những này kiếm hồn không giống nhau, lẫn nhau ở giữa xuất hiện mãnh liệt bài xích, vì tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lương Luân cường đại thần hồn chi lực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hắn cưỡng ép ngăn chặn 5 cái kiếm hồn đối lẫn nhau ý, sau đó điều khiển bọn hắn lần lượt tiến vào tự mình mở ra hỗn độn thế giới bên trong. Cùng lúc đó, hắc ám phát tác, hàn băng phát tác, âm luật phát tác, lôi đỉnh phát tác, sao trời phát tác. Cái này 5 loại lực lượng phát tác cũng xuất hiện ở đây. Bọn chúng là tạo dựng kiếm tâm vũ trụ cơ sở. Liên giống với lần thứ nhất đóng phòng, không có khả năng đất bằng lên cao lầu, cần dùng đến ngoại giới lạnh ngói, cũng chính là tham khảo 3000 đại đạo quy luật phát tác, dạng này mới có thể dựng ra thuộc tại phòng ốc của mình. Vì giờ khắc này, Lương Luân đã chuẩn bị quá lâu. Hắn đạt thành mình thiết tưởng tất cả mục tiêu. Hiện tại, tại Thiên Địa Thai Lô hỏa bên trong, hắn sắp phóng ra một bước cuối cùng. Lại nói đồng địch, tại quạt lửa phiến đến ngày thứ 7 thời điểm, tâm tình lại không tốt. Cái này họ Lương thật là biết nhẫn lại a. Hắn đem bích du lịch phiến giao cho tay trái, vẫn đủ pháp lực phiến ra một lần cuối cùng, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Thiên Địa Thai Lô hỏa chỗ nào là người bình thường có thể tiếp nhận. Tiểu tử này ngạnh sinh sinh khiêng 7 ngày, thế mà còn không hé miệng, chẳng lẽ là ta khinh thường hắn biện pháp này căn bản vô dụng. Giờ khắc này, đồng lịch sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi, không biết có phải hay không là còn muốn tiếp tục. Trầm ngâm một lát sau, hắn đem bích du lịch phiến trả lại cho Đạo Ẩn, mình tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, đối Liên Tâm truyền âm nói, hôm nay ngươi lại đi hỏi một chút hắn, nếu là còn không đồng ý, lão phu đem hắn kia 2 cái đồ đệ làm thịt, dù sao giữ lại cũng là vô dụng, nhìn hắn đau lòng không đau lòng. Đây cũng là vô kế khả thi, còn nước còn tát. Liên Tâm biết hắn đã không có gì kiên nhẫn, thế là âm thầm truyền âm nói, đạo hữu đừng nóng đội, đây là chúng ta sau cùng át chủ bài, chờ ta trước đi dò thám miệng của hắn gió. Đồng lịch sắc mặt lãnh đạm, khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn lại chuyển hướng Đạo Ẩn, ha ha cười nói, đạo huynh, hôm nay chúng ta tới cược chút gì đâu? Từ khi ngày đầu tiên Đạo Ẩn đem Càn Nguyên Ngộ Đạo đan bại bởi đồng địch, về sau mỗi một ngày, hai người đều sẽ đánh cược một phen, chỉ bất quá tiền đặt cược không có trước đó chân quý như vậy, đều là chút phổ thông thiên tài địa bảo. 7 ngày xuống tới, hai người lẫn nhau có thắng thua, đồng địch là làm không biết mệt, bởi vì hắn muốn hấp dẫn Đạo Ẩn lực chú ý, để cho Liên Tâm có cơ hội thi triển không ta không phạt tướng. Đạo Ẩn không biết nguyên nhân gì, thế mà cũng đã quen loại này đánh cược, mà lại mỗi lần đều muốn cùng đồng địch phân cái cao thấp. Lần này đánh cược là trận pháp. Đạo Ẩn dùng ánh đến trên mặt đất bày một trận, ẩn chứa trong đó đạo môn bí thuật, cấu tạo tinh xảo, huyền chi lại huyền. Đồng Lịch thì bóp một cái tượng đất xung trận, đáng tiếc không có khám phá trận pháp huyền diệu, mấy lần phá vây đều bị thất bại, cuối cùng vây chết ở trong trận. Lợi hại. Đạo huynh tại trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ muốn hơn xa tại ta, đồng mỗ bội phục. Đồng Lịch thở dài một tiếng, chắp tay nhận thua. Kỳ thật hắn căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở phá trận bên trên, vẫn luôn đang âm thầm quan sát Liên Tâm, thẳng đến trông thấy Liên Tâm giải trừ không ta không Phật tướng thối lui đến trận đồ bên ngoài, hắn mới yên lòng. Cho ngươi. Đồng Lịch giơ tay lên, đem một khối màu đen sắt đá ném cho đối phương. Ha ha, đồng lão đệ khiêm tốn. Cái này biển xanh nam châm nhưng là đồ tốt ta, lão phu liền từ chối thì bất kính. Đạo ẩn cười híp mắt đem tiền đặt cược nhận lấy. Có chơi có chịu, đồng mô điểm ấy khí lượng vẫn phải có. Đồng Lịch nói xong, đứng dậy, hướng đối phương chắp tay nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta nhìn kia họ Lương hẳn là nửa chết nửa sống, chờ ngày mai lại đến tra tấn hắn. Tốt, Linh Nguyệt, Mai Lạnh, các ngươi thay vi sư tiến khách. Rõ. Hai tên đồng tử lĩnh mệnh tiến lên. Đồng Lịch lại là thản nhiên nói, không cần. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo độn quang hướng ngoài cửa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại hỏa luyện cốc khẩu. Liên Tâm thấy thế, vội vàng hướng đạo ẩn cáo từ nhất thanh, cũng hóa thành đột vàng, đuổi sát mà đi. Đợi đến hai người đều rời đi về sau, đạo ẩn nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, ngược lại lộ ra một tia âm trầm biểu lộ. Thử, dùng những vật này liền muốn đuổi lão phu a. Đạo ẩn tự lẩm bẩm, tiện tay đem biển xanh nam châm ném trong góc, trong mắt lại là tinh quang lưu chuyển. Hãy đợi đấy. Lại nói Liên Tâm cách nổ súng luyện cốc, một đường lao vùng bụt, rất nhanh liền gặp trở ở nửa đường Đồng Địch. Đồng Địch lúc này sắc mặt tâm trầm, nhìn tâm tình không tốt. Hắn nhìn lướt qua chạy nhanh đến Liên Tâm, lạnh lùng nói, đại hòa thượng, ngươi sẽ không ở gạt ta à? Thiên địa thai lô thế nhưng là thành chủ pháp bảo, ta không tin có người có thể ở bên trong chịu đựng 7 ngày, ngươi cũng đừng nghĩ nuốt riêng bí mật này. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí dần dần tăng thêm, đã có uy hiếp ý tứ. Liên Tâm lại là sắc mặt không thay đổi, cười ha ha nói, đồng đạo hữu, ngươi thật đúng là hiểu lầm ta bẩn tăng há lại nói không giữ lời người. Nói đến một nửa đông nhiên dừng lại, xích lại gần Đồng Địch, âm thầm truyền âm nói, hôm nay cuối cùng là có thu hoạch, bất quá nơi đây không nên nhiều lời, chúng ta đi trong động phủ nói chuyện. Đồng Địch nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại hỉ. Hắn đối Lương Nôn hai loại thần thông thế nhưng là thèm nhỏ dãi hồi lâu, không tiếc dùng vạn niên thanh rắn cần đến bộ lấy bí mật trên người hắn, bây giờ xem ra cũng là đến thu lấy hồi báo thời điểm. Đi. Đồng Địch bắt lấy Liên Tâm cánh tay, lại cẩn thận nhìn lướt qua xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, liền kéo lên Liên Tâm hướng động phủ của mình bay đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới một tòa cổ kính trong cung điện. Nơi này là Đồng Địch chỗ ở, bên trong có tiên bộ 3000, linh đồng mấy trăm, còn có mỹ mạo nữ tu hơn 600 người. Đồng Địch háo sắc, đây là mọi người đều biết sự tình, mà lại hắn phẩm vị cực cao, dung mạo, tu vi, khí chất thiếu một thứ cũng không được, có thể nói, trong cung điện nữ tu đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, phàm tục mặt hàng căn bản không thể vào cách khác mắt. Liên Tâm gặp những này oanh oanh nghiền yến, không e rẻ, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt từng cái đảo qua, lộ ra vẻ tán thành. Có mấy cái nữ tu nhìn thẳng hắn một chút, chợt cảm thấy xuân tâm manh động, e lệ túi lầu đi, nhưng trong lòng như hiệu con xung loạn, mặt cũng đỏ đến bên hai. Đồng Địch thấy tình cảnh này, không khỏi cười ha ha, Liên Tâm a Liên Tâm, không nghĩ tới ngươi cũng là ta đạo bên trong người a. Không đổi, ngươi nhìn chúng cái nào mấy cái đợi lát nữa cùng nhau mang đi, coi như là lao phu một điểm tâm ý. Dễ nói, dễ nói. Liên Tâm cười không đáp, đi theo Đồng Địch một đường hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Rất nhanh liền đi tới một phương ao hoa sen bên cạnh, nơi đây sắp đặt cấm chế cường đại, trong ngoài ngăn cách, cơ hồ thành hai thế giới. Đến nơi này, Đồng Địch dừng bước lại, mặt hướng Liên Tâm, vội vàng nói, kia họ Lương hôm nay nói cái gì? Liên Tâm mỉm cười, thiên địa thai lô lô hỏa cơ nào lợi hại. 7 ngày 7 đêm cực hình mặc hắn ý chí lại kiên định cũng gánh không được. Hôm nay, ta kia một sợi thần niệm mới vừa tiến vào trong lò, hắn liền đến hướng ta cầu xin tha thứ. Ha ha, tiểu tử này cuối cùng không chịu nổi. Đồng Địch đại hỉ, cười gần nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu như không đem luân hồi lĩnh vực cùng bất tử thân bí mật giao ra, lão phu còn có càng nhiều thủ đoạn đến tra tấn hắn. Đáng tiếc. Liên Tâm lộ ra vẻ tiếc nuối, chậm rãi nói, mặc dù tiểu tử này đã chịu đựng không nổi, nhưng hắn vẫn là không có đem kia hai cái bí mật đồng thời nói cho ta, chỉ tiết lộ bất tử thân bí mật, đối với luân hồi lĩnh vực lại là thủ khẩu như mình. Đồng Địch nghe xong, hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ do dự. Bất tử thân cùng luân hồi lĩnh vực hai loại thần thông đều là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, mặc dù hắn rất muốn đạt được, nhưng nếu như đứng tại Lương Nôn góc độ đến xem, đích thật là không thể nói thẳng ra. Bởi vì một khi đem tất cả bí mật đều nói ra, kia Lương Nôn chính là dê đợi làm thịt, tùy tiện mình như thế nào tra tấn, hắn cũng không thể phản kháng. Ừm, đích thật là tiểu tử này phong cách hành sự, mọi thứ đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Đồng Địch âm thầm gật đầu. Kỳ thật hắn đối Liên Tâm vẫn là có chỗ cảnh giác, nếu như Liên Tâm đem hai cái bí mật đều hỏi lên, hắn ngược lại có hoài nghi. Nhưng bây giờ chỉ hỏi một cái, tại Đồng Lịch xem ra lại là hợp tình hợp lý. Bất tử thân a. Đồng Lịch khỏe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, nếu như có thể nắm giữ môn thần thông này, liền có bảo mệnh át chủ bài, lại thêm ta âm chi nguyên cả công lẫn thủ, coi như kia Đan Dương Sinh cũng không phải đối thủ của ta. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt, đối môn thần thông này cũng càng thêm khát vọng. Mau nói, cái này bất tử thân là như thế nào luyện thành? Đồng Lịch thúc giục nói. Liên Tâm cũng không có thừa nước đục thả câu, xoay tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con kim tiền. Đồng Lịch cúi đầu nhìn lại, a nhất thanh, hỏi, cái này là vật gì? Đây chính là tu luyện bất tử thân mấu chốt. Liên Tâm thấp giọng nói. Đồng Địch cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tay cầm qua kim tiền, từ quan sát kỹ, phát hiện có một cỗ nồng đậm Phật môn linh lực tiêu tán ra. Đây là Phật môn chi vật, mà lại nhìn rất có linh tính. Không tệ, đây thật ra là sư môn ta chí bảo, cựu diệp kim tiền. Giật tăng. Đồng Lịch lông mày nhíu lại, lần nữa quan sát trong tay kim tiền, một lát sau khẽ gật đầu nói, không tệ, cái này kim tiền hoàn toàn chính xác có rất mạnh khí huyết chi lực, Phật môn chú trọng luyện thể, Giật tăng kim cương thần lực càng là riêng một mặt cờ. Liên Tâm thở dài, u và nói, sư môn bất công a, muốn ta Liên Tâm thiên phú dị bẩm, Phật căn đâm sâu vào, lại không chiếm được Giật tăng chân truyền. Cựu diệp kim tiền cho dạng này một tên mao đầu tiểu tử, cũng không biết hắn đến tột cùng so với ta mạnh hơn ở nơi nào. Đồng Lịch nắm chặt kim tiền, cười hắc hắc, chuyện đã qua làm gì nhắc lại. Ngươi muốn nhìn về phía trước, mặc dù sư phụ ngươi bất công, nhưng vật này quanh đi quẩn lại còn không phải đến ngươi trong tay của ta. Liên Tâm nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực, mỉm cười. Đồng Lịch không nói thêm lời, đem lực chú ý thả trong tay kim tiền bên trên, quan sát hồi lâu, đột nhiên nhíu mày. Vật này mặc dù huyền diệu, nhưng muốn làm sao lợi dụng nó tới tu luyện bất tử chi thân đâu? Còn cần một thiên pháp quyết. Pháp quyết? Ừm. Liên Tâm không nói nhiều nói, lấy tay chỉ một cái, một đạo linh quang bay ra, xoay quanh tại giữa không trung. Đồng Lịch chần chờ một lát, đem kia linh quang dẫn tới trước mặt mình, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới khiến cho thần thức tiến vào. Rất nhanh, một thiên pháp quyết xuất hiện tại Đồng Lịch trong đầu. Chương 2094, gió nổi mây phun. Chương 2094, gió nổi mây phun. Đồng Lịch tướng bản này pháp quyết nhanh chóng quét một lần, không khỏi lông mày cau lại, nghi ngờ nói, đây là bí thuật gì? Đây là Giật tăng chân truyền, phối hợp kim tiền cùng nhau lĩnh hội, nhưng tu thành kim cương bất diệt thân. Liên Tâm trầm giọng nói, đây là Giật tăng chân truyền. Đồng Lịch nửa tin nửa ngờ, lần nữa xem một lần, chỉ cảm thấy bên trong khẩu quyết huyền chi lại huyền, ba câu chỉ có thể nhìn hiểu một câu. Mặc dù như thế, hắn cũng không có lập tức chất vấn Liên Tâm, ngược lại là mình ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bản này pháp quyết tinh thâm ảo diệu, không giống như là giả. Nhưng lấy lão phu kiến thức thế mà cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, chẳng lẽ đây chính là thánh nhân công pháp chỗ thần kỳ? Nghĩ tới đây, Đồng Lịch trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi: "Liên Tâm đạo hữu, ngươi năm đó cũng là Giật tăng một mạch, cảm thấy bản này pháp quyết như thế nào?" Bác đại tinh thâm, nhìn mà than thở. Liên Tâm dùng 8 chữ đánh giá, sau đó lại thở dài, bần tăng tu luyện nhiều năm như vậy cũng đành phải ra lông mà thôi, hôm nay nhìn thấy chân truyền, mới biết Giật tăng đối ta không có nhiều công, đối sư đệ có bao nhiêu thiên vị. Đồng Lịch nghe xong đại hỉ, trong lòng thầm nghĩ, cái thằng này cũng là Giật tăng một mạch, ngay cả hắn đều nói như vậy, sẽ không có giả. Còn có cái này kim tiền, thấy thế nào đều là không xuất thế chí bảo, nếu như Liên Tâm muốn lừa gạt ta, cái này đại giới cũng thật là quá lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đồng Lịch đã đối Liên Tâm tin tưởng 7-8 phần. Về phần pháp quyết này đến cùng có hay không hắn nói thần kỳ như vậy, còn phải trở về tu luyện về sau mới biết được. Rất tốt, xem ra kế hoạch của chúng ta mới gặp hiệu quả. Đồng Lịch mỉm cười, lại vô vô Liên Tâm bả bay, đạo hữu yên tâm, đồng mộ quyết không nuốt lời, cái này kim tiền ta trước mang về tu luyện, nếu quả thật có thể tu thành kim cương bất diệt thân đến lúc đó khẳng định sẽ đem nó cho ngươi mượn lĩnh hội. Còn trước ngươi những chuyện kia, đồng mộ cũng sẽ thủ khẩu như mình. Liên Tâm khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, miễn cưỡng gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, vậy xin đa tạ rồi. Ha ha ha. Đồng Lịch rất hài lòng biểu hiện của hắn, cười to 3 tiếng, đem kim tiền bỏ vào trong túi. Liên Tâm đạo hữu, lão phu hôm nay tâm tình cũng tệ, không bằng lưu tại ta phủ thượng, nghe một chút nhã vui, phẩm nhất phẩm mỹ nhân. Bần tăng không gần nữ sắc, ngoài ra còn có nhiệm vụ mang theo, liền không phục hồi, cáo tử. Vậy được rồi. Đồng Lịch mỉm cười, hắn cũng không phải thật muốn giữ lại Liên Tâm, vừa mới đạt được kim tiền cùng pháp quyết làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, chỗ nào hy vọng có người quấy rầy. Đã đạo hữu có nhiệm vụ mang theo, ta cũng không ép buộc người tới, tiến khách. Vừa dứt lời, liền có 10 cái dáng người luyện chuyển nữ tu đi đến, đem Liên Tâm nên xuất cung bên ngoài, một đường hoàn thành tiểu ngữ. Đồng Lịch nhìn đối phương đi xa phương hướng, hai mắt nhắm lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đợi đến Liên Tâm thân ảnh biến mất ở phía xa, hắn mới xoay người lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, trước mặt ao hoa sen đường trong nháy mắt chia hai nửa, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Đồng Lịch dọc theo thông đạo một đường hướng phía dưới đi đến, rất nhanh liền đi vào một cái cổ phát trước cửa đá. Đưa tay đẩy ra cửa đá, bên trong là một cái phương viên trăm dặm động phủ, nội bộ sắp đặt cấm chế dày đặc, đan thất, khí thất, dược viên. Chờ một chút cái gì cần có đều có, hiển nhiên là Đồng Lịch lâu dài bế quan nơi trốn. Hắn bước nhanh đi vào động phủ, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra cựu diệp kim tiền, thả trong tay tinh tế thưởng thức. Bảo bối tốt ta. Nghĩ kia Giận Tăng cũng là nhân vật không tầm thường, năm đó thế nhưng là thành chủ tự mình xuất thủ mới đem chấn áp. Ta nếu có thể luyện thành hắn kim cương bất diệt thân lại phối hợp âm chi nguyên có thể nói là cả công lẫn thủ, đến lúc đó thánh nhân phía dưới có thể xưng vô địch. Đồng Lịch càng nghĩ càng là hưng phấn. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn thấy về sau áp đảo đàn dương sinh, lăng tiêu bọn người phía trên chẳng diện, không khỏi đắc chí vừa lòng, trong động phủ lên tiếng phá lên cười. Nam Cực Tiên Châu, toàn nào đó vô danh trên núi, vô số độn quang lao vụn tới. Những người này tu vi đều không yếu, ít nhất đều có thông huyền cảnh tu vi, trong đó còn có không ít hóa kiếp cảnh khí tức, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ lực lượng kinh khủng. Bất quá nhìn chỗ đứng của bọn họ, sở thuộc thế lực tựa hồ không giống nhau, lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều giao lưu. Sau một lúc lâu, lại có 3 đạo độn quang từ phía trên bên cạnh bay tới. 3 người này rơi vào đỉnh núi bên trên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ vì bọn hắn đều là cao thủ danh chấn thiên hạ, từ trái đến phải theo thứ tự là Thiên Ma Sơn Cực Thắng Ma Quân, Vạn Thú Sơn Lý Nhất Nhạc cùng Sạm Nhật Thần Tướng Tân An. Người đều đến đông đủ. Ừm. Lương Ân Công bị bắt tin tức, mọi người cũng đã biết ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt ảm đạm. Những người này đều là Lương Nôn từ quỷ ngục bên trong cứu ra tù phạm, ngoại trừ Cực Thắng Ma Quân, Lý Nhất Nhạc, Tần An bên ngoài, còn có Máu Hồng Yêu Nữ, Lộc Cô Tín, Tư Mã Hoàng Trời, Tử Vân Cư Sĩ, chờ hơn 10 vị hóa kiếp cảnh cao thủ. Ngoài ra còn có mấy trăm tên thông huyền chân quân, đều là các cái thế lực lực lượng trung kiên, lúc này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, chỉ vì Lương Ngôn một người. Đã sớm nghe nói, máu hồng yêu nữ Mộc Lan Tịch sắc mặt kích động, phẫn hờ nói, Thiên Cung Thành khinh người quá đáng. Lao nương cái mạng này là ân công cứu coi như thịt nát xương tan cũng muốn cứu ra ân công. Độc Cô Tín sắc mặt nghiêm nghị nói, nhớ ngày đó, Lương Ân Công lẻ loi một mình độc sông quỷ ngục tầng 18, kia là khí phách bực nào. Chúng ta được hắn cứu mới thoát ly kia khăng khít luyện ngục, bây giờ Ân Công gặp nạn, chúng ta lại há có thể làm như không thấy. Không tệ. Tư Mã Hoàng Trời, Tử Vân Cư Sĩ chờ một đám hóa kiếp lao tổ cũng đều nhao nhao gật đầu. Về phần những cái kia thông huyền chân quân càng là quần tình kích động, mặc dù bọn hắn phân thuộc khác biệt thế lực, có một nửa vẫn là tán tu xuất thân, quen thuộc tiêu diêu tự tại. Nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người ngưng tụ tới cùng một chỗ. Tự Thắng Ma Quân thấy tình cảnh này, chậm rãi gật đầu, cất cao giọng nói, nói hay lắm. Người sinh giữa thiên địa, đương ân đoán rõ ràng, nếu như có ân không báo, cùng heo chó có gì khác. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài, giơ cao giữa không trung. Đây là Nam Huyền Thánh Nhân ban bố đồ ma lệnh. Cái gọi là Thiên Cung Thành thành chủ, nhưng thật ra là cái từ đầu đến đuôi ma tộc. Chư vị, có bằng lòng hay không hưởng ứng đồ ma lệnh cùng ta cùng nhau giết tới Thiên Cung Thành, nghĩ cách cứu viện ân công. Vừa dứt lời, liền nghe chúng nhân tề thanh hò hét, nguyện ý. Vì cứu ân công, chết không có gì đáng tiếc. Thân này tất báo ân công. Tính ta một người. Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, tất cả đều hưởng ứng đồ ma lệnh, thề phải giết thượng Thiên Cung Thành nghĩ cách cứu viện Lương Ngôn. Cùng một thời gian, Nam Cực Tiên Châu nơi nào đó, bóng ma bao trùm sông núi biển hồ, nhìn không thấy nửa điểm ánh nắng. Nếu có người ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa cự đại hòn đảo, đảo này bị một con thần quy quăng ở trên lưng, chính chậm ung dung bay về phía trước. Đây là bảy núi 12 trong thành, thần bí nhất quân thiên thành. Thần Nông Sơn đỉnh núi, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một vị lão giả tóc trắng ngay tại đánh cờ, bên cạnh trà thơm dâng lên khói xanh lượn lờ. Đột nhiên, một con bạch điểu phá không bay tới, rất nhanh rơi tại nam tử trung niên đầu vai. A. Nam tử có chút nhíu mày, dùng tay tại bạch điểu cái trán nhẹ nhàng nuốt ve một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thần Nông đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ở phía đối diện lão giả buông xuống trong tay quân cờ, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Nam Huyền Chúng Thánh ban bố đồ ma lệnh triệu tập Nam Cực Tiên Châu tất cả tu sĩ, chuẩn bị phản công Thiên Cung Thành. Đây là chuyện tốt a. Trừ cái đó ra còn có một tin tức. Lương Ngôn bị bắt. Cái gì? Tiểu tử kia bị bắt? Ngồi tại lão giả đối diện biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo. Sau một lát, hắn từ chối đi bàn cờ, đứng dậy, sát mặt chân thành nói, Lương Ngôn tiểu tử này cùng ta giao tình không cạn, lão phu chỉ sợ là không thể lại dưỡng thương, lần này phản công Thiên Cung Thành, ta nói cái gì cũng muốn thăm ra, nhất định phải cứu ra tiểu tử kia. Linh đạo hữu, ngươi cũng muốn đi à? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi thế nhưng là Nam Cực Tiên Châu có hy vọng nhất thành thánh một người, đối với ngươi mà nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất là bế quan dưỡng thương, vì tương lai đột phá thành thánh làm chuẩn bị. Đợi không được đã lâu như vậy. Lão giả khoát tay áo, nghiêm nghị nói, bây giờ Nam Bắc chi chiến đã đến thu quan giai đoạn, Nam Huyền chính là lúc dùng người, ta như co đầu rút cổ không ra, một khi Nam Huyền chiến bại, tương lai cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không bằng liều chết một trận chiến, đổi lấy Nam Cực Tiên Châu ngàn vạn năm hòa bình, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội tìm kiếm thành thánh thời cơ. Ừm. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, cũng đứng dậy, trầm giọng nói, ta cùng Linh đạo hữu cách nhìn không như mà hợp. Năm đó độc thánh thiết kế hủy diệt ta quân thiên hành, may mắn Lương Ngôn giúp ta phá cục, nếu không quân thiên thành đã không tồn tại ở thế gian. Bây giờ Lương Ngôn bị bắt, ta như thấy chết không cứu, kia thật sự uổng là Thần Nông hậu nhân. Quên về thành, cái nào đó cung điện hoa lệ bên trong. 3. Chỉ nghe nhất thanh gầm thét, một dáng người thon dài nam tử trẻ tuổi vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt kích động đến cực điểm. Lương Minh, năm đó ở Ngũ Trang Sơn là ngươi đã cứu ta, bây giờ cũng đến phiên ta tới cứu ngươi. Đố ma lệnh đã tới, nhanh chóng triệu tập quên về thành tất cả nhân thủ, theo phụ thân ta chinh chiến Thiên Cung Thành. Vô Song Thành bên trong, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh bọn người ngồi vây chung một chỗ, biểu lộ nghiêm túc, hai đầu lông mày đều là ưu sầu. Sư tôn bị tù tại Thiên Cung Thành, hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bạch Thanh Nhược thần sắc buồn bã nói. Còn phải nói sao? Giết tới Thiên Cung Thành, cứu ra lão sư. Tư Đồ Cùng Sinh trả lời không chút do dự. Nam Huyền Thánh người đã ban bố đồ ma lệnh, đến lúc đó không chỉ là chúng ta, tất cả mọi người sẽ vây công Thiên Cung Thành, có thể tùy thời cứu ra sư tôn. Thương Nguyệt Minh trầm giọng nói. Lý Hy Nhiên lại là lắc đầu. Đại chiến mở ra về sau, Nam Huyền mấy trăm vạn tu sĩ đều có mục đích, người bên ngoài đều không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chính chúng ta. Không tệ, đến lúc đó giết vào Thiên Cung Thành, chúng ta bốn người bốn kiếm việc không phân tán, mục tiêu chính là nghĩ cách cứu viện lão sư, cái khác đều có thể để qua một bên. Ừm. Lý Hy Nhiên khẽ gật đầu, chính muốn nói thêm gì nữa, đống nhiên phát giác không đúng. Bốn người bốn kiếm, có phải hay không còn thiếu một người? Đúng a, đại sư tỷ đâu? Tất cả mọi người kịp phản ứng, Hồng Nguyệt Nhi thế mà không tại. Nhắc tới đầu gấu đốc, ngày bình thường kiệm lời ít nói, tu vi lại không cao, tại những thiên tài này kiếm tu trước mặt cơ bản không có tồn tại gì cảm giác, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này thương nghị đến một nửa lại phát hiện người không có ở đây xấu hổ sự tình. Vô Song Thành bên ngoài, một đầu đốn lượn dòng sông như thắt lưng ngọc đi vòng quanh núi, nước sông thanh tịnh thấy đáy, ánh nắng vẩy trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, phảng phất có vô số nhỏ vụn ngọc thạch đang lóe lên. Bờ sông, một làn da so sánh hắc, dáng người cao gầy, mọc ra hai cái viên viên lỗ hai tông váy thiếu nữ ngay tại vô ý thức hành động. Nàng xem ra thất hồn lạc phách, hoang mang lo sợ, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, "Xong, xong, sư phụ bị bắt. Xong, xong, sư phụ bị bắt." Cứ như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất cái xác không hồn. Cũng không biết đi bao xa, thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh, "A, Hùng Mật Nhi, ngươi đang làm gì?" "Sư phụ là bị bắt, cũng không phải chết rồi, ngươi hẳn là đi cứu hắn, làm gì ở chỗ này sóng tốn thời gian." Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi chua chua. Sư phụ tốt như vậy người, cùng sư nương đoàn tụ còn không bao lâu, thế mà liền bị bắt đi. Lao thiên quá bất công. Nước mắt dâng lên, Hùng Nguyệt Nhi cũng nhịn không được nữa, tại bờ sông gào khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa, nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước cắt vàng trên mặt đất xuất hiện rất nhiều xốc xếp dấu chân. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mặc cho chung quanh gió táp sóng xô, những này dấu chân lại là không loạn chút nào, phản phất sâu khắc trên mặt đất, rốt cuộc lau không đi. Hùng Nguyệt Nhi trước tiên liền bị hấp dẫn. Nàng một bên nước nở, một bên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất dấu chân lộn xộn, số lượng nhiều đến đếm không hết, hướng phương hướng khác nhau lan tràn. Chẳng biết tại sao, nàng thế mà đắm chìm trong những này dấu chân đường vân bên trong, càng lún càng sâu, đến mức không cách nào tự kiềm chế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hùng Nguyệt Nhi hảo vô ý thức bước ra bước đầu tiên. Nàng dẫm lên tự chọn bên trong dấu chân, từng bước một tiến về phía trước đi đến, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, dần dần rời đi bên bờ sông, đi vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Đến nơi đây, dấu chân càng ngày càng thưa thớt, chỉ còn lại dòng cuối cùng, thông hướng một cây đại thụ dưới đáy. Hùng Nguyệt Nhi khỏe mắt còn rưng rưng nước mắt, chợt phát hiện phía trước đã không có dấu chân, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Chỉ gặp kia xanh um tươi tốt đại thụ dưới đáy, đứng đấy một tiểu tụy lao tăng. Lao tăng mặc dù tướng mạo doan người, tiếu dung cũng rất ôn hòa, lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới Hùng Nguyệt Nhi, trong mắt vẻ tán thành không còn che giấu. "Hảo hài tử, đến nơi này, Nam Cực Tiên Châu, cái nào đó hiểm ác bí cảnh bên trong." A Ngốc cùng Lâm Sơn Quân lẫn nhau dựa sát vào nhau, ngồi tại bên vách núi một khối nô ra nham thạch bên trên. Trong sân gốc, có vô số sắc thái lộng lẫy hồ điệp theo gió nhảy múa, trọn vẹn mấy trăm vạn chỉ, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Dáng chiều hòa bướm, không nghĩ tới trên đời thật là có loại địa phương này. Lâm Sơn Quân giúp vào A Ngốc đầu vai, nhìn xem trong sơn cốc kỳ cảnh, bất chi bất giác, đúng là ngây dại. A Ngốc thở dài, trước đó vì khôi phục tu vi, ta không biết ngày đêm tu luyện, có rất ít hai người chúng ta thời gian. Bây giờ đại chiến buông xuống, ta nghĩ tại cuối cùng quyết chiến trước, cùng ngươi đi khắp nơi đi. Không cần nói. Lâm Sơn Quân đôi mắt đẹp xem ra, thanh âm thanh tịnh, với ta mà nói, chỉ cần có ngươi tại, trên đời này bất kỳ địa phương nào đều như thế. Nam Cực Tiên Châu, cái nào đó tĩnh mịch trong sân động. Vô Tâm hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng, một thân áo màu tím đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong bóng tối, con mắt của nàng sáng tỏ như tinh thần. Lương Ngôn chờ ta. Chương 2095, vạch mặt chương 2095, vạch mặt thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách chúng thánh ước định thời gian càng ngày càng gần, Nam Cực Tiên Châu cũng là gió nổi mây phun, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên cung thành nội, cái nào đó bí ẩn trong động phủ. Đồng Lịch ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết, trên thân khí tức khi thì cuồng bạo như kinh lôi, khi thì lại yên tĩnh giống như giếng cổ. Tại trung quanh hắn, các loại hào quang bay loạn, chiếu rọi ra một trương đỏ thắm như máu da mặt, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Đồng nhiên, hắn hai mắt đột một trợn, thể nội khí tức điên cuồng tán loạn, đúng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Khô cục. Đồng Lịch thổ huyết qua đi, ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, liền ngay cả phần lưng đều còn xuống không ít. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Ta rõ ràng là dựa theo pháp quyết tu luyện, làm sao mỗi lần đều sẽ tán công được trí? Mà lại câu này Kim Liên trên đỉnh mở tam hoa, tử phụ thanh quang nhập hoàng đỉnh đến tột cùng là có ý gì? Đồng Lịch trăm mối vẫn không có cách giải. Trong khoảng thời gian này, hắn đem pháp quyết từ đầu tới đuôi nhìn không hạ 100 lần, mình lại thôi diễn vô số loại khả năng, nhưng mỗi một lần đều gặp được vấn đề. Mà lại những vấn đề này không giống nhau, có đôi khi xuất hiện tại nửa bộ phận trước, có đôi khi xuất hiện tại bộ phận sau, tóm lại liền là không thể để hắn thuận lợi vào công. Chẳng lẽ là công pháp có vấn đề? Đồng Lịch đương nhiên cũng có hoài nghi, nhưng mỗi lần khi hắn ngẩng đầu, trông thấy lơ lửng giữa không trung con kia cựu diệp kim thiền, cái này lo nghĩ lại sẽ bị mình bỏ đi. Liên Tâm nhìn qua bản này pháp quyết, hắn kết luận là thật, sẽ không có sai. Nếu như là Liên Tâm muốn lừa ta, hắn liền sẽ không giao ra cựu diệp kim thiền bảo vật như vậy, cái này giá quá lớn. Hiện tại Đồng Lịch lâm vào một cái vòng xoáy, nếu như chất vấn Lương Ngôn, Liên Tâm đã làm ra cam đoan, nếu như chất vấn Liên Tâm, cựu diệp kim thiền liền bày ở trước mặt mình. Thôi. Đồng Lịch thở dài, tâm tình dần dần bình thản xuống, nghĩ ngợi nói, hiện tại vẫn chưa tới làm quyết định thời điểm, có lẽ là ta không có hiểu thấu đáo kim thiền ảo diệu, tạm thời lại tu luyện mấy ngày cũng không muộn. Nếu như còn không thể thành công, đến lúc đó lại tìm Liên Tâm tính sổ sách. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía con kia kim thiền, chỉ gặp linh tính phi phàm, Phật môn linh quang như một loại nước gợn hướng bốn phía tầng tầng dập dần, càng xem càng là vui vẻ. Chí bảo đang ở trước mắt, lại không cách nào hiểu thấu đáo, chẳng lẽ là lao phu nộ tính không đủ? Trong chốc ngắn này, Đồng Lịch sinh ra bản thân hoài nghi, nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh liền trở nên sắc bén, lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để Liên Tâm tên kia khinh thường lao phu. Ta cũng không tin, chân truyền nơi tay, ta sẽ không luyện được kim cương bất diệt thân. Ngay tại Đồng Lịch phấn chấn tinh thần, lại lần nữa lâm vào trầm tư suy nghĩ thời khắc, bên ngoài đập phủ, một sợi khói xanh phiêu nhiên mà vào, thế mà vòng qua tầng tầng phòng ngự, đi tới ao hoa sen bên cạnh. Khói xanh bay xuống, hiện ra một đạo sĩ, hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Thình lình chính là Thiên Cung thành Tam Đại ẩn tinh quan một trong đan tinh quan đạo ẩn. Chỉ gặp hắn tay áo lắc nhẹ, tơ bạc phất trần khoác lên cánh tay trái, thật giống như tiến vào nhà mình, đi bộ nhàn nhã. Đồng Lịch a Đồng Lịch, ngươi tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ kém xa lão phu, chỉ là cửu vệ hồn trận lao phu căn bản không để vào mắt. Đạo ẩn cười lạnh một tiếng, đi đến ao hoa sen bên cạnh, đưa tay từ trong tay áo tay lấy ra phù lục, dùng thật hỏa thiêu. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, đồng lịch trong động phủ, một cái tử sa hồ lô nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một sợi như có như không khói xanh bay ra, không có chút nào khí tức, liền phảng phất huyễn cảnh khó mà nắm lấy. Nếu như là tại bình thường, đồng lịch nhất định có thể phát giác cái này dị tượng. Nhưng bây giờ, hắn chính hết sức chăm chú tu luyện, một bên dựa theo pháp quyết vận chuyển linh lực, một bên chầm chậm lên trước mặt cựu Diệp Kim Thiền, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Từ tử sa trong hồ lô toát ra khói xanh chậm chậm phiêu đãng, dần dần hình thành một mặt trong suốt tấm gương, chính đối đồng lịch. Bên ngoài động phủ, đạo ẩn nốt đi phù lục, lấy tay chỉ một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt bát quái bảo kính. Trong kính ba quang chớp động, một lát sau xuất hiện một ngồi xếp bằng nam tử, chính là đồng lịch. Nhìn thấy trong kính cảnh tượng một cái mắt, đạo ẩn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lộ ra quả là thế biểu lộ. Hắc hắc, ta đã nói rồi, ngươi làm sao nguyện ý dùng bạn niên thanh rắn cần đem đổi lấy một lần trả thù cựu nhân cơ hội, nếu như đổi thành người khác lao phu còn có thể tin tưởng, nhưng ngươi huyền âm các chủ người thế nào, ngươi thế nhưng là nén giận người trong nghề a. Đạo ẩn khẽ miệng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, cái thằng này nhất định là vì tiếp cận thiên địa thai lô, mỗi ngày đều cố ý cùng ta đánh cuộc đấu, cho liên tâm sáng tạo cơ hội, sau đó từ kia họ Lương tiểu tử trên thân đạt được chỗ tốt. Lại nói ẩn cũng là người già thành tinh, mặc dù chấp trưởng huyền hoàng cung, nhưng lại chưa bao giờ đem ý nghĩ đặt ở luyện hóa lương ngôn bên trên. Hắn ngày đầu tiên liền phát giác không đúng, cùng đồng lịch đánh cược thời điểm để ý, nhìn ra liên tâm cử chỉ quỷ dị, bởi vậy tại từ xa trong hồ lô động tay động chân. Đây là hắn đạo môn bí thuật, cùng giai tu sĩ rất khó phát giác, chỉ có phát động thời điểm mới sẽ lộ ra một chút cái hở. Thật vừa đúng lúc, đạo ẩn đến thời điểm, đồng lịch đang lúc bế quan tu luyện, toàn vẹn không biết mình đã bại lộ tại ánh mắt của người khác chúng. Đó là cái gì? Đạo ẩn chú ý tới đồng lịch trước mặt kim tiền, hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn kỹ. Một lát sau, trong mắt của hắn lộ ra một tia tham lam. Bảo bối tốt ta. Mặc dù là Phật môn bảo vật, nhưng vật này ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực, tựa hồ có thể bị luyện hóa. Đồng lịch là người trong ma môn, ngay cả hắn đều xem như chất bảo, vật này hẳn là chân quý đến cực điểm. Giờ khắc này, đạo ẩn trong lòng lên tham niệm, trong mắt lộ hung quang. Nhưng hắn biết, đồng lịch cùng thực lực của mình tại sàn sàn với nhau, muốn phân ra thắng bại không phải ba ngày ba đêm không thể. Giết chết đối phương liền càng không có thể, cái này dù sao cũng là tại Thiên Cung thành nội bộ, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đạo ẩn làm ra quyết sách. Hiện tại đồng lịch đang lúc bế quan tu luyện, mình có thể yên lặng chờ thời cơ, đại hắn tu luyện tới thời khắc mấu chốt lại ra tay đánh lén, chỉ cần đoạt kim tiền, đối phương tất nhiên không dám lộ ra. Đến lúc đó, lại buộc hắn cách dùng quyết đến đổi kim tiền, sau đó hai người cùng nhau chia sẻ cái cơ duyên này. Đôi này đồng lịch tới nói cũng không mất mát gì, coi như hắn cảm thấy bất ức, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nghĩ tới đây, đạo ẩn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay tại ao hoa sen bên cạnh ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn xem đồng lịch tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, động phủ nội bộ, đồng lịch lần nữa vận công đến chỗ mấu chốt, sắc mặt xích hồng, thái dương gặp mồ hôi, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Đột nhiên, trong cơ thể hắn phát ra liên tiếp bạo hưởng, toàn thân huyệt đạo thế mà không bị khống chế mở ra. Chỉ gặp mênh mông pháp lực lao nhanh mà ra, hóa thành đủ mọi màu sắc hào quang, tại trung quanh hắn xoay quanh không ngừng, đem da của hắn chiếu lên khi thì phát xanh, khi thì phát tím. Ngay tại lúc này, bên ngoài động phủ, đạo ẩn trong mắt tinh quang lóe lên. Bàn tay trái của hắn tâm pháp lực ngưng tụ, sau đó đột nhiên đánh ra, nhưng gặp đạo môn linh lực lao nhanh hạo đãng, hóa vì một cái to lớn trường ấn, hung hăng đánh vào trước mặt ao hoa sen bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, đạo ẩn pháp thuật thế như trẻ tre, đem trong ao sen bộ tất cả cấm chế từng cái bài trừ. Tổng cộng 12 tầng không gian, tầng tầng hóa thành một miệng, cuối cùng đến cuối cùng, khắc ở một mặt cổ phát trên cửa đá. Cái này cửa đá ngược lại là đặc thủ, chịu đựng lấy đạo ẩn một kích mà không vỡ vụn, nhưng lại mở ra một tia khe cửa. Đạo ẩn bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn lớn chừng ngón cái quang cầu, trong nháy mắt liền chui vào. Động phủ nội bộ, đồng lịch ngay tại trầm tư suy nghĩ, ý đồ lĩnh hội kia kim tiền bên trong huyền bí. Đống nghe nhất thanh nổ vang, toàn bộ thạch thất đều chấn động. Ai? Đồng lịch trong nháy mắt thanh tỉnh, minh bạch có người xâm nhập động phủ, lập tức không chút do dự, tay phải bung lên, cửu âm ma khí mênh mông mà ra. Chỉ gặp một vòng màu đen vòng tròn, sắc bén như đao, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía không khác biệt chém tới. Cùng một thời gian, góc tây bắc sáng lên một bộ thanh quang bát quái. Màu đen vòng tròn chạm tại thanh quang bát quái bên trên, phản phất lưỡi đao gặp tấm chắn, cho dù khí thế bằng bạc, lại không thể đột phá bát quái phòng ngự, cuối cùng tiêu tán ở hư vô. Trong bóng tối một bóng người chui ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến cựu Diệp Kim Thiền bay đi. Đồng lịch trong lòng giật mình, cũng đội vàng nhún người nhảy lên. Hắn ở giữa không trung bấm một cái pháp quyết, từ sau đầu xoát ra 9 đầu hắc long, đều dương nhanh múa bước, khí thế kinh người. Đi. Theo đồng lịch dùng tay phải một chỉ, 9 đầu hắc long phát ra chói tai gào thét, từ khác nhau góc độ xông hướng người tới, ý đồ ngăn cản đối phương tiến lên. Hắn lại dùng trái tay khẽ vẫy, một đạo hắc quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, ý đồ kéo về giữa không trung kim tiền. Cái phản ứng này cũng coi là nhanh vô cùng rõ ràng, trước một khắc còn tại trầm tư suy nghĩ, sau một khắc lại có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Nhưng người tới lại là hắc hắc cười một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh quang trong bát quái vòng chính chuyển, vòng ngoài đảo ngược, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở thạch thất bên trong đồng thời bộc phát. Ngang. Nhưng nghe long ngâm gào thét, bên ngông ma khí giống như thủy triều quét sạch mà ra, lại bị chạm mặt tới thanh quang chấn áp ở bên dưới phương. Chính phản hai cỗ đạo môn linh lực không ngừng xoay tròn, phản phất một cái cối xay khổng lồ, đem chín đầu hắc long đều cuốn vào, không ngừng xay nghiền vỡ nát, cho đến tiếng long ngâm càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, mấy ngàn cây tơ bạc từ trong bóng tối bắn ra, tốc độ so đồng lịch càng nhanh, một mực cuốn lấy kim tiền. Mơ tưởng là được. Đồng lịch giận tím mặt, trong tay pháp quyết biến đổi. Giữa không trung xuất hiện một tòa ma sơn, mặc dù chỉ có trăm trượng đến cao, nhưng trên núi tất cả nham thạch đều từ cực âm ma khí tạo thành, uy lực mạnh mẽ, khí thế kinh người. Mấu chốt nhất là, tòa này ma sơn xuất hiện vị trí cũng không phải là kim tiền phụ cận, mà là trực tiếp xuất hiện tại kẻ sông vào đỉnh đầu. Cho ta chấn. Đông nghe hét lớn một tiếng, ma sơn từ trên trời giáng xuống, hạo đãng ma khí vờn quanh bốn phía, ngay cả hư không đều phát ra nổ đùng. Đã ẩn thấy tình cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới đồng nịch như thế quả quyết, mắt thấy tiên cơ đã mất, không chiếm được kim tiền, liền lựa chọn đối với mình hạ tử thủ. Giờ này khắc này, chính là đạo ẩn phòng ngự lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Bởi vì hắn hơn phân nửa pháp lực đều dùng để cùng đồng nịch tranh đoạt kim tiền, tự cho là chỉ cần đoạt kim tiền, đối phương liền bắt hắn không thể làm gì. Ai nghĩ đến đồng nịch tàn nhẫn như vậy, ra tay không có chút nào lưu tình, trực tiếp là muốn lấy tính mệnh của hắn. Tại loại này tên điên trước mặt, đạo ẩn nào dám cược? Bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi phất trần, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, hướng đỉnh đầu nhẹ nhàng phất một cái. Tơ bạc phá không, mang theo đạo ẩn cường đại pháp lực, bệnh thành một tấm bóng lớn, đem tòa kia từ trên trời giáng xuống ma sơn gắt gao giữ được. Giữa không trung tạo thành cục diện giằng co. Đồng lịch sắc mặt dữ tợn, thôi động cửu âm ma khí, đem kia ma sơn từng chút chấn áp, ý đồ đem đạo ẩn ép xuống lòng đất. Đạo ẩn cũng là không nhường chút nào, đạo môn linh lực quán trú tại phất trần bên trên, điểm điểm thanh quang từ tơ bạc bên trong xuất ra, tiến vào ma sơn chỗ sâu. Cứ như vậy giằng co hồi lâu, đột nghe một tiếng vang thật lớn. Ma sơn bị phất trần tơ bạc cắt đứt, hóa thành vô số bể nát hòn đá, từ giữa không trung vãi xuống tới. Đạo ẩn mặc dù phá đồng lịch pháp thuật, tự thân lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng dùng thần thức điều tra, lúc này mới phát hiện một sợi cửu âm ma khí đã giữa bất chi bất giác xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Không được. Đạo ẩn sắc mặt đại biến, vội vàng thả người lùi lại, một bên dùng pháp lực phong bế tự thân yếu huyệt, một bên đem phất trần vung dậy, dùng để đánh tan những cái kia chạm mặt tới ma sơn mạnh mẽ. Về phần đồng lịch, bởi vì pháp thuật bị phá, hắn cũng nhận một chút phản vệ, thân bất do kỷ lui về phía sau. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau, kéo ra một đoạn rất dài khoảng cách, mà kim thiền vẫn như cũ lơ lửng giữa trời, vừa vặn ở vào giữa hai người, cũng không khuynh hướng bất kỳ người nào. Trong động phủ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đạo ẩn âm thầm điều tức, đạo môn linh lực giống như thủy triều vận chuyển, rốt cục chế trụ thể nội kia một sợi cửu âm ma khí. Hắn tại trong bóng tối mỉm cười, đồng các chủ thật là lớn hòa khí, vừa ra tay liền muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng lẽ không sợ thành chủ trách phạt sao? Đồng lịch cười lạnh một tiếng, nói hay lắm, xin hỏi là ai trước trái với thành quy, xuất thủ đánh lén đồng liêu? Huống chi, nơi này là động phủ của ta, coi như nói toạc trời, nhận trách phạt người kia cũng hẳn là ngươi. Việc này đích thật là đạo ẩn đối lý, nhưng hắn cũng không xoắn xuýt, cười ha hả, cười nói, đồng các chủ hảo hảo hẹn hỏi, rõ ràng được cơ duyên to lớn, lại quên lão đạo cái này có công người, một lòng nghĩ độc chiếm, không khỏi làm lòng người rét lạnh a. Đồng lịch trong mắt tinh quang lưu chuyển, lo lắng nói, cơ duyên gì? Cái gì có công người? Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đồng các chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này kim tiền là ngươi từ thiên địa thai trong lò trộm cắp ra, nếu không phải lão đạo cố ý nhường, ngươi thật cảm thấy mình có thể thành công sao? Nói bậy nói bạn. Đồng lịch nổi giận nói, đây là lão phu tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật, cùng này thiên địa thai lô có liên can gì? Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Đạo ẩn nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói, tốt, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, chúng ta liền đem sự tình làm lớn chuyện, đi tìm tứ đại thánh quân phân xử thử, nhìn xem cái này kim tiền đến cùng ra từ nơi đâu. Hắn vừa mới nói được nửa câu, đồng lịch trong mắt đã lộ ra sát ý ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, cửu âm ma khí bỗng nhiên vận chuyển. Chỉ nghe long ngâm gào thét, một đầu hắc long thế mà từ đạo ẩn cái bóng bên trong chui ra, mở cái miệng rộng, hướng hắn cắn một cái đi. Sự biến hóa này bất ngờ, liên liên nói ẩn đều chưa kịp phản ứng. Nguyên lai đồng lịch đã sớm trong bóng tối bố cục, vừa rồi trò chuyện chỉ là vì phân tán sự chú ý của hắn, cũng trách cái này cửu âm ma khí quỷ dị xảo trá, cho dù là cùng là á thánh đạo ẩn, cũng không có phát giác được âm thầm biến hóa. Chương 2096, manh mối chương 2096, manh mối giống. Quỷ dị xuất hiện hắc long gào thét liên tục, cắn một cái hướng đạo ẩn. Đạo ẩn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem pháp lực thôi động đến cực hạn, phía sau hiện làm ra một bộ thanh quang bắt quái, gắt gao ngăn tại hắc long trước mặt, ý đồ hóa giải đồng lịch pháp thuật. Nhưng mà lần này lại mất linh, bởi vì đồng lịch vận dụng âm chi nguyên lực lượng, hắc long uy lực đại tăng, thế mà một đầu đụng nát đạo ẩn thanh quang bắt quái. Đạo ẩn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng bất nhập lực lượng từ phía sau vào tới, rất nhanh liền thẩm thấu mình hộ thể linh quang, hướng trong kinh mạch chui vào. Hắn quá sợ hãi, vội vàng thôi động đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng này cỗ lực lượng bị dị lại là như bóng với hình, từ đầu đến cuối đi theo ở sau lưng mình, đồng thời từng chút hướng thể nội thẩm thấu. Tay chân đều truyền đến một trận chết lặng cảm giác, phảng phất tiến vào vũng bùn, bị người hướng chỗ sâu lôi kéo. Đáng chết. Thời khắc nguy cấp, đạo ẩn đống nhiên móc ra một mặt ngọc bài, ngay sau đó cắn chốt lưới, đem một ngụm tinh huyết phun tại ngọc bài mặt ngoài. Xoát, ngọc bài hào quang nở rộ, trong tay hắn chia ra làm tám, hóa thành tám con tiên hạc vờn quanh tại bốn phía. Hắc long lúc này gào thét mà đến, lại bị cái này tám con tiên hạc gắt gao ngăn trở. Bạch ngọc hà chỉ riêng cùng cửu âm ma khí lẫn nhau đối sông, sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, đem phương viên trăm dặm hết thể sự vật đều cuốn vào trong đó, cuối cùng hóa thành một biển. Khá lắm đạo ẩn, không hổ là ẩn tinh quan, thế mà còn cất giấu rất nhiều chuẩn bị ở sau. Đồng lịch trong mắt hàn mang lấp lóe, xâm nhiên cười nói, Đan Dương Sinh, Lang Tiêu, Đạo Ẩn. mấy người bọn ngươi xem thường lão phu hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Vừa dứt lời, âm chi nguyên triệt để bộc phát, một cỗ sâu kín hàn khí bao phủ toàn bộ động phủ. Động phủ nội bộ, một trận đỉnh tiêm á thánh ở giữa quyết đấu ngay tại trình diễn. Mà tại 800 dặm có hơn, tòa nào đó núi hoang đỉnh núi, một hòa thượng áo trắng chính ngồi xếp bằng, ánh mắt xa xa nhìn về phía đồng lịch động phủ. Quả không ngoài sở liệu, hai người này đánh nhau. Liên Tâm hai mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này cũng nằm trong dự liệu, hắn mặc dù tu vi không bằng hai người, quan sát lại là cẩn thận nhập vi, mà lại am hiểu biết người xem xét người, biết giữa bọn hắn tất có một trận chiến. Bây giờ, đồng lịch không cách nào thoát thân, cũng là thời điểm nên làm chính sự. Liên Tâm nói một mình nhất thanh, sau đó đứng dậy, trong tay pháp quyết vừa bấm. Trong nháy mắt, quanh thân hào quang lưu chuyển, dung mạo cùng khí tức đều đang nhanh chóng biến hóa. Đợi đến hào quang toàn bộ tan hết thời điểm, Liên Tâm thế mà biến thành đồng lịch. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận thẩm tra dung mạo của mình, một lát sau khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, hẳn không có người có thể nhận ra. Lại nói trong khoảng thời gian này, Liên Tâm một mực tại âm thầm điều tra kim cương phách cốt. Hắn phái đi ra 5 tên tâm phúc, tại Thiên Cung thành khu vực khác nhau hoạt động, đáng tiếc thu hoạch quá mức bé nhỏ, không có đạt được một điểm tình báo hữu dụng. Bất quá, bọn hắn hành động cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, chí ít giúp Liên Tâm loại bỏ rất nhiều loại khả năng, giúp nhỏ điều tra phạm vi. Chính Liên Tâm cũng trong bóng tối điều tra. Trải qua thời gian dài cố gắng, rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một chỗ. Đó chính là Thăng Tiên Cốc. Đây là một cái rất dễ dàng bị xem nhẹ địa phương, Liên Tâm từ không để ý qua nơi đây, nhưng thẳng đến gần nhất mới phát hiện, nơi này nhìn như phổ thông, kỳ thực thủ vệ sông nghiêm. Coi như hắn là 19 tinh quan một trong, không có thánh nhân lệnh bài, cũng vô pháp tới gần nơi đây. Nếu như Kim Cương Phật Quốc không tại Táng Thiên Đế trên thần, vậy cũng chỉ có khả năng tại Thăng Tiên Quốc bên trong, nhưng hắn tại sao muốn đem món bảo vật này đặt ở chỗ đó đâu? Liên Tâm cũng có hoài nghi, dựa theo hắn dị vãng tính cách, tuyệt đối sẽ không đi Thăng Tiên Quốc bên trong mạo hiểm. Nhưng việc quan hệ giật tăng, lại làm cho hắn hạ quyết tâm. Căn cứ Liên Tâm điều tra, Thăng Tiên Cốc từ mấy tên á thánh thay phiên tọa trấn, mỗi 10 ngày thay phiên một lần, lần trước phòng thủ người là Đan Dương Sinh. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên không dám đi khiêu chiến Đan Dương Sinh, cho nên một mực cẩn nhận bất động. Cho tới hôm nay, trấn thủ người đổi thành đồng địch. Đồng địch dưới sự dẫn đường của hắn, say mê tại Cửu Diệp Kim Thiền, đã đến toàn vẹn quên ta cấp độ, sớm đem trấn thủ Thăng Tiên Cốc sự tình quên đến lên 9 tầng mây đi. Lại thêm đạo ẩn xuất hiện, dẫn đến hai người tranh đấu, càng là không dành quan tâm chuyện khác. Cái này cho Liên Tâm thời cơ lợi dụng. Hắn cùng đồng địch ở chung nhiều ngày, một mực đang âm thầm quan sát đối phương giọng nói cùng hành vi quen thuộc, đã sớm bắt chước đến duy diệu duy xinh đẹp. Lại thêm không ta không Phật tướng gia trì, vừa vận hóa bản vật, cải biến tự thân khí tức kia là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Liên Tâm đang thay đổi tướng mạo về sau, mình dùng thần thức thẩm tra một lần, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn tự tin chính là Đan Dương Sinh cũng nhìn không ra sơ hở tới. Đồng địch a đồng địch, ngươi liền cùng đạo ẩn ở chỗ này đấu cái hôn thiên hắc địa đi, đợi ta cầm tới kim cương phách cốt, lập tức rời đi Thiên Cung thành, đến lúc đó muốn tìm ta cũng không tìm được. Nghĩ tới đây, Liên Tâm không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phóng lên tận trời. Đại khái sau một canh giờ, Liên Tâm biến thành đồng địch đi tới Thăng Tiên Cốc cốc khẩu. Nơi này là Thiên Cung thành trung gian khu vực một cái cỡ nhỏ sơn cốc, mặc dù tên gọi đến bằng rồi, lại không có cái gì động thiên phúc địa, cũng không có đặc biệt tài nguyên tu luyện. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này trở nên thủ vệ sông nghiêm. Liên Tâm đi vào cốc khẩu vị trí, trong lòng ẩn ẩn có run sợ một hồi, mặc dù loại cảm giác kỳ diệu này thoáng qua liền mất, nhưng để hắn càng thêm tin tưởng, kim cương Phật cốt liền trong cốc. Sơn cốc cốc khẩu có 36 tên tu sĩ, mặc dù người số không nhiều, nhưng tất cả đều là thông huyền cảnh tu vi, mà lại khí tức túc sát, hiển nhiên là trải qua sát phạt hàng người. Những người này xa xa đã nhìn thấy đồng địch, lại không có phản ứng chút nào, thẳng đến hắn gìm đội quang xuống rừng ở cốc khẩu lúc, mới có một người chắp tay nói, tham kiến đồng các chủ. Ừm. Liên Tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng trong cốc quét qua, hỏi, Đan Dương Sinh đâu? Còn ở bên trong à? Hồi bẩm đồng các chủ, Dương Tinh Quan cũng không rời đi, hắn ở bên trong chờ ngươi. Biết. Liên Tâm không nói nhiều nói, rất tự nhiên đi vào sân cốc. Nơi này mười phần yên tĩnh, mặc dù ven đường có tu sĩ trấn giữ, nhưng bọn hắn đều giữ im lặng, liền phảng phất cái sắc không hồn đứng lặng tại nguyên chỗ. Theo Liên Tâm xâm nhập, trung quanh khí tức dần dần trở nên đến quỷ dị, âm trầm bên trong mang theo một tia huyết tinh chi khí, để nội tâm của hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì gì quỷ dị như vậy? Liên Tâm kinh nghi bất định. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại dùng thần thức quan sát hai bên tu sĩ, phát hiện những người này hai mắt tơ máu dày đặc, tiết hầu sẽ không tự chủ được lúc đích, phảng phất tại cực lực áp chế cái gì. Những người này khí tức không thích hợp, không giống như là phổ thông tu sĩ. Chẳng lẽ Thiên Cung thành còn có cái gì ẩn tàng thế lực, ngay cả ta cũng không biết. Nghĩ như vậy, Liên Tâm bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi vào cuối thông đạo, đi vào trong một tòa cung điện. Cung điện nội bộ không lớn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, chính giữa chỉ có một cái bồ đoàn bên trên ngồi một thư sinh trung niên, mày kiếm mắt sáng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Đồng lịch, ngươi tới chậm. Thư sinh trung niên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện quét tới, phản phất một thanh kiếm sắc đâm tại Liên Tâm cổ họng. Trong chớp nhoáng này, Liên Tâm cảm giác buồng tim của mình bỗng nhiên nhảy một cái. Trong lòng bàn tay của hắn rịn ra mồ hôi lạnh, lần đầu xuất hiện khẩn trương cảm giác. Không hổ là xếp hạng thứ nhất tinh quan, thuần dương bất diệt, quả nhiên lợi hại. Liên Tâm âm thầm cảm khái, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn biết đồng nịch cùng Đan Dương Sinh cũng không hợp nhau, rất sớm trước kia chính là mặt cùng lòng bất hòa, mà khi đồng nịch thực lực đại tiến về sau, ngay cả mặt ngoài tôn trọng đều không tồn tại. Bởi vậy, đối mặt Đan Dương Sinh ánh mắt, hắn biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Đồng mô có một chút sự tỉnh, chậm trễ một lát, để Dương Tinh Quan đợi lâu. Hừ, có chuyện gì so chấn thủ trận nhãn quan trọng hơn? Đan Dương Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn qua cực kỳ bất mãn. Liên Tâm lại là có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, trận nhãn, chẳng lẽ nơi này có cái gì pháp trận hay sao? Hắn bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Không đúng, Thiên Cung thành cấm chế phòng ngự ta đều có hiểu biết, không có cái nào pháp trận trận nhãn ở chỗ này, hơn nữa còn muốn Đan Dương Sinh cùng đồng lịch cao thủ như vậy đến trấn thủ. Những này nghi hoặc ở trong lòng cấp tốc hiện lên, tạm thời tìm không thấy đáp án. Đối mặt Đan Dương Sinh chất vấn, Liên Tâm lại là không chút nào yếu thế, cười lạnh nói, "Đan Dương Sinh, ngươi quản được không khỏi quá rộng a." "Làm sao?" Đồng Mô muốn đem vừa mới tìm cái nào lô đỉnh, cùng nàng điên loan đạo phượng quá trình cũng hướng ngươi bẩm báo. "Ngươi?" Đan Dương Sinh chau mày, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. "Đồng lịch, Bắc Minh chính là có người như ngươi tồn tại, mới có thể một mực không thắng được Nam Huyền, thủ hộ trận nhãn can hệ trọng đại, nếu như tại ngươi nơi này xảy ra sai sót, ta Đan Dương Sinh cái thứ nhất không tha cho ngươi." Liên Tâm nghe xong, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. "Hắc hắc, Dương Tinh Quan hảo hảo uy phong a. Bất quá bây giờ cùng trước kia khác biệt, ngươi thuần dương bất diệt chưa hẳn có thể thắng được ta Cửu Âm Ma Khí, hay đợi đấy." Cũng không trách Liên Tâm gan lớn, đây là hắn trưởng kỳ quan sát đồng làm trái về sau, ý theo đối phương tính cách thôi diễn ra trả lời. Quả nhiên, Đan Dương Sinh mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. "Hừ." Đan Dương Sinh từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn, sau đó tay áo vung lên, thế mà biến mất tại trong cung điện. Cảm ứng được đối phương khí tức dần dần đi xa, Liên Tâm cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, cẩn thận kiểm tra cung điện phía ngoài mỗi một tấc không gian. Thẳng đến xác nhận Đan Dương Sinh đã không tại, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Đan Dương Sinh cảm giác gáp bách quá mạnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như cùng những cái kia yếu kém á thánh giao thủ, còn có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng nếu như đối đầu hắn cao thủ như vậy, chỉ sợ sống không qua trăm chiêu. Liên Tâm lúc này là có chút nghĩ mà sợ, cũng may Đan Dương Sinh không có đối với mình sinh ra hoài nghi, nếu không chỉ cần hắn vừa ra tay, mình tất nhiên lộ tẩy. Tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, ra ngoài cẩn thận lý do, Liên Tâm cũng không có lập tức hành động. Hắn cùng Đan Dương Sinh tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống nhập định. Cứ như vậy đi qua 3 canh giờ, trong cung điện một mực yên lặng, không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có người ngoài tới quấy rầy. Liên Tâm không dám trễ nải quá lâu, bởi vì đoán không được đồng nghịch cùng đạo ẩn sẽ tranh đấu tới khi nào, hai người này đều là cáo giả hạng người, tuyệt sẽ không đấu đến lưỡng bại câu thương tình trạng, đến cuối cùng nhất định sẽ cùng giải. Phải nắm chặt thời gian mới được. Nghĩ tới đây, hắn từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, bắt đầu tự quan sát kỹ nơi này. Đan Dương Sinh nói nơi này là trận nhãn, nhưng cả tòa cung điện đều không có một đạo trận văn, cũng không có trận pháp chi lực. Chẳng lẽ nơi đây có động thiên khác hay sao? Nghĩ như vậy, Liên Tâm đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, cẩn thận kiểm tra cung điện mỗi một cái góc, ngay cả một mảnh đất gạch đều không buông tha. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một bức tranh sơn thủy bên trên. Mặc dù bức họa này bình thường, nhưng Liên Tâm cảm giác 10 phần nhạy cảm, phát hiện hình vẽ này bên trong ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển. Đây không phải họa, đây là một cái phong ấn. Liên Tâm rất nhanh liền đến có kết luận. Hắn tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, đột nhiên thôi động pháp lực, thi triển tội hóa 3000 tướng mênh mông kim cương thần lực mãnh liệt mà ra, đều quán chú đến bức họa bên trong. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, bức họa thế mà không chút nào tổn hại, ngược lại có một đạo lực phản chấn truyền ra, đối diện đánh tới Liên Tâm. Cứ việc Liên Tâm sớm đã có chỗ cảnh giác, nhưng cỗ này lực phản chấn tốc độ quá nhanh, ngay cả hắn đều không kịp phản ứng. Trong lúc đội vã, chỉ có thể đem pháp lực ngưng tụ tại ngực, ngăn kháng đạo này lực phản chấn. "Nô!" Liên Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo, khóe miệng đổ máu, hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thật mạnh phong ấn chi lực. Liên Tâm đem khóe miệng máu tươi xóa đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cũng may cái kia phong ấn chỉ là bắn ngược công kích của hắn, không còn cái khác phản ứng, hiện tại vẫn như cũ treo trên tường, thoạt nhìn không có nửa điểm uy hiếp. Cái này phong ấn không đơn giản, phổ thông thủ đoạn không có cách nào phá giải, chỉ có thể dùng không ta không Phật tướng thử một chút. Nghĩ như vậy, Liên Tâm cấp tốc điều chỉnh tự thân, để tâm cảnh dần dần bình thản. Sau một khắc, hắn hai mắt khép hở, thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tan thành mây khói, biến thành vô số bụi bặm. Không ta không Phật, bên trên nhưng vì thiên địa chỗ thể, hạ nhưng vì bụi bặm vũ trụ. Bây giờ Liên Tâm căn bản không tồn tại giữa thiên địa, nhưng từ một loại ý nghĩa khác đến xem, hắn lại là ở khắp mọi nơi. Một hơi gió mát thổi hướng về phía trên vách tường tranh sơn thủy. Quỷ dị chính là, vừa rồi kia trùng trùng điệp, không thể phá vỡ kim cương thần lực, đều không để cho bức đồ họa này di động nửa phần, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một hơi gió mát, thế mà liền để bức họa lật cuốn lại. Thanh phong rất nhanh biến mất, bụi bặm cũng đều kết thúc, trong cung điện lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, không còn có trông thấy Liên Tâm thân ảnh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại một mảnh rộng lớn trong sân cốc, Liên Tâm thân hình chậm rãi ngưng tụ. Quả không ngoài sở liệu của ta, nơi này thật là có động thiên khác. Liên Tâm ánh mắt lộ ra vẻ kích động, xem ra bức họa sơn thủy tiên là một chỗ không gian cửa vào, nơi này mới là Thiên Cung thành chân chính muốn bảo vệ địa phương. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tòa sơn cốc này mười phần khổng lồ, không biết có mấy vạn dặm vẫn là mấy chục vạn dặm, lấy thần trí của mình chi lực căn bản là không có cách dò xét. Sơn cốc trên mặt đất khắc họa phức tạp từ sắc trận văn, những đường vân này giăng khắp nơi, căn bản xem không hiểu một điểm. Mà tại sơn cốc trên vách đá có thật nhiều quỷ dị đồ án cùng chưa biết. Liên Tâm ngưng thần nhìn kỹ hồi lâu, đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, đây tuyệt đối không phải nhân tộc ta văn tự, chẳng lẽ là ma tộc văn tự? Phát hiện này để hắn có chút rung động. Cùng lúc đó, trong sơn cốc gần ẩn có một loại cảm giác thân thiết truyền đến, thế mà cùng mình kim cương thần lực hô ứng lẫn nhau. Chương 2097, đại quân tập kết. Chương 2097, đại quân tập kết. Loại này cảm giác thân thiết, để Liên Tâm mừng rỡ. Không sai được, sư phụ Kim Cương Phật cốt nhất định chính là ở đây. Nếu biết mình thứ muốn tìm liền trong sơn cốc tâm, kia cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Liên Tâm đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, đem tự thân khí tức gần nấp đến cực hạn, sau đó bước nhanh chân, hướng trong sơn cốc chậm rãi đi đến. Bởi vì không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, hắn không có sử dụng đội quang, chỉ dựa vào bước chân tiến lên, bởi vậy tốc độ không nhanh. Ước chừng đi chừng nửa canh giờ, xung quanh xuất hiện nồng đậm sát khí. Những sát khí này không biết từ đâu mà đến, phảng phất trống rông xuất hiện, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía, người bình thường chỉ cần nhìn một chút chỉ sợ cũng đến nổi điên. Theo Liên Tâm xâm nhập, hắn càng ngày càng cảm thấy rung động. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sát khí, cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng vậy không hết nơi đây huyết tinh sát khí. Mà cái này, vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Vì sao lại có khổng lồ như thế sát khí, những sát khí này lại là từ đâu mà đến? Liên Tâm sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, trước mắt cái này vô cùng vô tận sát khí thật giống như một đầu khổng lồ hung thú, ở trước mặt hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, hướng trong sơn cốc tiến đến. Đáng được an mừng chính là, đại bộ phận sát khí đều đã bị pháp trận khống chế, đối hắn uy hiếp không lớn. Liên Tâm vận chuyển Phật môn tâm pháp, chư pháp không tướng linh quang vờn quanh quanh thân, cũng giúp hắn ngăn cản không ít sát khí ăn mòn, chí ít tâm trí sẽ không nhận ảnh hưởng. Cứ như vậy tiếp tục đi tới, ước chừng 2 canh giờ về sau, Liên Tâm đi tới trong sơn cốc. Chỉ gặp cả cái sơn cốc trận văn đều hội tụ đến nơi đây, chính giữa có một tòa trăm trượng đến cao pháp đài, pháp trung quanh đài dựng thẳng 18 cán cơ phướn, lẫn nhau khí tức tương liên, ẩn ẩn tạo thành một cái kết giới. Cái đó là? Liên Tâm trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó mà hình dung vẻ kích động. Ngay tại pháp đài trên không, nổi lơ lửng một cây dài khoảng 3 tấc xương người, toàn thân bị màu vàng nóng, tại nồng đậm sát khí bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Liên Tâm vô cùng xác định, đây chính là hắn sư phụ Kim Cương Phật cốt. Cho dù trong lòng kích động không thôi, nhưng hắn vẫn là chế trụ tâm tình của mình, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt trở nên cảnh giác rất nhiều. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp vô tận lượng sát khí từ bốn phương tám hướng vào tới, cuối cùng đều hội tụ đến pháp đài trên không, bị Kim Cương Phật cốt trấn áp qua đi, những này cùng bạo sát khí lại đều trở nên ôn thuận rất nhiều. 10 phần sát khí, chỉ ít có 7 phần bị tỉnh hóa, chỉ còn lại 3 phần phá không biến mất, không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ, sư tôn Phật cốt bị dùng để tỉnh hóa những sát khí này rồi? Liên Tâm đạt được cái kết luận này, trong lòng cũng là giật mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, xác nhận không có cái gì cấm chế phòng ngự về sau, mới tới gần pháp đài phụ cận. Kim Cương Phật cốt đang ở trước mắt, nhưng pháp trên đài 18 cán cờ phướn tựa hồ là cấm chế nào đó kết giới, lấy Liên Tâm tu vi cũng không thể nhìn đấu, bởi vậy không dám tùy tiện đi phá giải. Liên Tâm xưa nay cẩn thận, lúc này trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, đã nhìn không thấu, kia cũng không cần nếm thử phá giải, vẫn là dùng không ta không Phật tướng trực tiếp xuyên qua cấm chế đi. Chỉ cần lấy Kim Cương Phật cốt ta liền lập tức rời đi nơi đây, đi tìm sư phụ. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, muốn dùng mình tín nhiệm nhất phương thức lấy được Phật cốt. Bất quá không ta không Phật tướng tiêu hao rất nhiều, lấy Liên Tâm tu vi hiện tại, liên tục sử dụng 2 lần đã 10 phần miễn cưỡng, cho nên hắn lần này rất cẩn thận, không cho phép mình xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thời gian dần trôi qua, Liên Tâm thân thể trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Một hơi gió mát hướng pháp đài phía trên thổi đi. Giống như ngày thường, ngàn vạn bụi bặm đi tới kết giới bên dưới, dự định trực tiếp xuyên qua kết giới, sau đó tại kết giới nội bộ một lần nữa ngưng tụ thân hình. Liên Tâm dùng loại phương thức này đắc thủ qua rất nhiều lần, nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ gặp 18 cán cờ phướn đồng thời chấn động, trong nháy mắt toát ra bừng bừng khói đen, ở giữa không trung vặn mèo quay quanh, vậy thành một tấm màu đen lưới lớn. Vô số bụi bặm đều rơi vào trong cái lưới này, tiến cũng vào không được, lui cũng không lui được, vậy mà thành cá trong chậu. Sau một lúc lâu, nơi xa hư không đống nhiên vỡ vụn, một khuôn mặt người lộ ra. Kia là một trương trắng bệnh quái mặt, phản phất mang theo âm trầm mặt nạ, không có một chút tình cảm, chỉ có lạnh lùng cùng sát ý ổ. Mặt người hướng pháp đại phương hướng nhìn lướt qua, tựa hồ có chút kinh ngạc, một lát sau tự nhủ, nguyên lai là ngươi à. Kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi tiểu tử này tâm hoài quỷ thai, cũng không có chân chính thần phục với Thiên Cung Thành. Thật không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền lộ tẩy, thật sự là khiến ta thất vọng a. Nói đến đây, mặt người lắc đầu, sau đó xông pháp đài thổi một ngụm. Chỉ gặp Liên Tâm thân ảnh dần dần hiện hiện, đã bị lưới đen buộc chặt chẽ bước vàng, không cách nào động đậy. Hồn Thánh. Liên Tâm thấy rõ ràng trương này mặt người, trong nháy mắt lòng như cho nguội. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, không nghĩ tới hành động của mình vẫn là bại lộ, hôm nay không chỉ lấy không đến Phật cốt, liền ngay cả mình cũng muốn thân tử đạo tiêu. Cha cha, lão phu không phải điểm hóa qua ngươi sao? Để ngươi gia nhập Thiên Cung Thành, các loại tài nguyên hưởng chi không hết, vì sao còn muốn phản bội đâu? Hồn Thánh lo lắng nói. Người sẽ không hiểu. Liên Tâm biết mình không còn sống lâu nữa, cũng lời cùng hắn nhiều lời, trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Hồn Thánh lại không đội mà hạ sát thủ, tiếp tục nói, chẳng lẽ là bởi vì giận tăng? Nhưng hắn sớm liền hạ lệnh đem ngươi trục xuất sư môn, ngươi bây giờ cùng hắn không có chút quan hệ nào. Liên Tâm nghe xong cười ha hả, hắn có thể không nhận ta, nhưng ta vĩnh còn lâu mới có thể không nhận hắn. Như ngươi loại này bẩn thỉu mặt hàng là sẽ không hiểu, muốn động thủ liền mau, lề mà lề mề trông thấy ngươi tấm kia quái mặt ta liền buồn nôn. Có lẽ là biết mình không còn sống lâu nữa, hiện tại Liên Tâm đối thánh nhân căn bản không có nửa điểm tâm mang sợ hãi. Mà Hồn Thánh nghe xong, thế mà cũng không nổi giận, ngược lại là gật gù đắc ý, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thú vị thú vị. Làm sư phụ không muốn đồ đệ, làm đồ đệ lại còn đọc sư phụ. Đây thật là một trận trò hay. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vị kia giận tăng nhìn thấy ngươi về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Liên Tâm lúc đầu đều đã nhắm mắt chờ chết, nghe được câu này, trong lòng đống nhiên lộn bộ một chút, sắc mặt đại biến.
Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, còn sẽ an bài các ngươi sư đồ trùng phùng. Hồn Thánh cười ha ha, trong mắt đống nhiên bắn ra hai đạo hắc quang, đối diện bên trên Liên Tâm hai mắt.
Ngươi,
Liên Tâm giận dữ, nhưng hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, cũng cảm giác một cỗ lực lượng bị dị tuôn ra vào trong thần thức, ý thức trong nháy mắt trở nên mê man. Trong cơn mông lung, Liên Tâm cảm giác về tới còn không có lúc tu luyện, mấy ngàn năm bối rối của tới, để hắn chậm rãi từ bỏ bản thân, xa vào đến trong vực sâu.
Hắc hắc.
Trong sân cốc, Liên Tâm lơ lửng giữa không trung, mà tấm kia quái mặt chính đang thưởng thức kiệt tác của mình. Lão phu không giết ngươi, đến lúc đó dùng ngươi tới đối phó Giận Tăng. Các ngươi sư đồ ở giữa tình cảm không phải thâm hậu sao? Ta ngược lại muốn xem lão hòa thượng kia mặt đối học trò cưng của mình có thể hay không hạ thủ được. Nương theo lấy từng tiếng cười quái dị, tấm kia mặt người dần dần biến mất ở trong hư không. Mà Liên Tâm lưu tại pháp đài phía dưới, phảng phất một bộ cái xác không hồn, trong mắt không có nửa điểm thần thái. 7749 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Từ khi Táng Thiên Đế bắt đầu bế quan về sau, Bắc Minh mấy vị thánh nhân liền hạ lệnh phong sơn, đem trước phái đi ra tất cả tu sĩ đều triệu hồi Phiêu Miểu núi, có rút lại chiến tuyến. Bởi vì bọn hắn biết, quyết thắng thua thời khắc sắp đến, Táng Thiên Đế muốn luyện hóa chúng sinh, mà Nam Huyền các tu sĩ không có khả năng ngồi chờ chết. Giữa song phương tất có một trận huyết chiến. Thiên cung thành phòng ngự so dĩ vang tăng lên mấy lần, bố trí các loại kỳ môn trận pháp, cơ quan cả bẫy, còn có thánh nhân tọa trấn ngũ phương đạo vực, chỉ chờ đối thủ trước đi tìm cái chết. Một bên khác, Nam Cực Tiên Châu gió nổi mây phun, vô số tu sĩ nhận được đồ ma lệnh. Bọn hắn có ít người đã từng tham gia qua Hồn Thiên Lĩnh đại chiến, cũng có chút người đã từng bo bo giữ mình, nhưng đến lúc này, tất cả mọi người không còn lùi bước. Chiến, còn có cơ hội sống, lui thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Song Thành, Hiên Viên Thành, Vạn Thú Sơn, các môn các phái tu sĩ, còn có những cái kia ẩn thế không ra tán tu, bây giờ đều chạy tới một chỗ, đó chính là Linh Lộc Bình Nguyên. Nơi này khoảng cách Phiêu Miểu núi đã không xa, nhưng còn không có tiến vào Thiên Cung thành phạm vi thế lực bên trong, tạm thời thành Nam Huyền tu sĩ tập kết địa. Đủ mọi màu sắc độn quang từ từng cái phương hướng lao vụt tới, có thể nói, Nam Cực Tiên Châu hiện có tất cả tu sĩ đều đi tới Linh Lộc Bình Nguyên, chỉ chờ trận chiến cuối cùng mở ra. Đã từng Huyền Tâm Điện thành viên, Ngũ Tử, Cực Thắng Ma Quân, Cổ Trời, Buồn Cơn Sáng, Quy Vô Tội Trạng cũng đều trong đám người. Năm người này liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút đắng chát. Nhớ ngày đó Nam Huyền Đại Quân tại Hồn Thiên Lĩnh hỏa lực tập trung, có thể nói là nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Lúc này mới không có qua mấy năm, cho nên người đã lần lượt khó khăn, Phạm Thanh Thuyền, Liêu Trường Thọ, Trái Lâm lần lượt chiến tử, Đại Khổ Tôn giả cũng chết thảm ở La Thiên Sơn bên trên, liền ngay cả Lương Nôn đều bị Thiên Cung Thành bắt đi. Năm đó Huyền Tâm Điện 10 đại cao thủ, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn 5 cái, thật sự là làm cho người thổn thức. Quy Vô Tội Trạng im lặng thật lâu, ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Nhớ năm đó, chúng ta khởi binh bắc phạt, thanh thế sao mà chi tráng. Nhưng mà cùng nhau đi tới tử thương vô số, người đồng đạo lần lượt khó khăn, chỉ còn lại chúng ta mấy cái kéo dài hơi tàn, lại không biết một trận chiến này qua đi, lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Hắn lúc nói lời này, thần sắc tiêu điều, hai tóc mai cũng có chút hoa râm. Cùng năm đó hăng hái hoàn toàn khác biệt, có thể nói là tưởng như hai người. Đám người nghe xong, trong lòng đều có cảm khái, nhưng cũng không xa suốt. Một lát sau, Ngũ Tử cất cao giọng nói, người chết đã chết rồi, đạo hữu muốn nhìn về phía trước. Một trận chiến này việc quan hệ ta Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh sinh tử tồn vong, cũng là vì chính chúng ta tranh một đầu sinh lộ, các không thể mê mang.
Không tệ.
Cổ Trời cũng trầm giọng nói, Táng Thiên Đế bị lệnh Hồ Thành chủ trọng thương, nói rõ hắn cũng không phải là vô địch. Bây giờ ta Nam Huyền có 11 vị thánh nhân đủ tụ tập ở đây, chúng ta chỉ cần nghe theo điều lệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, định có thể thắng được trận này thiên nhân chi tranh. Quy Vô Tội Trạng nghe hai người một phen, tâm tình tỉnh lại không ít. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên hướng lên trời nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung nổi lơ lửng một tòa cung điện, toàn thân đều từ bạch ngọc tạo thành, chính là Lý Ngọc Tiên không gian pháp bảo Ngọc Kinh Thành. Thanh nội, 10 cái khí tức cường đại trầm mặc không nói gì. Lý Ngọc Tiên, Hiên Viên Phá Thiên, Phượng Vũ, Uy Vô Nhai bọn người ở trong đó, có người đứng chắp tay, có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có người tùy ý dựa vào ở trên vách tường. Nhưng chính là không ai mở miệng nói chuyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, giữa sân bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ. Rốt cục, Hiên Viên Phá Thiên phá vỡ trầm mặc, Tiêu Côn Luân đến cùng đang làm gì? Rõ ràng là hắn quyết định thời gian để chúng ta hôm nay ở đây gặp nhau, nhưng chính hắn lại không đến, không phải là sợ Táng Thiên Đế làm rùa đen rút đầu. An tâm chớ vội, ta tin tưởng Tiêu Minh, hắn nhất định sẽ tới. Lý Ngọc Tiên thản nhiên nói.
Hừ,
hắn người này thần thần bí bí, xưa nay không đem kế hoạch nói cho chúng ta biết, cũng không biết lệnh Hồ Bách đến cùng hắn nói cái gì. Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt tâm trầm, nhìn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đúng lúc này, Ngọc Kinh Thành bên trong xuất hiện một trận không gian ba động. Một lát sau, hư không xé rách, một bóng người chậm rãi mà ra. Tiêu Côn Luân, ngươi cuối cùng đến rồi. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng nói. Ta đương nhiên sẽ đến. Tiêu Côn Luân mỉm cười, ta vừa mới lấy được một phần tình báo. Sau đó một lát càng không ngừng chạy tới nơi này, tính toán thời gian, cũng không có chậm trễ bao lâu à.
Tình báo?
Cái gì tình báo? Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Tiêu Côn Luân cũng không thừa nước đục thả câu, đìm nộn quang xuống, lấy tay chỉ một cái. Chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một bức to lớn địa đồ, rõ ràng là Phiêu Miểu núi Thiên Cung thành bản đồ địa hình.
Cái này?
Hiên Viên Phá Thiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vừa rồi điểm này bất mãn đã sớm tan thành mây khói.
Ngươi từ nơi nào đạt được tình báo, tin được không?
Hiên Viên Phá Thiên trầm giọng nói.
Hoàn toàn có thể tin.
Tiêu Côn Luân trả lời không chút do dự, nhìn lướt qua đám người, chậm rãi nói, về phần nơi phát ra, chư vị cũng không cần quá nhiều hỏi thăm, ta dám bảo đảm, cái này bản đồ địa hình tuyệt đối là thật. Ở đây chúng thánh nghe xong, nhìn nhau một chút, cuối cùng đều chấp nhận lối nói của hắn. Rất rõ ràng, Phiêu Miểu trên núi có nội ứng, mà lại cái này kẻ nội ứng chỉ cùng Tiêu Côn Luân liên hệ, bọn hắn hỏi lại cũng sẽ không nói. Ta tin tưởng Tiêu Minh, đã có này đồ, chúng ta liền có thể có nhằm vào bãi binh bố trận. Lý Ngọc Tiên chậm rãi nói. Ừm. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung bản đồ địa hình. Chỉ mỗi ngày cung ngoài thành bộ có 5 cái tiểu thế giới, lẫn nhau khí tức tương liên, tạo thành một cái trận pháp cường đại kết giới, đem thiên cung thành hộ ở giữa. Thiên cung thành nội bộ, các cái khu vực đều đánh dấu đến rõ ràng, tỉ như Hỏa Luyện Cốc Vạn Độc Vật Linh bay nói. Nhìn trời nay, bản đồ này thật đúng là kỹ càng. Tiêu Minh, đã này đồ là ngươi tìm đến vậy liền từ ngươi đến chế định quyết sách đi. Lý Ngọc Tiên đề nghị. Đám người nghe xong, đều không có điều gì dị nghị, liền ngay cả Hiên Viên Phá Thiên cũng chấp nhận đề nghị này. Tiêu Côn Luân nhẹ gật đầu, đem ngón tay hướng trên bản đồ 5 cái khu vực. Đây là Táng Thiên Đế bế quan trước lưu lại ngũ phương đạo vực, phân biệt là Không Thức vực, Xoắn Ốc vực, Linh Huyễn vực, Sao Trời vực cùng Thiên Hà vực. Này ngũ phương đạo vực lẫn nhau khí tức tương liên, tạo thành một cái cường đại bình chướng, bảo vệ thiên cung thành, cho dù là chúng ta thánh nhân cũng khó mà công phá. Chương 2098, khai chiến. Chương 2098, khai chiến. Muốn đi vào thiên cung thành, nhất định phải trước phá giải cái này ngũ phương đạo vực, chỉ có ngăn chặn đạo vực lực lượng, kết giới mới có thể buông lỏng. Đám người nghe xong, nhìn nhau một chút. Quy Vô Nhai hỏi, như thế địa phương trọng yếu, Táng Thiên Đế nhất định sẽ phái thánh nhân trấn thủ, nói cách khác, chúng ta cũng muốn điều động thánh nhân tiến vào đạo vực bên trong. Không tệ. Tiêu Côn Luân nhẹ gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ngũ phương đạo vực hẳn là 5 cái tiểu thế giới, phân biệt ẩn chứa 5 loại khác biệt giao diện chi lực, đạo hữu nhưng biết bọn chúng cụ thể là cái gì? Quy Vô Nhai lại hỏi. Từ hiện tại nắm giữ tình báo đến xem, còn không thể minh xác, bất quá Sao Trời vực cùng Thiên Hà vực vô cùng có khả năng cùng Thất Tinh thành chủ Phong Bá Đợi, Thiên Hà thành chủ Hàn Thiên Sơn có quan hệ. Đó còn cần phải nói. Hiên Viên Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, nhất định là hai cái này bẩn thỉu mặt hàng không thể nghi ngờ. Nói đến đây, lại nhìn lướt qua cách đó không xa Trung Ly Tản Dạ, thản nhiên nói, nói đến, ngươi cùng Phong Bá Đợi còn có mấy phần giao tình, lần này nếu như trên chiến trường gặp nhau, sẽ không phải nhân từ nương tay à? Trung Ly Tản Dạ cười lạnh một tiếng, cái gì cầu thí tình cảm? Năm đó nếu không phải hắn thiết lập ván cục hãm hại ta, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Táng Tiên Đế cầm nã. Người này cùng ta có thủ không đội trời chung, Tiêu Minh, xin cho ta tiến vào Sao Trời vực, nhất định chém Phong Bá Đợi. Cũng tốt. Tiêu Côn Luân khẽ gật đầu, đáp ứng Trung Ly Tản Dạ thỉnh cầu. Hắn trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, theo ta phỏng đoán, Táng Thiên Đế lại có mấy ngày liền có thể chữa trị thương thế trên người, đến lúc đó hắn liền sẽ phát động đại trận, huyết tế toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, phóng ra kia một bước cuối cùng. Nhưng trước lúc này, hắn là sẽ không dễ dàng xuất quan, cho nên chúng ta có mấy ngày, nhất định phải bước ra Táng Thiên Đế, đồng thời yểm hộ Lương Nôn, để hắn đi chạm Long Mạch. Minh Mạch. Chúng thánh đều khẽ gật đầu. Tiêu Côn Luân lại nói, Vũ Vương đạo vực chia làm bên trên tam vực cùng hạ hai vực. Trong đó, bên trên tam vực theo thứ tự là Không Thức vực, Xoắn Ốc vực cùng Linh Huyễn vực, căn cơ là ba đầu tử vi long mạch, hạ hai vực thì là Sao Trời vực cùng Thiên Hà vực, căn cơ là từ các đại tông môn cướp lấy khí vận, so sánh dưới, bên trên tam vực so hạ hai vực muốn hung hiểm được nhiều. Vũ Vương đạo vực không cần hoàn toàn phá giải, chỉ cần áp chế trong đó đạo vực chi lực, liền có thể suy yếu Thiên Cung thành hộ thành đại trận. Tiêu Côn Luân nói đến đây, nhìn lướt qua đám người, tiếp tục nói, đại chiến mở ra về sau, mời Hiên Viên Phá Thiên, Ứng Dung Nhi nhập Không Thức vực, Lý Ngọc Tiên, Không Nghe Thấy Hương nhập Xoắn Ốc vực, Vô Niệm cùng ta nhập Linh Huyễn vực, Trung Ly Tản Dạ nhập Sao Trời vực, Lục Không Hoan nhập Thiên Hà vực. An bài như thế, chư vị có gì dị nghị không? Bị điểm đến tính danh mấy vị thánh nhân nghe xong, riêng phần mình trầm ngâm một lát, đều gật đầu nói, cũng không dị nghị. Tiêu Côn Luân lại nói, Trung Ly Tản Dạ, Lục Không Hoan, hai người các ngươi chỉ cần kiểm chế lại đối thủ liền tốt, không nhất định phải phá trận, về phần tiến vào bên trên tam vực đạo hữu, còn xin lấy tốc độ nhanh nhất áp chế đạo vực chi lực. Được. Hiên Viên Phá Thiên, Lý Ngọc Tiên bọn người lên tiếng. Về phần Phật Vũ, Quy Vô Nhai cùng Giật Tăng, liền từ các ngươi xuất lĩnh đại quân đánh vào Thiên Cung thành. Tiêu Côn Luân nói, đưa tay chỉ hướng giữa không trung địa đồ. Thiên Cung thành nội bộ rắc rối phức tạp, nhưng chủ yếu địa hình đều đã ở chỗ này tiêu chú, các ngươi xuất lĩnh đại quân đánh vào Thiên Cung thành về sau, lập tức chia ra ba đường, một đường từ thánh nhân xuất lĩnh, là chủ lực, tiến công Thăng Thiên Quốc, một đường từ quân Thiên thành chủ Thần Nông Hỗ xuất lĩnh, chạy tới Vạn Độc Quật tiêu diệt Độc Nguyên, còn có một đường từ Ninh Bất Quy xuất lĩnh, tiến công Hỏa Luyện Cốc, cứu ra Lương Ôn, đồng thời hộ tống hắn đi chạm Long Mạch. Nghe phen này an bài, Phượng Vũ, Uy Vô Nhai bọn người lông mày cau lại, liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương nghi ngờ trên mặt chi sắc. Tiêu Minh, có thể hay không giải thích một chút như thế bố cục nguyên nhân, Thiên Cung thành nội bộ rộng lớn vô biên, tại sao phải tiến công cái này ba cái khu vực? Tốt, ta đến nói cho các ngươi biết. Tiêu Côn Luân chỉ hướng trong địa đồ Thăng Tiên Cốc, từ từ nói, Táng Thiên Đế muốn huyết tế toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, tất nhiên sẽ lọt vào sát khí mãnh liệt phản vệ. Đây là Nam Cực Tiên Châu ước vạn sinh linh oán nghiệm, cực lớn đến vô biên, cho dù là Táng Thiên Đế cũng không thể thừa nhận. Cho nên hắn tại Phiêu Miểu trên núi bố trí một cái pháp trận, chuyên môn dùng để tịnh hóa cỗ sát khí kia, pháp trận trận nhãn ngay tại Thăng Tiên Cốc bên trong, về phần trận khí, chính là Dận Tăng Kim Cương Phật Cốt. Nghe đến đó, Dận Tăng trong lòng hơi động. Tiêu Côn Luân lại nói, ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi chính là cướp đoạt Kim Cương Phật Cốt đồng thời phá hư trận nhãn, chỉ cần trận này vừa vỡ, Táng Thiên Đế không thể thừa nhận cái kia khổng lồ đến vô biên sát khí, cũng liền đánh gãy hắn thành tổ con đường, đến lúc đó liền không thể không sớm xuất quan. Thì ra là thế. Tất cả mọi người minh bạch dụng ý của hắn. Trận này đại chiến, kỳ thật thắng bại điểm mấu chốt chính là ở đây. Đến cùng là Táng Thiên Đế trước một bước hoàn thành đột phá, thành tựu nhân tổ, vẫn là bọn hắn trước cướp đoạt kim cương Phật cốt bức bách Táng Thiên Đế xuất quan. A Di Đà Phật. Dẫn tăng chắp tay trước ngực, lo lắng nói, như đến kim cương Phật cốt, Bần tăng nhất định có thể khôi phục trước kia thực lực, đến lúc đó nhất định đem hết toàn lực ngăn cản Táng Thiên Đế. Tiểu Côn Luân khẽ gật đầu, Dẫn tăng đạo hữu thực lực, ta tất nhiên là minh bạch. Hiện tại chỗ mấu chốt ngay ở chỗ này, lấy Táng Thiên Đế tính cách nhất định sẽ phái thánh nhân trấn thủ kim cương Phật cốt khả năng còn không chỉ một vị. Cho nên ta đem các ngươi ba vị thánh nhân cũng phái đi tiến đánh Thăng Tiên Cốc, nơi đây chính là quyết phân thắng thua mấu chốt một trận chiến. Nghe đến đó, tất cả mọi người đối trận đại chiến này tình thế có toàn diện hiểu rõ. Mặc dù Nam Huyền có 11 vị thánh nhân, nhưng vì tiến vào Thiên Cung thành, nhất định phải phái người tiến vào Ngũ Phương đạo vực, áp chế đạo vực chi lực, dạng này đại quân mới có thể công vào trong thành. Mà vì tranh đoạt kim cương Phật cốt đồng thời phá hư trận nhãn, còn lại ba vị thánh nhân muốn toàn lực tiến công Thăng Tiên Cốc. Về phần địa phương khác, kia là không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể giao cho các môn các phái tu sĩ, cùng những cái kia tụ tập mà đến tán tu. Hiên Viên Phá Thiên trầm ngâm một lát, hỏi, mới vừa nói đến chia ra ba đường, ngoại trừ Thăng Tiên Cốc cùng Hỏa Luyện Cốc bên ngoài, còn lại đoạn đường này đi hướng Vạn Độc Quật Đại Quân, nó mục đích là cái gì? Tiểu Côn luôn nói, Thiên Cung một trong tứ thánh độc cưu luyện chế được độc đại quân người, khoảng chừng mấy ngàn bạc nhiều, mặc dù tại Hồn Thiên Lĩnh một trận chiến bị quản chế tại Thần Nông một mạch, nhưng từ sau lúc đó, độc cưu lại cải tiến độc nhân, lại phối hợp đan tinh quan đạo ẩn nghiên cứu ra đan dược, chi này độc đại quân người đã trở thành Thiên Cung thành thánh nhân phía dưới đệ nhất chiến lược. Bất quá có lợi có hại, chi này độc đại quân người mặc dù chiến lược tăng lên mấy lần, nhưng bọn hắn còn sót lại một chút linh thức cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ có thể dựa vào một kiện bảo vật đến điều khiển. Bảo vật này tên là Thánh Hồn Châu, châu bên trong có Táng Thiên Đế một bộ phận pháp lực, ở vào Vạn Độc Quật bên trong. Chỉ cần đem nó hủy diệt, như vậy phân tán tại Phiêu Miểu núi các nơi độc nhân đều sẽ mất đi năng lực hành động, trở thành một đống bùn não. Thì ra là thế. Tiến công Vạn Độc Quật là vì để những chiến trường khác càng thêm nhẹ nhõm. Hiên Viên Phá Thiên chậm rãi gật đầu nói, về phần tiến công Hỏa Luyện Cốc cái này một đạo đại quân, liền do Ninh Bất Quy thống soái. Người này có thành thánh chi tư, mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng đối phó với thánh nhân phía dưới tu sĩ nên vấn đề không lớn, chỉ cần có thể kiểm chế lại thủ lâu người, Lương Luân liền có cơ hội. Tiểu Côn Luân nói một hơi, dừng một chút, ngắm nhìn một phía, cất cao giọng nói, "Chư vị, tiến công Thiên Cung thành kế hoạch chính là như thế. Táng Thiên Đế pháp lực tuy mạnh, nhưng hắn hiện tại đứng trước lưỡng nan lựa chọn, chúng ta thừa lúc vắng mà vào, thắng bại ở đây nhất cử." Chúng thánh nghe xong, đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hiên Viên Phá Thiên đôi mắt bên trong hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, lệnh Hồ đạo huynh đã vì bọn ta nghịch thiên cải mệnh, thẳng nếu vẫn không thắng, vậy chỉ trách chúng ta vô năng, chẳng trách người khác. Không tệ. Trung Ly Tản Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh như lao, thiên nhân chi tranh, không cách nào lùi bước, người thối lui hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có lấy sát ngăn sát, mới có thể kết thúc trường hạo kiếp này. Lý Ngọc Tiên thì là nhẹ nhàng thở dài, thế cuộc đã tới kết thúc rồi, liền nhìn có thể hay không thắng thiên một tử. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Lương Nôn được thu vào thiên địa thai lâu ngày đó, đã qua 7749 ngày. Ngày này rạng sáng, Phiêu Miểu ngoài núi, vẫn tiêu như giống như lửa thiêu lan lột. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong mây sấm rền cuộn cuộn, ngàn vạn đầu hào quang rủ xuống đến, giống như bọt nước bốc lên, rất nhanh liền quét sạch bốn phương tám hướng. Không ổn. Tuần tra tu sĩ xa xa thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động đột quang, muốn trở về thành nội. Nhưng mà, trên trời giáng mây quay cuồng một hồi, vô số thanh quang tử trên trời giáng xuống. A. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, nhưng lại ở ngoài thành Bắc Minh tu sĩ tất cả đều bị thanh quang xuyên thủng, thân thể tại trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, trên trời trống trận gióng lên, tinh kỳ pháp phối, vô số bóng người dần dần từ trong mây mù hiện lộ ra. Lại là một chi tu sĩ đại quân, trọn vẹn ngàn vạn, thanh thế hạo đãng, sát khí ngút trời. Chợt thấy hào quang lóe lên, đại quân phía trước xuất hiện 11 tên khí tức uyên thâm tu sĩ. Một người cầm đầu tóc dài xoa bay, thần sắc lạnh lùng. Táng Thiên Đế, chúng ta binh lâm thành hạ, còn không ra nhận lấy cái chết. Theo nhất thanh quát chói tai, giữa không trung xuất hiện một phiến bông dương đại hải, nước biển lao nhanh gào thét, ẩn chứa vô cùng vô tận pháp lực, chiêu thiên cung thành chạy ngược mà xuống. Xoát. Ngay tại nước biển lật út một cái mắt, giữa không trung xuất hiện một tầng ngũ sắc kết giới, phản phất có một cái cự đại hoa cái, tùy tiện liền nhờ ở lao nhanh gào thét nước biển. Không chỉ như đây, theo hào quang năm màu lưu chuyển không ngừng, nước biển dần dần hóa thành khói xanh, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, kia vô biên vô tận đại dương mênh mông liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, năm đoàn vầng sáng xuất hiện tại Phiêu Miểu trên núi không. Những này vầng sáng nhan sắc khác nhau, mỗi một cái đều có phạm vi mấy ngàn dặm, nội bộ tràn ngập ra nồng đậm không gian chi lực. Rất hiển nhiên, bọn chúng nội bộ không gian xa không chỉ như thế, mỗi một vầng sáng đều là một phương tiểu thế giới. Ngũ Phương đạo vực. Tiêu Côn Luân tình báo quả nhiên không sai, Táng Thiên Đế vì mình có thể an tâm bế quan, không tiếc hao phí vô số tài nguyên, lấy đại thần thông mở ra năm cái tiểu thế giới, mỗi cái tiểu thế giới đều có được thế giới của mình chi lực. Bây giờ, cái này Ngũ Phương đạo vực liền thành một mạch, vườn quanh thiên cung thành xoay chậm chậm, tạo thành một cái cường đại kết giới. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào từ bên ngoài công phá kết giới này, nhất định phải tiến vào Ngũ Phương đạo vực, từ nội bộ trấn áp đạo vực chi lực, người bên ngoài mới có cơ hội công phá kết giới. Xoát. Ngay tại Ngũ Phương đạo vực xuất hiện cùng một thời gian, thiên cung thành trên tường thành, tám cái khí tức uyên thâm tu sĩ chậm rãi hiện thân. Một người trong đó dáng người dị thường cao lớn, làn da ngăm đen, khí tức trầm ổn. Hắn nhìn thoáng qua xa xa đại quân, không sợ chút nào, cười lạnh nhất thanh, quắc, Tiêu Côn Luân, ngươi lại đi tìm cái chết. Nhớ năm đó ngươi bị thành chủ truy sát, hoảng sợ như chó nhà có tang, nếu không phải lệnh Hồ Bách Sử giáo quyệt chi đạo đưa ngươi cứu đi, đã sớm là đất vàng một bồi. Ngươi ngược lại tốt, may mắn không chết, lại không nghĩ tới thuận theo thiên đạo, còn dám tới ngỗ nghịch thành chủ, chỉ sợ là chẳng sống. Không đợi Tiêu Côn Luân nói chuyện, Hiên Viên Phá Thiên liền cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Mạc Thái Tuế. Ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi đừng muốn ồn ào, nghe nói ngươi lấy võ thánh tự cho mình là, có dám cùng quả nhân phân cao thấp. Mạc Thái Tuế nghiêng hắn một chút, cười lạnh nói, Hiên Viên thành chủ miệng cọp gan thỏ, Thiên Long thánh khí trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới, chính muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Vừa dứt lời, thả người nhảy lên, đến hai quân trước trận, song trưởng thể xuất, phá hư chân khí trùng trùng điệp điệp, hóa thành nguyệt nha hình sóng cả, hướng Hiên Viên Phá Thiên vị trí chém vụt mà đi. Đến hay lắm. Hiên Viên Phá Thiên cao giọng cười to, đồng dạng vượt qua đám người ra. Đỉnh đầu hắn hiện Thiên Long thánh khí chỉ tay một cái, kim quang thánh khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành 12 trôi lợi kiếm. Nguyệt nha sóng cả cùng 12 kim kiếm ở giữa không trung giao hội, chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, phá hư chân khí cùng trời rộng thánh khí lẫn nhau khuấy động, tách ra kim, lam hai màu ánh sáng, trong nháy mắt liền quét sạch phạm vi mấy ngàn dặm. Chỉ gặp phiêu miểu trên núi không có một mảng cỏ, hư không bật mèo, núi đá đều hóa thành một mịt. Không gian trở nên mê ly lên, ở đây nhân số tuy nhiều, nhưng đại bộ phận tu sĩ thần thức đều không thể tới gần, chỉ có thánh người mới có thể xuyên thấu qua vận bẹo không gian, thấy rõ ràng bọn hắn giao thủ chi tiết. Loại này dị tượng kéo dài một lát, giữa không trung ẩn ẩn truyền đến chân khí gào thét thanh âm. Chợt nghe một tiếng vang trầm, không gian lần lượt sụp đổ, hai bóng người bay ngược mà ra, các lùi về sau hơn trăm dặm có thừa. Trong bọn hắn ở giữa, xuất hiện một cái vận bẹo lỗ đen, trọn vẹn trăm dặm phương viên. Đó là bởi vì hai người chân khí quá mức cường hãn, đến mức không gian tốc độ chữa trị không đổi kịp phá hư tốc độ, bởi vậy xuất hiện hư không được sâu, đem phương viên trăm dặm dãy núi đều nuốt vào. Hiên Viên Phá Thiên rất nhanh liền ổn định thân hình, sắc mặt không có nửa điểm dị thường, khí tức cũng là bình ổn như lúc ban đầu. Lại nhìn Mạc Thái Tuế, mặc dù trên thân cũng không có thương tổn thế, nhưng sắc mặt lại hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng là chập trùng không chừng. Rất hiển nhiên, hai người mặc dù giao thủ thời gian không dài, nhưng lập tức phân cao thấp. Mạc Thái Tuế, Thiên Cung thành trên cửa thành, một yêu khí 10 phần nam tử quát lớn, chớ có cùng cái này thất phu đấu võ, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, giữ vững Ngũ Phương đạo vực trở thành chủ xuất quan, những người này một cái đều chạy không được. Mạc Thái Tuế nghe được yêu thánh chi ngôn, hai mắt nhắm lại, đối Hiên Viên Phá Thiên nói, thất phu, ngươi có dám theo ta vào trận? Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời chắc chắn, hướng lên phóng lên tận trời, thoáng qua liền tiến vào một phương kim sắc đạo vực bên trong. Có gì không dám? Hiên Viên Phá Thiên cười to, hóa thân kim long, cũng tương tự tiến vào kim sắc đạo vực bên trong.